Chương 1, vững vàng khỉ sinh khai cuộc, ngươi con khỉ này thế nào gì cũng học chương 1, vững vàng khỉ sinh khai cuộc, ngươi con khỉ này thế nào gì cũng học Tây Như Hạ Châu. Linh Đài Phương Tôn Sơn, trong độc phủ. Tình huống gì? Mở mắt sau, tiên khí phiêu miểu, gió mát hóa sương mù. Bốn phía hết thể hoàn cảnh cũng cùng trước thấy hoàn toàn khác biệt. Ta đây là ở đâu? Lấy ở đâu lông? Còn tờ mở có cái đuôi. Giờ phút này, một con khỉ đang tựa vào trên giường hẹp, đầy mặt kinh ngạc đánh giá thân thể của mình, người mặc đạo bào, cắt tỉa ra dáng. Trong trí nhớ mình không phải là đang xem Tây Du tiểu thuyết đồng nhân sao? Đây là đang địa phương nào? Nam mơ hay là xuyên biệt? Ý niệm vừa khởi, sau một khắc, một cỗ trí nhớ không thuộc về hắn thắt lũ, lợi dụng một loại ngang ngược vô cùng tư thế, đánh sụp hắn ý thức đê đập. Trời sinh linh thai phá đá cùng, đàn khỉ xương bá thủy liêm động. Trường sinh bất lao khó cầu thăm, phiêu diêu vượt biển thượng tiên núi. Linh Đài phân tất thấy tổ sư, Tà Nguyệt ba sao lệ Bồ Đề. Nhớ tới, hết thảy đều nhớ tới. Đây là xuyên biệt đến Tây Du đối cảnh đại thế giới. Về phần mình thân phận bây giờ, Hoa Quả Sơn thủy liêm động Mỹ Hầu Vương, Tôn Ngộ Không. Xác nhận thân phận trong nháy mắt, trong Tôn Ngộ Không trong lòng không có nửa điểm hưng phấn, chỉ có một cỗ khí lạnh từ xương cổ sông thẳng thiên linh cái. Thế nào lại cứ thành thiên địa này giữa lớn nhất nổi bật bao? Con khỉ này khỉ sinh lý lịch, hắn lại quá là rõ ràng. Từ đầu tới đuôi, chính là một cái viết cách thảm chữ. Tiên kỳ có nhiều phong quang, hậu kỳ liền có nhiều phất ớt. Đại náo thiên cung, uy phong bát diện. Đổi lấy chính là dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm cầm bế, gió thổi mưa rơi, đói ăn sát viên, khát uống đồng nước. Cuối cùng, vẫn phải là đeo lên cái đó kim cô, bước lên đi về phía tây đường. Nói là lấy kinh, kỳ thực là một trận dài đến 14 năm cải tạo lao động. Dọc đường yêu quái, có quan hệ đều bị đón đi, không có bối cảnh mới bị một gậy đánh chết. Khắp nơi đều là thế thái nhân tình, từng bước đều là thiên la địa võng. Cách kinh phản đạo nửa đời, cuối cùng thành Phật môn sắc phong đầu chiến thắng Phật. Nhìn như công đức viên mãn, tu thành chính quả. Kỳ thực hoàn toàn giảm chó. Đó bất quá là dài rằng giặc nô dịch sau, thưởng xuống một đóa tiểu hương hoa, một cái an phận thủ thường hàng năm ưu tú công nhân viên giấy khen. Một cái thiên hạ vô song hôn thế loại, một cái dám cùng thiên địa tranh phong cường giả, cuối cùng kết cục nhưng là bị thuần hóa, bị ướt thuốc, bị trồng lên công xiềng, trở thành người khác trên bàn cờ một con cờ. Chuyện này là sao? Dựa vào cái gì? Nếu sớm muộn cũng phải quy y Phật môn, hướng kia tây ngày cuối đầu, kia ta đây lão tôn bây giờ cũng không náo, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Tôn Nộ không thấp giọng, dù chỉ có chính mình có thể nghe âm lượng giận dữ tự nói. Đồng thời trong lòng cũng là quyết định chủ ý, nếu mạo hiểm lỗ mãng, kiệt ngạo bất tuần con đường, cuối cùng thông hướng chính là khuất phục cùng thỏa hiệp. Vậy mình liền phương pháp trái ngược. Ổn. Nhất định phải ổn. Sống mòn mới là vương đạo. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt đầu cắt tỉa bản thân lập tức tình cảnh. Lập tức bản thân nên còn chưa bắt đầu chính thức tu hành. Cuối cùng chi nhớ là mình bị tu nhập sân môn. Sau ngơ ngơ ngác ngác trong ăn 7 năm cây đào núi. Tính ngày cũng nên đến xem hư thực thời điểm. Nếu thiên đình cùng Phật môn cũng không để cho ta đây láo tôn giày vò, kia ta đây liền ổn cho các ngươi nhìn. Không chỉ có muốn ổn, còn phải ổn bước phát triển mới độ cao, ổn bước phát triển mới cảnh giới. Đang ở trong Tôn Ngộ Không tâm tư lượng thời điểm, đột nhiên một trận thanh âm vang lên. Giọt. Ký chủ xuyên biệt hoàn thành, tâm cảnh dung hợp xong. Vững vàng khỉ sinh hệ thống loại điểm. Giọt. Gắn chặt thành công. Vững vàng khỉ sinh. Tôn Ngộ Không âm thầm thì thầm một tiếng. Người xuyên biệt luôn sẽ có ngón tay vàng nhập trợ, xem ra là bản thân ngoại viện tới sổ. Mà thôi. Dù sao mình bây giờ là chỉ khỉ, không so đo nhiều như vậy. Giọt. Ký chủ tin tức đối tiếp trong hệ thống yêu cầu, vững vàng chỗ mã, tuần quy đạo cụ. Ở đặc biệt sự kiện bên trên vững vàng thao tác liền có thể đạt được tưởng thưởng. Quá tốt rồi. Thật là muốn cái gì tới cái đó. Tôn Ngộ Không lúc này mừng rỡ cười một tiếng. Bản thân đang định lấy vững vàng tâm thái đối đãi sau đó các loại phiền toái, hệ thống này xuất hiện thật thích hợp. Mặc dù đã từng Tôn Ngộ Không lấy tính tình thật đối mặt toàn bộ, nhưng kết quả làm người ta thổn thức. Lần này cầu đến cuối cùng, lượng kiếp lại có thể làm gì được ta. Cũng liền ở Tôn Ngộ Không trầm tư lúc, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một cái đồng tử đi vào. Ngộ Không, tổ sư kêu ngươi đi trước chính đường. Tốt, đến rồi. Giờ phút này Tôn Ngộ Không giống như là biến thành người khác tựa như. Nếu trước kiệt ngạo bất tuân bị bọn họ chỗ bài xích, vậy mình liền thay cái thái độ. Lấy bộ dáng như vậy chắc chắn sẽ không đưa tới nhằm vào. Cùng lúc đó, trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động, khói xanh quần quanh, đài cao trang nghiêm. Bồ Đề tổ sư ngồi ở phía trên, xem phía dưới một đám đệ tử, trước mặt nhất chính là Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, ngươi lên núi đã có 7 năm. Bây giờ muốn học chút gì đạo thuật? Tôn Ngộ Không lúc này thành kính dập đầu. Vậy do sư phụ dạy ta, chỉ cần có chút đạo khí, đệ tử đi học. Bồ Đề tổ sư mỉm cười gật đầu. Hắn biết sau đó chính là cảnh kinh điển. Ngược lại cuối cùng mục đích là đem thất thập nhị địa sát biến hóa chi thuật dạy cho cái này đồ khỉ liền có thể. Ta dạy cho ngươi cầu tiên xem bói, trừ ta tránh hung thuật, ngươi nhưng nguyện học. Học. Tôn Ngộ Không dứt khoát trả lời. Đồng thời một đôi mắt cầu học như khát nhìn về phía Bồ Đề tổ sư. Hiện trường trong nháy mắt yên lặng như tờ. Những thứ kia đồng môn sư huynh đệ càng là mặt kinh ngạc. Với nhau giữa nhìn nhau không nói, đây là hát cái nào một màn. Từ nơi này con khỉ lên núi tới, hoàn toàn bất tuân lễ phép, không tuân quy củ. Để cho hắn làm gì hắn cứ không đi làm. Ở trên núi 7 năm cũng không có cái gì biến hóa, cho tới nay phản nghịch bất ham, mới vừa phản ứng quá ngoại hạng. Ừm. Bồ Đề tổ sư lúc này sửng sốt một chút, vốn tưởng rằng đối phương còn có thể cùng trước vậy, không nghĩ tới hoàn toàn như vậy không ấn bài ra bài. Ngộ Không, phương pháp này không thể trường sinh bất lão, đồng thọ cùng trời đất, có phải hay không? Học cá biệt. Suy đi nghĩ lại, Bồ Đề tổ sư nhắc nhở đối phương. Đệ tử hiểu. Học. Tôn Ngộ Không mặt thành khẩn nhìn về phía Bồ Đề Tổ sư. Trường Sinh Vương pháp mặc dù tồn thế, nhưng lại như gương hoa thủy nguyệt, không cưỡng cầu được, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, đệ tử nguyện học. Không biết sư phụ còn có đạo thuật gì, nhưng cùng nhau truyền thụ đệ tử. Lời nói này nói chân thành thành khẩn. Một bên đông đảo đệ tử cũng kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đây là hắn lời kịch sao? Có vẻ giống như bị người đoạt xá bình thường. Bồ Đề Tổ sư chăm chú nhìn trước mắt chi khỉ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta dạy cho ngươi niệm Phật tụng kinh, hướng thật hàng thánh, ngươi nhưng nguyện học. Học. Tôn Ngộ Không mặt chân thành. Tụng kinh tu tâm dưỡng tính, diệu hay, đà tạ sư phụ. Bồ Đề Tổ sư nghe nói vội vàng bổ sung. Tựa như vậy cũng không thể được trường sinh, nhưng phải hao phí ngày giờ, chịu đựng qua thời gian, ngươi còn học. Học. Tôn Ngộ Không tiếp tục trả lời, có sư phụ chỉ điểm, tu hành mới vừa không vô ích phụ 5 tháng, đệ tử nguyện học. Sư phụ, còn nước không? Phen này đến phiên Bồ Đề Tổ sư có chút phá bỡ. Con khỉ này sao đột nhiên như vậy khiêm tốn hiếu học? Vì sư dạy ngươi tham thiền ngồi tính toán, giới dục ăn chay, ngươi nhưng nguyện học. Nghe được Bồ Đề Tổ sư nói như vậy, bên cạnh những đệ tử kia trong ánh mắt cũng toát ra nét cười. Đây chính là tu đạo hạ người nhập môn cơ sở. Nói lời này bất quá chỉ là đối Tôn Ngộ Không một loại biến tướng nhắc nhở. Học. Giống nhau như lúc trả lời. Bồ Đề Tổ sư nghe nói mặt bất mãn, vốn đang định cho con khỉ này một chút thiên tính nhất định thần thông, không nghĩ tới đối phương như vậy không ấn bài ra bài. Cái này cũng muốn học, vậy cũng phải học, ngươi con khỉ này, chẳng phải người lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, thế sự đến cuối lang nào ve. Tôn Ngộ Không lúc này khẽ mỉm cười. Đệ tử thiên tư ngu đột, chỉ muốn người chậm cần bắt đầu sớm. Nhiều học chút bản lĩnh, kỹ nhiều không ép thân, sư phụ dạy ta là truyền đạo thụ nghiệp, có thể được bao nhiêu còn nhìn đệ tử tạo hóa. Lời này vừa nói ra, Bồ Đề Tổ sư lúc này bị nghẹn lại. Thiên tư ngu đột, chính là đem toàn bộ tam giới lật qua, cũng tìm không ra bao nhiêu có thể so sánh linh minh thạch hầu ngộ tính càng siêu phàm tuyệt thế. Con khỉ này rốt cuộc đang làm cái gì? Cái này ngoài ý muốn phản ứng thật cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Con khỉ này 7 năm bản tính có rời, thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Mà thôi, ngươi phải học. Đi học đi. Thứ mai vi sư thụ ngươi những thứ này kỳ ảo thủ đoạn. Nói xong, Bồ Đề Tổ sư đứng dậy liền rời đi, Lâm Việt lúc nhìn một chút bàn bên trên thước, luôn cảm giác mình có chuyện gì không có làm. Đưa mắt nhìn tất cả mọi người rời đi chính đường, Tôn Ngộ Không đột nhiên đứng dậy. Hệ thống thanh âm cũng theo đó vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, thành công lần tránh canh ba ước hẹn nhân quả. Đạt được tưởng thưởng, Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp. Chương 2, Thần Thông Tạo Hóa, Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp chương 2, Thần Thông Tạo Hóa, Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp tạo hóa. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi mừng lớn. Phải biết, cái này Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp cũng không phải là tầm thường đạo môn thần thông. Đây là ngưng tụ huyền môn cao cấp nhất thần diệu công mà diễn sinh ra tới, không như bình thường đạo pháp chỉ có thể phụ trợ tu hành. Cái này 36 loại thần thông thủ đoạn có thể nói hội tụ cổ kim các loại kinh diễm lực. Sử dụng thích đáng chính là Thông Thiên Chí Thánh chi uy. Dù sao tính kỹ mấy cái, những thứ này đều là trên nóc thần thông. Lấy vô sinh có, biến hóa quy chân, tùy tiện sách đi ra một cái đều là nhất siêu phẩm huyền môn thủ đoạn. Chỉ tiếc trong nguyên tắc bản thân chỉ ham nhiều, chọn 72 biến. Tin tức tốt là bản thân còn biết đếm, tin tức xấu là đương thời chỉ biết đếm. Có thủ đoạn này, mới có chân chính đi lại tầng giới, tiêu giao bát hoang tư cách, đáng tiếc bây giờ đạo hạnh còn chưa đủ, cậu là thượng sách. Cảm khái đi qua Tôn Ngộ Không tìm một chỗ nơi yên tĩnh. Tu hành một chuyện giảng cầu một cái tạo hóa. Bản thân lập tức tạo hóa chính là bây giờ tốt nhất cơ hội. Tiếp thu. Theo Tôn Ngộ Không đối hệ thống hạ đạt chỉ thị, mênh mông lực lượng tràn vào trong cơ thể. Đầu tiên là đối với toàn thân chú luyện, ngay sau đó ý thức dung hợp. Đây chính là sọ xuyên qua tam giới phát tác, có thể tiếp tục sử dụng chí thánh thần thông sao? Quá mạnh mẽ. Tôn Ngộ Không trong lòng rất là rung động. Đã từng cũng chỉ là trong sách hiểu qua cái này cái gọi là Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp ẩn chứa lực lượng. Về phần rốt cuộc đối người tu đạo có thể có như thế nào ảnh hưởng, bản thân vào giờ khắc này mới thật sự lĩnh ngộ. Thử một lần. Tâm niệm vừa động, quanh thân bắt đầu giấy lên lưu quang. Tôn Ngộ Không giơ tay lên giữa, ngũ hành đại độn chợt khởi thế. Kim một thủy hỏa thổ lực lượng bắt đầu cùng bản thân sinh ra cộng minh. Trước giờ chưa từng có cảm giác, lột xác chân ý. Chỉ vì nhất thời không chế, các loại dị tượng bắt đầu hiện lộ dấu vết. Nếu là cái khác trong động đệ tử ở chỗ này thấy vậy chỉ sợ đều muốn phá bỡ. Đây mới thực sự là đứng đầu thần thông. Mặc dù đã là sơ quy đầu mối, nhưng cũng đủ thấy không giống tầm thường chỗ. Tôn Ngộ Không lúc này tiếp tục tu luyện dung hợp. Ở nơi này 36 pháp trong còn có ngự khí thần du, nhìn xuyên tường. Tỷ như một cái có thể nhìn ra vô số núi sông sau phong cảnh. Vừa đọc dưới nguyên thần xuất hiếu, khí hải sôi trào, hồn phách cách mặt đất phi thăng sọ xuyên qua khung vũ vừa nặng quy về thân. Đợi một thời gian, những thứ này chính mình cũng có thể thi triển tựa như. Cao cấp hơn những thứ kia thần thông đủ để quấy nhiễu nhân quả, lên trời xuống đất, ngang dọc ngao du. Mặc dù bản thân đã có, nhưng khoảng cách hoàn toàn nắm giữ còn kém xa. Quá tuyệt vời. Dựa theo tiếp tục như vậy, Tây Du lượng kiếp chân chính dáng lâm lúc, nói không chừng có thể chính thức có được rằng có các phe nền tảng. Sau đó Tôn Ngộ Không chính thức bắt đầu bản thân thanh tu. Sau đó ngày giờ, trừ chăm chú nghe bị Bồ Đề Tổ sư giảng đạo ra, cái khác đại đa số thời điểm đều là một thân một mình tu luyện. Trong núi các đệ tử đối với lần này cảm thấy rất là không hiểu. Các ngươi nói Ngộ Không rốt cuộc thế nào? Luôn cảm thấy hắn gần đây giống như biến thành người khác tựa như, không phải là bị đoạt xá đi. Không thể nào, có tổ sư trấn giữ sân môn, cái gì yêu ma quỷ quái dám đến tới nơi này cản rỡ. Vậy thì kỳ quái, cái này con khỉ trước hoạt bát một trộn, bây giờ cổng không ra, nhị môn không bước. Thậm chí dốc lòng tu hành so trước đó còn khắc khổ, quái thai, quái thai. Mọi người ở đây thảo luận lúc, Bồ Đề Tổ sư đã đem Tôn Ngộ Không gọi tới cửa phòng của mình ngoài. "Ngộ Không, mấy ngày nay tu hành như thế nào?" "Sư phụ thụ ta bản lĩnh, đệ tử không dám lười biếng, cả ngày khổ luyện." "Tốt, ngươi lại biểu diễn một phen." Bồ Đề Tổ sư cấp Tôn Ngộ Không một cái ánh mắt. "Lấy cái này đầu khỉ tính cách, đi qua không có học được bản lĩnh, không có cái gì bán chạy làm. Bây giờ bản thân truyền cho hắn một ít thủ đoạn, chỉ cần có bất kỳ nông nội ý, là được mượn cơ hội này đem trục xuất sư môn. Người tu đạo trước tu tâm, cho nên phi thường kiêng kỵ tâm cảnh không yên. Làm linh minh thạch hầu, Tôn Ngộ Không tâm phiếu tất nhiên bất đồng người phàm. Cho nên chỉ cần hôm nay đối phương có chút khoe khoang dấu hiệu, sau chính là mượn nước đẩy thuyền an bài. Rời đi linh đài phương Tốn Sơn mới là đẩy tới lượng kiếp mấu chốt một bước. Lui về phía sau trận này khí vận chi tranh, còn phải ứng ở trên người đối phương. Cho nên không thể lại lưu cái này khỉ con ở trên núi. Tôn Ngộ Không nghe nói lúc này bày ra địa bộ, kỳ thực trong lòng đã có tính toán, mong muốn làm cục làm ta. Không thể nào, hết thệ cầu ổn, chỉ cần đủ vững vàng, chính là thiên đạo làm cục cũng vô dụng. Sư phụ, đệ tử trước bay thử một phen. Phi thân bày dơ, dậm chân trèo lên vô ích. Hành không đã tới lui mười mấy dặm, xem ra rất là nhẹ nhõm. Đây cũng không phải là tầm thường người tu hành khởi bộ. Nếu đổi lại bình thường tu hành căn cốt, đi một lần hai ba tròng, cách mặt đất 4-5 trượng, vậy cũng chẳng qua là Bồ Đề Tổ sư trong miệng bỏ mây thái độ. Nhưng giờ phút này Tôn Ngộ Không không cần dựa thế, đã có tiên giật chi phong. Dựa theo như vậy tiến độ đi xuống, rất nhanh chính là đẳng vân giá vũ. Như thế nào như vậy? Bồ Đề Tổ sư thấy biểu hiện như thế, cũng là cảm thấy khiếp sợ. Dù sao bản thân lúc trước truyền thụ Tôn Ngộ Không các loại thủ đoạn, cũng chỉ là một ít cái cơ sở mà thôi. Muốn nói lĩnh ngộ được tầng này không phải là không có thể, nhưng thời gian quá ngắn. Hơn nữa loại thần thông này dính đến thiên cương tam thập lục pháp lĩnh vực, chẳng lẽ đối phương thật có thể học một hiểu mười? Nhất thông bách thông. Hắn biết con khỉ này ngộ tính cao, nhưng không nghĩ tới như vậy ngoại hạng. Khu khu, Ngộ Không, ngươi cái này tu hành cũng là nhật tiến ngàn dặm a. Chưa từng nghĩ Tôn Ngộ Không lúc này không mình hành lễ. Sư phụ quá khen, đệ tử còn ở tu hành, không ra trò chống gì. Nhiều thiếu sót chỗ, còn mời sư phụ chỉ điểm. Tư thế thả vô cùng thấp, thái độ cũng rất thành kính. Bộ dáng như vậy càng không giống như là giả vờ. Nguyên bản bộ trột hoạt bát con khỉ biến thành như bây giờ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bồ Đề Tổ sư lúng túng cười. Nguyên bản đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Tôn Ngộ Không có chút phô trương hoặc là khoe khoang dấu hiệu, bản thân liền mượn nước đẩy thuyền bắt đầu phê bình, sau đó truyền tụ đối phương đạo pháp, cuối cùng đem đuổi ra khỏi sân môn. Nhưng bây giờ kế hoạch rơi vào khoảng không. Biểu hiện này đơn giản không thể bắt bẻ. Về tình về lý cũng không thể đem loại này khiêm tốn đệ tử phóng ra ngoài. Nhân quả chuyện vốn là giảng cứu một cái thuận, nhưng có thể tham gia can dự, lại không thể quá mức cơ cầu. Không có gì, tu hành tu tâm, hết thảy tùy tâm, ngươi lui xuống trước đi đi. Đệ tử cáo lui. Nghe nói đối phương nói như vậy, Tôn Ngộ Không lúc này rút đi. Sau đó Bồ Đề Tổ sư đưa tới bản thân đồng tử. Từ mai, ở trong núi quảng trường thao luyện, hiệu triệu các đệ tử cũng đi biểu diễn sở học, ta muốn khảo hạch bọn ngươi tu hành tiến độ. Sư phụ, cái này không cần hỏi nhiều, chỉ cần làm theo liền có thể. Đối với lần này Bồ Đề Tổ sư tự nhiên là có tính toán của mình. Có lẽ Tôn Ngộ Không là bởi vì mình uy nghiêm và thân phận, cho nên mới có chút tu liễm. Nhưng nếu là cùng đồng môn sư huynh đệ ở chung một chỗ, liền coi là chuyện khác. Tu hành chuyện vốn là sẽ diễn sinh ra kiêu ngạo tự mãn, càng không cần nói thiên tính tiêu sái Tôn Ngộ Không. Lấy đối phương khỉ tính mà nói, loại thời điểm này nhất định sẽ bao nhiêu đi phơi bày một ít, hơn nữa đám người phép khích tướng phải có sơ hở. Vì ngày sau lượng kiếp có thể thuận lợi đẩy tới, phải nghĩ biện pháp sớm để cho con khỉ này đi xuống núi. Thủy chung ở lại chỗ này cũng không phải biện pháp. Lại không nói thiên đạo không thường, thời gian lâu dài sợ sinh biến số. Trở lại chỗ mình ở Tôn Ngộ Không thở một hơi dài nhẹ nhõm, có thể tính vượt qua được. Sau một khắc trong đầu hệ thống thanh âm lần nữa vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, thành công lần tránh phô trương thần thông nhân quả. Tưởng tượng linh vật tinh hoa, nhất nguyên trọng thủy. Chương 3, nhất nguyên trọng thủy nhập thân, trăm năm tu vi tới tay chương 3, nhất nguyên trọng thủy nhập thân, trăm năm tu vi tới tay ý niệm trọng, kia bốn cái xưa cũ chữ to phảng phất thiên đạo luân âm, ầm ầm nổ vang. Còn có chuyện tốt bừng này. Tôn Ngộ Không tâm thần bị chấn, con ngươi màu vàng nóng đột nhiên co rút lại. Bản thân mới vừa trăm triệu khắc chế, thu liễm toàn bộ phong mang, chỉ là tránh khỏi nông cạn nhất phô trương, có thể đưa tới như vậy trên trời hạ xuống cơ duyên. Hắn trong nháy mắt hiểu ra, xem ra vị này Bồ Đề Tổ sư ở trong tam giới phân lượng vượt xa tưởng tượng của mình. Nếu không, bản thân một cái rất nhỏ tâm tính biến chuyển, tuyệt đối không thể nảy ra như vậy tầng cấp tưởng tượng. Nhất nguyên trọng thủy, cái này là ngân hà chi tinh hoa, sao trời chi thủy, kỳ chân quý chỗ, thậm chí không thua gì trong truyền thuyết người chết sống lại, mọc lại thân thể tam quang thần thủy, hoặc là kia đóng băng vạn vật huyền minh chân thủy. Quan trọng hơn chính là, nó là số lượng không nhiều có thể trực tiếp hóa thành tự thân pháp lực, lại không cái gì đan độc, không có chút nào hậu di chứng tiên thiên thần vận. Đối với mình mà nói, đây quả thực là tặng than ngày tuyết. Tinh hoa, diệu thay. Tâm niệm vừa động, trong hư không liền có hơi nước chống rông ngưng kết. Đó không phải là phàm trần hơi nước, mang theo một cỗ xuất xứ từ thái cổ ngân hà mênh mang cùng lạnh băng. Bọn nó hội tụ, quen quẩn, cuối cùng hóa thành một viên trong bắt đấu lượng, không tì vết chút nào thủy cầu, trong đó phảng phất có triệu triệu sao trời đang chậm rãi sinh diệt. Thủy cầu không tiếng động lơ lửng, tĩnh mịch được giống như vĩnh hằng. Tôn Ngộ Không nâng lên lông xù bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí đem nâng. Vào tay trong nháy mắt, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được nặng nề cảm giác truyền tới, gần như phải đem cánh tay của hắn ép vỡ. Nhưng sau một khắc, trong cơ thể khí cơ bị dẫn động, kia cổ nặng nề cảm giác biến mất, thay vào đó chính là một loại huyết mạch liên kết thân thiết. Hơi nước hòa hợp, hoàn toàn cùng mình không có chút nào bài xích. Trong Tôn Ngộ Không tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Điều này sao có thể? Hôn thế bố thí, phân trường phong, lửa, địa, thủy tứ tướng. Mình là linh minh thạch hầu, trời sinh thạch tâm, nội luận chân hỏa, đang cư hỏa vị. Thủy hỏa bất dung, chính là thiên lý. Trong nguyên tắc bản thân nhiều lần tự xưng bất thiện thủy tính, căn nguyên liền là ở này. Nhưng trước mắt cái này nhất nguyên trọng thủy, lại ôn nhuận nhu hòa, tựa như từ mâu xúc giác. Nếu là có thể đem toàn bộ hóa thành pháp lực, ý nghĩ kia vừa mới dâng lên, sẽ để cho trái tim của hắn điên cuồng dóng lên. Vậy sẽ là bực nào khủng bố cảnh tượng. Không còn dám trì hoãn, Tôn Ngộ Không lập tức quanh chân vào chỗ, tâm thần hợp nhất, bắt đầu dẫn dắt thiên địa này thần vận. Có thể hóa thành pháp lực, chính là trực tiếp tăng cao tu vi. Đi qua bản thân uổng có trời sinh linh căn, một bộ vạn kiếp bất diệt khỉ đá thân thể, lại nhân không người chỉ điểm, chưa từng chân chính mài qua. Ở linh đài phương thôn sơn 7 năm, nói là tu hành, bất quá là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, ở rừng đào cùng trong khe núi hư hao hết sạch âm, tu thân dưỡng tính mà thôi. Bồ đề tổ sư cũng chưa từng hỏi tới. Bây giờ tuy được thiên cương tam thập lục pháp, nhưng cái này vô thượng thần thông, cho dù là đơn giản thúc dục đều cần bàng bạc pháp lực làm căn cơ. Pháp lực chưa đủ, hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Mà tu vi lại vừa đúng cần thời gian dài dằng dặc đi ngao luyện. Cái này nhất nguyên trọng thủy, tới đúng lúc. Ngưng. Hắn quát khẽ một tiếng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm. Viên kia trôi lơ lửng thủy cầu trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành một đạo thuần túy nhất màu bạc thanh lưu, từ hắn tiên linh cái giới bảo. Vâng. Trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt bị nhen lửa, tiếp theo điên cuồng tăng gọn. Ngắn ngủi thất thần sau, là khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác chấn động cọ rửa hắn mỗi một tấc thần hồn. Đây chính là ngân hà tinh hoa, pháp lực vô biên thể hiện. Nghe nói một giọt liền có vạn cân nặng, này bản chất là trong tam giới nhất ngưng luyện năng lượng. Hôm nay, lời ấy không ổng. Thanh lưu lướt qua, máu thịt tương dung, xương cốt trỗi lên. Hùng hồn, tinh kỳ, cường nhận. Trong một sát na, Tôn Ngộ Không trước mắt lưu quang vạn trượng, hắn phảng phất thật thấy được một cái vắt ngang vũ trụ dạng rỡ ngân hà, kia trong đó ra đời mà tới nhất long lánh tinh thuần lực, đang hóa thành từng kia từng sợi xúc tu, cùng mình máu xương chặt chẽ dây dưa. Mênh mông mà năng lượng kinh khủng cuốn qua quanh thân, đánh thẳng vào toàn thân. Hắn vốn là căn cốt tuyệt hảo hôn thê chi chủng, giờ phút này, ở nhất nguyên trọng thủy tăng phúc hạ, cổ thân thể này bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, áp xúc, chuyển hóa ra bảng bản pháp lực. Chỉ là chỉ trong khoảnh khắc, một cỗ trường bách tái khổ tu tinh thuần tu vi, liền hoàn toàn cùng hắn hòa làm một thể. Cái này, chính là thuộc về chính ta tu vi. Tôn Ngộ Không mở ra bàn tay, một đoàn ngưng thật màu vàng kinh khí ở lòng bàn tay quanh quẩn, nhảy, tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Hắn hít một hơi thật sâu, tùy theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem toàn bộ dị tượng toàn bộ thu lại. Không được, còn chưa đủ. Ở nơi này trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động, bản thân vẫn vậy chẳng qua là cái tầm thường hạng bét đệ tử. Điểm này tăng phúc, cùng những thứ kia hở ra là tu hành mấy trăm năm các sư minh so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vững vàng, nhất định phải vững vàng. Hắn rõ ràng cảm giác được, lúc trước Bồ Đề Tổ sư thần niệm quét qua tự thân. Điều này nói rõ, bản thân rời bị đuổi xuống núi này, không xa. Trước đó, tuyệt không thể lại dẫn đảm nhiệm gì dư thừa chú ý, nhất định phải thừa dịp cơ hội cuối cùng này, đem cái này Phương Thốn Sơn toàn bộ tạo hóa, có thể học cũng học đến tay. Vị tổ sư này, thế nhưng là có thể cùng tam giới đầu sỏ ngang vai ngang vế vô thượng tồn tại, bỏ qua thôn này, coi như không có cái tiệm này. Cùng lúc đó, Bồ Đề tổ sư đạo tràng bên trong. Hắn mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo một tia kỳ lạ dò xét. Quái, cái này khỉ con như thế nào trở nên như vậy khiêm tốn cung kính? Đã có thể đạp gió hành không, nhưng không thấy chút nào nóng nảy, ngược lại càng thêm trầm tĩnh. Chẳng lẽ là bởi vì ta nguyên nhân? Bồ Đề tổ sư tay vuốt trong râu, tự đi thôi diễn. Ừ, hẳn là như vậy. Chắc là kính sợ với uy nghiêm của ta, biết được ở trước mặt ta không chỗ che thân, mới như vậy cố ý thu liễm. Nói cho cùng, hay là ngụy trang. Hai con mắt của hắn thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Về phần tâm này tính rốt cuộc như thế nào, còn cần thi lại lượng một phen. Ngay sau đó, thanh âm hắn bình thản địa truyền gọi. Đồng Nhi, ngồi xuống. Đồng Tử lập tức hiện thân, không mình hành lễ. Nếu Tôn Ngộ Không không chủ động tiếp chiêu, vậy mình liền cho hắn bố một cái cục. Ngươi đi triệu tập các đệ tử, với sơn môn quảng trường tụ họp, thao luyện biểu diễn qua hướng sở học. Giữa lẫn nhau cũng có thể so tài ấn chứng, liền nói là sư tôn chi mệnh, cân nhắc bọn họ thường ngày tu hành cảm ngộ. Đệ tử hiểu. Đồng Tử ứng tiếng. Đúng, Bồ Đề tổ sư nói bổ sung, thuận tiện, đem Ngộ Không cũng gọi là đi. Là. Đồng Tử nhận lệnh mà đi. An bài xong hết thảy, Bồ Đề tổ sư nhắm hai mắt lại, thần du bật ngoại. Hắn không cần đích thân tới hiện trường, toàn bộ linh đài phương Thốn Sơn, từ ngọn cây cỏ, một lời một hành động, đều ở pháp nhãn của hắn biết được trong. Chỉ cần kia Tôn Ngộ Không triển lộ ra bất kỳ một tia nóng nảy thái độ, hoặc là cùng người tranh cường hiếu thắng, phô trương thần thông nông nổi chi tượng. Vậy đã nói rõ, hắn bản tính chưa đổi, lúc trước cung kính cẩn thận, đều là ngụy trang. Đến lúc đó, bản thân là được y theo nguyên kế hoạch, tìm lý do đem hắn xua đuổi xuống núi, sớm đưa hắn nhập này thiên địa lượng kiếp trong. Cũng tốt thuận theo thiên số, tiếp dẫn sau đại thế chi tranh, khí vận chi cục. Ba ngày sau, Bồ Đề tổ sư lông mày phòng hơi nhíu lên. Chuyện gì xảy ra? Kia khỉ con đâu? Suốt ba ngày, ngoài động phủ trên quảng trường, các đệ tử huyên náo không thể tách rời ra. Võ học kỹ pháp, đạo môn huyền thuật, các loại thần thông bị từng cái một biểu diễn, quang hoa ngút trời, tiếng ủng hộ bên tai không dứt. Duy chỉ có, không thấy cái đó vốn nên thích nhất náo nhiệt bóng dáng. Đi qua 7 năm, núi này trong nhất một trộn, thích nhất tham gia náo nhiệt con khỉ, vậy mà vắng mặt. Đồng Nhi, Bồ Đề Tổ sư trong thanh âm mang tới một tia tức giận, hoài nghi là chuyển lời gây ra rủi ro. Sư tôn minh xét. Đồng tử bị dọa sợ đến lập tức quỳ sụp xuống đất, thanh âm đều ở đây phát run. Đệ tử xác thực đem sư tôn pháp chỉ giao phó đến, nhưng là
cái gì?
Nhưng là Ngộ Không sư minh nói, hắn muốn thanh tu tính hiểu, nghĩ đến cũng là vì vậy mới không có đi trước a. Bồ Đề Tổ sư nghe xong, nhất thời lại bị giận đến cười. Tiếng cười kia rất nhẹ, lại làm cho toàn bộ đạo tràng cũng vì đó run lên. Thanh tu tính hiểu, lời này là từ kia con khỉ trong miệng nói ra. Đây cũng không phải là đơn giản ngụy trang, đây quả thực là lột xác, biến thành người khác. Chẳng lẽ thật bị cái gì quỷ dị tồn tại cấp đoạt xá? Mà lấy hắn vạn năm lịch duyệt, cũng không cách nào hiểu con khỉ này biến hóa long trời lở đất. Ngươi đi xuống trước đi. Hắn phất phất tay, đợi đồng tử tối lui. Bồ Đề Tổ sư ánh mắt hoàn toàn ngưng trọng xuống. Hoặc giả là bản thân trước dậy những thứ kia còn chưa đủ phân lượng. Tham thiền ngồi tĩnh tọa, cầu tiên xem bói, niệm Phật tụng kinh. Những thứ đồ này căn bản là không có cách thỏa mãn kia con khỉ khẩu vị. Nếu điểm này tốt phép, còn chưa đủ để cho Tôn Ngộ Không bại lộ bản tính. Vậy thì dạy điểm chân chính lợi hại. Không sai, là thời điểm nên cấp con khỉ này một chút đỉnh cấp thần thông tạo hóa. Tỷ như kia Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp cùng Địa Sát Thất Thập Nhị Biến. Lúc trước con khỉ này cái này cũng muốn học, vậy cũng muốn học, tham thì thầm, bỏ lỡ bản thân cho hắn an bài cơ duyên. Nhưng bây giờ, Bồ Đề Tổ sư đã quyết định chủ ý cái này con khỉ càng là đừng, bản thân liền càng muốn cấp. Ngược lại muốn xem, làm chân chính vô thượng đại đạo đặt ở trước mặt lúc, hắn còn có thể hay không ngồi được vững. Về phần hai người này hắn cuối cùng sẽ chọn cái gì, vậy thì nhìn con khỉ này tạo hóa của mình cùng tâm tính chương 4, Đại Phẩm Tiên Tiết Quyết, tránh ba thai phương pháp. Chương 4, Đại Phẩm Tiên Tiết Quyết, tránh ba thai phương pháp. Hôm sau, khóa sớm sau, thần Trung Dư vận tản đi. Chúng đệ tử nối đuôi mà ra, lớn như thế giảng kinh đường rất nhanh liền vô ích xuống dưới. Tôn Ngộ Không thu thập xong bộ đoàn, đang định chạy về bản thân phương kia thành tĩnh địa tiếp tục suy nghĩ thiên cương pháp cùng nhất nguyên trọng thủy. Sau lưng lại truyền tới Bồ Đề Tổ sư ôn hòa bình thản thanh âm, "Ngộ Không, lưu lại chốc lát." Tôn Ngộ Không bước chân dừng lại. Khỉ dưới lỗ hai ý thức run lên, trong lòng trong nháy mắt chuyển qua vô số ý niệm. "Ừm, đơn độc lưu lại. Cái này tiết đấu, chẳng lẽ là muốn bồi dưỡng riêng? Sư phụ rốt cuộc không kềm chế được, muốn cho ta nhét điểm thật bận." Hắn đè xuống trong lòng suy đoán, trên mặt vẫn là bộ kia cung kính ôn thuận bộ dáng. Ngược lại, uy củ xoay người, không mình hành lễ, là sư phụ. Đợi đến trong điện chỉ còn dư thầy trò hai người, Bồ Đề Tổ sư ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Vị sư gặp ngươi tu hành có viên mãn hiện ra, cho nên chuyển cho ngươi mới thủ đoạn mang bên người, ngày sau cũng tốt bảo toàn tự thân. Ý của ngươi như thế nào? Bồ Đề Tổ sư thản nhiên mở miệng hỏi thăm Tôn Ngộ Không. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không trong lòng sửng sốt một chút. Quả nhiên a, sư phụ đây là muốn đem thật vật truyền xuống. Tạ sư phụ, đệ tử nguyện học. Tôn Ngộ Không cảm kích không dứt, đội vàng một hớp đáp ứng. Đối với lần này, Bồ Đề Tổ sư đảo đối như vậy thái độ rất là hài lòng. Trong tay huyền quang tụ giữa, liền nghe Bồ Đề Tổ sư mở miệng nói, vị sư chuyển cho ngươi đại phẩm thiên tiên quyết là luyện khí ngưng thần, mương thông thiên địa, đúc tạo bất diệt tiên cơ căn bản pháp môn. Bất quá phương pháp này cách mỗi 500 năm, liền có 3 thai hàng thân lễ rửa tội, kết hợp lôi thai, hỏa thai, phong thai. Ngươi nhưng nguyện học. Đại phẩm thiên tiên quyết vừa ra, trong Tôn Ngộ Không tâm rất là rung động. Cứ thật, áp đáy hòm bà bối, rốt cuộc đã tới. Có thể nói, phương pháp này nếu có thể dung hội quan thông, lần này bái sư, liền cũng coi như được là công đức viên mãn. Đệ tử nguyện học. Tôn Ngộ Không đội vàng mở miệng, trong ánh mắt hiện ra hết vẻ cảm kích. Bồ Đề Tổ sư thấy vậy, tâm niệm vừa động, cười nói, ngươi cái này con khỉ, gấp cái gì? Ta biết ngươi tính cách bộc trộn, phương pháp này đã có 3 thai, cũng không phải đường cùng. Ta trong tay có 2 đại tránh thai phương pháp, vừa là Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp, 2 là Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, ngươi nhưng nguyện học kia một môn. Dứt lời sau, Tôn Ngộ Không tinh tế trầm tư. Trong nguyên tắc, bản thân chính là cho là hơn 72 với 36, bỏ lỡ một cọc cơ duyên. Nhưng khi trước, Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp đã đến tay, đương nhiên phải đem Địa Sát Thất Thập Nhị Biến cũng hòa vào tự thân trong. Ừm, đệ tử đi học Địa Sát Thất Thập Nhị Biến đi. Tôn Ngộ Không gãi đầu, lộ ra thành thật thái độ. Nào đâu biết, Bồ Đề Tổ sư đã sớm đối với lần này tình hình đã có dự liệu. Con khỉ này, ta đã sớm ngờ tới. Trong lòng hắn thầm nói, nói cho cùng, hay là cái không học thức không có tầm mắt con khỉ, ỷ vào số lượng, liền bỏ lỡ một cọc cơ duyên. Bất quá không có biện pháp, đường là con khỉ này tự chọn. Ngộ Không, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Bồ Đề Tổ sư mặt không đổi sắc, mở miệng tiếp tục hỏi thăm. Ai ngờ, Tôn Ngộ Không cũng là thành kính bái tạ nói, sư phụ yên tâm, đệ tử đã suy nghĩ kỹ, còn mời sư phụ đem kia 72 loại biến hóa truyền thụ cho đệ tử là được. Thấy Tôn Ngộ Không lần nữa cố chấp, Bồ Đề Tổ sư cũng liền thôi. Cơ duyên không cưỡng cầu được. Bồ Đề Tổ sư chẳng qua là trong lòng thầm than Tôn Ngộ Không bỏ lỡ một cọc đại cơ duyên. Địa sát có thể cùng thiên cương so sao? Địa sát biến hóa bất quá là 72 loại tiên thuật tổng cương mà thôi, nhưng thiên cương biến cố bao hàm chu thiên hết thể thần thông thuật, huyền diệu phi phàm. Con khỉ này hoàn toàn dựa vào con số lớn nhỏ liền đem cơ duyên bỏ qua, làm cho Bồ Đề Tổ sư trong lòng cũng rất là tiếc hận. Mà thôi, hết thể duyên phận không thể cưỡng cầu. Bồ Đề thở thật dài một tiếng. Nào đâu biết, cái gọi là thiên cương phương pháp Tôn Ngộ Không đã sớm tới tay, bây giờ mong muốn cũng bất quá là đền bù địa sát chống chỗ mà thôi. Nếu như thế, vị sư liền truyền thụ ngươi cái này 72 loại biến hóa, ngươi nhất định phải chăm học khổ luyện, sớm tu hành viên mãn. Bồ Đề dặn dò một tiếng. đệ tử nhớ kỹ sư phụ dạy bảo. Tôn Ngộ Không đội vàng xưng là, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Đến đây đi, mau đem pháp truyền xuống đi. Thời gian kế tiếp trong, Bồ Đề Tổ sư đem đại phẩm Thiên Tiên Quyết cùng 72 loại biến hóa ảo diệu chỗ từng cái một truyền thụ. Tôn Ngộ Không tự nhiên hiểu ra, tu luyện càng là một ngày nan dặm. Linh Minh Thạch Hầu nộ tính qua người, Bồ Đề Tổ sư chỉ trỏ, Tôn Ngộ Không có thể nói một khiếu thông mà trăm khiếu thông. Dễ dàng giữa, liền đem Bồ Đề Tổ sư chỗ đem tinh yếu hợp ở tự thân. Tu hành cũng là tu tâm. Tôn Ngộ Không hiểu, càng như vậy bản thân càng không thể nông nổi, tinh tâm thanh tu, phương được chính quả. Sau đó mấy ngày, Bồ Đề Tổ sư bắt đầu mật thiết chú ý chuyện này. Mắt thấy Tôn Ngộ Không đóng cửa không ra, vẫn không có bất kỳ phô trương và phát triển bày ra ý tứ. Điều này làm cho Bồ Đề Tổ sư không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không đúng a, trước có thể là không có truyền con khỉ này ra dáng công pháp thần thông, hắn sợ ngại ngúng phô trương. Nhưng khi nay truyền thụ cho hắn, chính là được chứng trường sinh pháp môn. Cái này chết con khỉ, thế nào đóng cửa không ra? Tiếp tục chờ mấy ngày sau, Bồ Đề Tổ sư cuối cùng không kềm chế được. Tốt, ngươi không khoe khoang đúng không? Vậy thì cho ngươi thêm một tay đuốc. Quảng Tịnh, Viên Giác, Tuệ Thông, ba người các ngươi đi một chuyến Ngộ Không chỗ ở, nhìn một chút các ngươi vị tiểu sư đệ này tu hành như thế nào. Đang khi nói chuyện, Bồ Đề Tổ sư đứng dậy cong đi qua. Phản ứng này để tọa hạ ba cái đệ tử trong nháy mắt hiểu sư phó ý tứ. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không nơi ở bên trong, linh khí hòa hợp. Hắn ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm. Trong cơ thể pháp lực giống như chạy trồm sông suối, đang dựa theo đại phẩm Tiên Tiên Quyết huyền diệu lộ tuyến không ngừng đi lại, thông đạt toàn thân, quán thông chú thiên. Có đây căn bản pháp gia trì, qua lại những thứ kia tối tăm khó hiểu nội dung, giờ khắc này ở trong mắt hắn trở nên vô cùng rõ ràng, đơn giản rất nhiều. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, đại phẩm Tiên Tiên Quyết cửa này vô thượng tiên pháp đã bị hắn nắm giữ. Làm một môn có thể trực tiếp sửa đổi thể chất, ưu hóa căn cốt, tăng lên ngộ tính đỉnh cấp công pháp, Tôn Ngộ Không chẳng qua là mùng một tiếp xúc, liền nếm được to như trời ngon ngọt. Suy nghĩ của hắn vận chuyển tốc độ, so trước đó nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Học một hiểu mười dưới. Trước tìm hiểu không ra thiên cương tam thập lục pháp trong đó ngoài ra mấy đạo thâm thúy vô cùng thủ đoạn, giờ phút này cũng từ từ bị hắn khống chế, có đột phá dấu hiệu. Trừ cái đó ra, cái kia vừa mới tới tay địa sát thất thập nhị biến, càng là ở đại phẩm Tiên Tiên Quyết phụ trợ hạng, một ngày ngàn dặm. Vậy mà, đang ở hắn tâm thần đắm chìm ở cổ lực lượng này mang đến an ninh trong lúc, Ngộ Không, ngoài động truyền tới tiếng vang, thanh âm không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu động phủ cấm chế, tinh chuẩn mà rơi vào trong thai của hắn. Tôn Ngộ Không tầm mắt khẽ nâng, con ngươi màu vàng nóng trong thoáng qua một tia khát thượng. Thời điểm này, ai sẽ tới tìm hắn? Hắn đi ra tinh thất, động phủ ra, ánh nắng vừa đúng, chiếu xuống kia ba đạo thân ảnh quen thuộc bên trên, lại tựa hồ như cũng không cấp bọn họ mang đến bao nhiêu ấm áp. Là ba vị sư huynh đến rồi. Bọn họ đứng sóng vai, dáng người thẳng tắp, đạo bào ở gió núi trong hơi phất động, trên mặt mang ôn hòa, vừa đúng nụ cười. Nhưng Tôn Ngộ Không ánh mắt cùng bọn họ tiếp xúc trong nháy mắt, kia cổ mới vừa đạt được an ninh cùng thực tế, đột nhiên tan thành mây khói. Một cổ vô hình lạnh lẽo, theo xương cổ sống lặng lẽ leo lên cái óc. Bản thân mới vừa được hai đại mang bên người pháp môn, thậm chí ngay cả trong cơ thể pháp lực cũng còn chưa hoàn toàn bình phục. Liền có người tới trước. Trùng hợp, Tôn Ngộ Không trong đầu, một cái ý niệm không bị khống chế nổ tung, để cho hắn huyết dịch cả người cũng phảng phất lạnh mấy phần. Cái này cùng trong nguyên tắc, cái đó con khỉ bởi vì phô trương thần thông, cuối cùng bị Bồ Đề lao tổ đuổi xuống núi thời gian biến. Dường như có chút đặc thù giống Ina. Tiểu sư đệ, nhiều ngày không thấy, tu vi càng thêm tinh tiến. Cầm đầu sư minh trước tiên mở miệng, nét cười hớn hở, giọng điệu thân thiết được tìm không ra một tia thì vết. Nghe sư phụ nói ngươi gần đây tu luyện 72 loại biến hóa, bọn ta sư minh đệ cũng vừa bật đến đạo này hơi có tâm đắc. Một vị khác sư minh tiếp nối, ánh mắt ở trên người hắn không để lại dấu vết địa quét qua, giống như là ở đánh giá một món vật phẩm. Hôm nay rảnh rỗi, chuyên tới để tìm ngươi so tài trao đổi một phen. Thủ đoạn như vậy không tầm thường, tiểu sư đệ ngươi cũng không thể giấu giốt ta. Thứ ba người cười bổ sung, giải quyết dứt khoát. Không sai, đều là đồng môn, với nhau trao đổi, chung nhau xúc tiến mà. Ba người từng câu từng chữ, phối hợp ăn ý, đem so tài lý do nói đến đường hoàng, không cho cự tuyệt. Trên mặt bọn họ tràn đầy nhiệt tình nụ cười, ánh mắt chỗ sâu cũng là một mảnh yên tĩnh hồ, không có nửa điểm sóng lớn, càng không nửa phần nét cười. Hiền lành vô hại nét mặt hạ, là từng bước áp sát cảm giác các bách. Tôn Ngộ Không trầm mặc, không có lập tức trả lời. Hắn có thể cảm giác được, ba vị sư minh khí cơ đã mơ hồ đem hắn phong tỏa. Đây không phải là thỉnh cầu, là thông báo. Như vậy xem ra, thật đúng là không tránh khỏi. Chương 5, đây là người tu hành. Đây là ảnh đế a. Chương 5, đây là người tu hành. Đây là ảnh đế a. Quảng Tịnh, Viên Giác, Tuệ Thông ba người nụ cười trên mặt không thay đổi, ánh mắt lại mơ hồ mang tới bức bách Ngộ Không sư đệ, chớ có từ chối. Quảng Tịnh tiến lên trước một bước, quanh thân pháp lực khẽ nhúc đích. Sư minh tới trước lĩnh giáo người thần pháp. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn thoáng một cái, năm ngón tay như câu, thẳng bắt Tôn Ngộ Không đầu vai. Tốc độ cực nhanh, góc độ điêu toàn. Rõ ràng là vận dụng bản lĩnh thật sự, tuyệt không phải tầm thường điểm đến so tài. Tôn Ngộ Không ánh mắt ngưng lại, đi lên liền làm thật. Nhất thời, dưới chân hắn như đạp mây trôi, tung điệu kim quang ra lồng tự nhiên lưu chuyển. Thân hình ở giữa không cho phát lúc hơi lệch ra, nhẹ nhàng thoải mái, không bị thương chút nào. Ừm. Quảng Tịnh một kích rơi vào khoảng không, trong lòng hơi kinh. Cái này con khỉ, thật là nhanh thân pháp. Hắn tài học mấy ngày. Viên Giác Tuệ Thông nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng nhìn ra không đúng. Không thể để cho hắn trốn nữa. Sư đệ thân pháp thật là đẹp. Xem chiêu. Viên Giác, Tuệ Thông cùng lúc mở miệng. Hai người hợp lực, công hướng Tôn Ngộ Không sau lưng. Ba người hợp đây, phong kín né tránh không gian, ra tay tàn nhẫn. Nơi nào còn có nửa phần đồng môn so tài bộ dáng, rõ ràng là muốn buộc hắn đón đỡ, buộc hắn ra tay. Kình phong đập vào mặt, sát cơ tới người. Tôn Ngộ Không trong lòng còi báo động vũ bang, giấu rốt, lại giấu đi sợ là phải bị thua thiệt. Đám này cháu trai là thật hạ độc thủ a, không thể tránh né. Trong mắt hắn kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong cơ thể được từ nhất nguyên trọng thủy hùng hồn pháp lực ầm ầm bùng nổ, phá. Hắn nhắm ngay thời cơ, giơ tay lên hội tụ linh khí bắt lấy mà đi. Đầu tiên là đem trước mắt ầm vang mà tới sát chiêu hóa giải, sau đó đơn trưởng đánh về phía Quảng Tịnh nơi ngực. Nhìn như thế công sắc bén lại âm thầm tháo kỉnh, một kích này chỉ vì tự vệ. Từng Quảng Tịnh mắt thấy đối phương đánh trả, trong nháy mắt mừng ra mặt, một tiếng hét thảm, trực tiếp hướng về phía sau ngã xuống, nhìn qua giống như bị thương nặng bình thường, mà loại này sốc nổi biểu diễn cũng là đem Tôn Ngộ Không kinh động đến. Ảnh đế, thỏa thỏa ảnh đế a, bản thân thậm chí cũng còn không có hoàn toàn chạm đến đối phương, hơn nữa coi như đánh chúng cũng không nên có kịch liệt như thế phản ứng. Thấy vậy, Viên Giác, Tuệ Thông trong lòng hiểu ý, hướng phía sau bay rất ra ngoài. Cái định mệnh, huynh đệ ba cái đều là ảnh đế. Tôn Ngộ Không có chút ngơ ngác. Vậy mà, đánh nhau tiếng vang lại đem mặt khác đệ tử đưa tới. Chuyện gì xảy ra? Đánh nhau? Chơi ạ. Quảng Tịnh sư minh, Ngộ Không sư đệ đem ba vị sư minh đánh bị thương. Một đạo đạo thân ảnh nhanh chóng xuống lại tới. Thấy được trong sân cảnh tượng, không khỏi trợn mắt há mồm, kinh ngạc không thôi. Khụ khụ, Ngộ Không sư đệ, dưới ngươi tay quá nặng. Viên Giác che ngực, mặt đau lòng nhức góc thái độ. Vây xem đệ tử trố mắt nhìn nhau, nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt nhất thời vô cùng phức tạp. Cứ như vậy một chút thời gian, Tôn Ngộ Không liền đem tổ sư ngồi xuống ba vị đệ tử thân truyền đánh cho thành như vậy. Nhất thời, Tôn Ngộ Không trăng miệng cũng không thể bảo chữa. Mẹ, như vậy có thể diễn? Không khỏi giữa, Tôn Ngộ Không thở thật dài một tiếng, quả nhiên, vẫn bị tư bản làm ca. Một cỗ sâu sắc bất đắc dĩ xông lên đầu. Giữ yên lặng. Đang lúc này, Bồ Đề tổ sư bóng dáng chẳng biết lúc nào đã xuất trong sân bây giờ. Ánh mắt của hắn quét qua trọng thương ba người, cuối cùng rơi vào Tôn Ngộ Không trên người, sắc mặt trầm ngưng như nước. Ngộ Không, đây là chuyện gì xảy ra? Đồng môn so tài, làm sao nháo đến trình độ như vậy? Ngươi có biết tội của ngươi không? Dứt lời, toàn bộ ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại trên người Tôn Ngộ Không. Quảng Tịnh trong lòng ba người mừng thầm. Thành, sư phụ đến rồi. Nhìn ngươi con khỉ này như thế nào ngụy biện. Vây xem các đệ tử cũng ngừng thở. Chờ nhìn cái này con khỉ như thế nào giải thích. Vậy mà, ra tất cả mọi người dự liệu, Tôn Ngộ Không chẳng những không có chút nào giải thích hoặc chống đối, ngược lại dị thường dứt khoát hướng về phía Bồ Đề tổ sư sâu sắc vái chào tới đất, giọng thành khẩn vô cùng, sư phụ ở trên, đệ tử biết sai. Thanh âm rõ ràng, thái độ đoan chính, nhận lầm dứt khoát. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành vững vàng thao tác, thành công lần tránh chết cũng không hối cải nhân quả. Tưởng thưởng, nộ đạo trà diệp. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động. Nộ đạo trà diệp, thiên tiên linh căn. Đây chính là bảo bối tốt. Mặc dù không bằng cực phẩm tiên tiên linh căn như vậy người tiên, nhưng công hiệu đồng dạng không kém. Vạn năm mới kết có 108 phiến lá trà. Này linh căn nhưng móc ngoặc thiên địa pháp tắc, để cho người trong nháy mắt tiến vào ngộ đạo trong trạng thái. Đối với linh ngộ đại đạo, cảm ngộ thần thông, có thể nói là bảo bối trong bảo bối. Tôn Ngộ Không kềm chế nội tâm vui sướng, ngoài mặt thái độ vẫn vậy thành khẩn. Lúc đó, Bồ Đề tổ sư, Bồ Đề tổ sư vân vê râu dài ngón tay trợn sực lại. Biết sai, cái này nhận lầm. Con khỉ này, không ấn bài ra bài a. Hắn chuẩn bị xong sau này khiển trách, dẫn dắt trách phạt vậy, trong nháy mắt bị ngăn ở trong cổ họng. Thật giống như một quyền đánh vào trên đông bình thường, rất là vô lực. Quảng Tịnh ba người cũng ngơ ngác, thiếu chút nữa không kiểm soát được trọng thương nét mặt. Nhận lầm, hắn không nên ngụy biện sao? Tôn Ngộ Không duy trì không người tư thế, tiếp tục nói, đệ tử nhất thời lỡ tay, không thể dừng lực đạo, khiến cho ba vị sư minh bị thương, quả thật sai lầm lớn. Đệ tử cam nguyện chịu phạt, không một câu oán hận. Mời sư phụ trách phạt. Thái độ chi nhún nhường, nhận lầm chi thành khẩn, đơn giản có thể nói đệ tử mẫu mực. Cùng mới vừa rồi trong nháy mắt đánh tan ba người ác liệt tưởng như hai người. Cái này tương phản thực tại quá lớn. Vây xem các đệ tử nguyên bản đối Tôn Ngộ Không còn có chút trách cứ. Giờ phút này thấy hắn như thế thành khẩn nhận lầm, thái độ tốt đẹp, ngược lại cảm thấy có thể thông cảm được. Sư phụ, Ngộ Không sư đệ cũng là vô tình sơ sẩy. Đúng nha sư phụ, so tài khó tránh khỏi lỡ tay. Ngộ Không sư đệ nhận lầm thái độ giỏi như vậy, còn mời sư phụ xử lý nhẹ. Các đệ tử rối rít mở miệng cầu tha thứ. Trang diện nhất thời lại có chút ôn tình đứng lên. Bồ Đề tổ sư trong nháy mắt không nói. Hắn cảm giác mình thiết kế tỉ mỉ kịch bản hoàn toàn sụp đổ. Con khỉ này chẳng những không náo, còn chủ động nhận lầm, thái độ tốt đến để cho người tìm không ra tật xấu. Các đệ tử còn xin tha cho hắn. Cái này còn thế nào thuận lý thành chương đuổi hắn đi? Cái này con khỉ, rốt cuộc đang chơi hoa dạng gì? Bồ Đề tổ sư ý niệm trong lòng nhanh đổi. Nhìn trước mắt cung thuận nhận lầm con khỉ, nhìn lại một chút trên đất trọng thương ba người, cùng với chung quanh cầu tha thứ đệ tử, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Nhưng hắn hiểu, lựa kiếp cơ hội không thể dây dưa lỡ việc, hôm nay nhất định phải có kết quả. Hừ. Bồ Đề tổ sư nặng nề hừ một tiếng. Ngay cả là vô tình sơ sẩy, trọng thương đồng môn cũng là sự thật. Ta linh đài phương Tôn Sơn, há có thể dung này lệ khí? Hắn giọng điệu chuyển thành nghiêm nghị, máng, Ngộ Không, người thiên tư dù tốt, nhưng tâm tính chưa định, ra tay không biết nặng nhẹ, đã không thích hợp lại lưu ở nơi đây thanh tu. Hôm nay, ngươi liền đi xuống núi đi. Từ đó sau, ngươi ta lại không thể trò danh phận. Bên ngoài, cũng đừng vội nói tới sư thừa với ta. thanh âm vang vọng, quyết nhiên vô cùng. Lời này vừa nói ra, cầu tha thứ âm thanh ngừng lại. Chúng đệ tử không khỏi ngạc nhiên. Cái này trục xuất sư môn, sư phụ có hay không quá mức nghiêm khắc? Quảng Tịnh ba người cũng sửng sốt, không nghĩ tới sư phụ sẽ trực tiếp hạ nặng tay như thế. Tôn Ngộ Không trong lòng rõ ràng, hết thảy xong xuôi đâu đó. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bồ Đề tổ sư, ánh mắt trong suốt, cũng không oán hận, ngược lại mang theo một tia phức tạp cảm kích. Hít một hơi thật sâu, Tôn Ngộ Không lần nữa hướng về phía Bồ Đề tổ sư trịnh trọng vô cùng được rồi ba dập đầu đại lễ. Đông, đông, đông. Mỗi một cái khấu đầu cũng kết kết thật thật gõ ngồi trên mặt đất. Đệ tử Ngộ Không, khấu tạ sư phụ truyền nghề thụ nghiệp đại ân. Sư phụ dạy bảo, đệ tử khắc trong tấm khảm, chọn đời không quên. Sư phụ bảo trọng. Thanh âm thành khẩn, phát ra từ phế phủ. Hán tạng là truyền cho hắn đại phẩm thiên tiên quyết cùng địa sát thất thập nhị thuật bản lĩnh thật sự. Phần ân tình này, hắn nhận. Bồ Đề tổ sư nhìn phía dưới dập đầu linh hầu, trong lòng lại cũng dâng lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Linh minh thành hầu, thiên địa linh căn, tư chất ngút trời, càng hiếm thấy hơn tâm tính như vậy. Ai? Nếu không phải lượng kiếp chọn chúng ngươi, nếu không phải thiên đạo định số, vi sư lại làm sao không muốn? Chút tiếc hận, một tia bất đắc dĩ. Bồ Đề tổ sư trong lòng thở thật dài. Lập trường bất đồng, ý trời khó vi phạm. Tôn Ngộ Không hành xong đại lễ, đứng dậy, hướng về phía chung quanh những thứ kia từng quan tâm tới đồng môn của hắn, chắp tay thi lễ. Chư vị sư minh, Ngộ Không xin từ biệt, đa tạ ngày xưa chiếu cố, sau này còn gặp lại. Thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn. Ngộ Không sư đệ, bảo trọng a. Hoa Quả Sơn đường xa, dù sao cũng cẩn thận. Mấy vị cùng hắn quen biết đệ tử mặt lộ không thôi, lên tiếng dặn dò. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Sau một khắc, thân hình hắn không nhúc nhích, cả người cũng đã như một đạo vô hình vô chất lưu quang nô lên. Đó là cực hạn nhanh, phản phất dung nhập vào không gian bản thân. Thiên Cương thần thông, tung địa kim quang, lóe lên một cái, bóng dáng đã ở cao vạn trượng vô ích, lại chợt lóe, liền hoàn toàn biến mất ở biển mây chân trời, vô ảnh vô tung. Nhanh đến liền tàn ảnh cũng không từng lưu lại. Trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn giữ lại Bồ Đề tổ sư im lặng độc lập. Phía dưới chúng đệ tử cũng là thấy choáng mắt. Á đủ, đó là cái gì đột phá? Gì đồ chơi, một đạo kim quang liền không có. Thật là nhanh. So sư phụ biểu diễn bổ nhào mây còn nhanh hơn gấp mấy lần. Không trách Ngộ Không sư đệ xưa nay không so với chúng ta thử pháp thuật, đây là sợ đả kích chúng ta à? Ngộ Không sư đệ, hắn rốt cuộc giấu bao nhiêu bản lãnh? Khiếp sợ tiếng nghị luận rốt cuộc bộc phát ra. Các đệ tử nhìn về phía Ngộ Không biến mất phương hướng, ngạc nhiên vô cùng. Mà Bồ Đề tổ sư nhìn kia không có vật gì chân trời, tay áo bào hạ ngón tay, cũng là hơi cuộn tròn chặt. Chương 6, hôn thế ma vương quỷ. Ta hay là thích kiệt ngạo bất tuần ngươi. Chương 6, hôn thế ma vương quỷ. Ta hay là thích kiệt ngạo bất tuần ngươi. Hoa Quả Sơn thủy liêm động trước, ngàn phong cảnh tú, thác nước như rồng. Đại vương trở lại rồi. Một tiếng sắc nhọn khỉ gãy xé rách yên tĩnh, cả tòa Hoa Quả Sơn vỡ tổ. Đại vương, đại vương. Khắp núi đồi con khỉ khỉ tôn đánh về phía trước thác nước màu vàng bóng dáng, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Đại vương của bọn họ trở lại rồi. Tôn Ngộ Không một thân một mạc đã bảo, dáng người thẳng tắp, chắp tay đứng ở quen thuộc trên đá ngầm. Trong núi tu luyện đã 10 năm, bây giờ trở lại Hoa Quả Sơn, hoàn toàn có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Cung nên đại vương trở về núi. Một con bộ lông hoa dâm lão khỉ tách mọi người đi ra, kích động đến hàm râu run lẩy bẩy, bịch quỳ mọn. Đại vương lần đi tiên sơn, định học thành thông thiên triệt địa đại thần thông, thành tiêu giao tự tại tiên nhân rồi. Hoa Quả Sơn được cứu rồi, chúng tiểu nhân được cứu rồi. Hoa tiên nhân, đại vương là tiên nhân, đại vương nhất định có thể cứu về bị hồn thế ma vương bắt đi huynh đệ. Đàn khỉ hoan hô cao hơn, nhưng một câu cuối cùng hô hoán sau, không khí đột ngột trệ. Thấy vậy sau, Tôn Ngộ Không trong lòng nghiêm nghị, quả nhiên đến rồi, kịch bản đẩy tới đến một bước này, hồn thế ma vương bất quá là được an bài tốt đá kê chân mà thôi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh quét qua bầy vượn, đè xuống đàn khỉ huyên náo, hồn thế ma vương hắn bắt đi ta Hoa Quả Sơn bao nhiêu khỉ. Lão khỉ thanh âm nước nở nói, là phía bắc Khảm Nguyên Sơn thủy tạng động hôn thế ma vương. Ma đầu kia thừa dịp đại vương không ở, nửa tháng trước đánh út, bắt đi 372 cái huynh đệ tỉ muội, nói là bắt đi làm cổ dịch đào mỏ tắc sơn. Có chút người phản kháng, liền bị đánh dữ dội. Lão khỉ nói xong đã sớm khóc không thành tiếng. Hôn thế ma vương, hôn thế ma vương. Đàn khỉ bi phẫn gào thét. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, nhẹ nhàng đỡ dậy lão khỉ, nói, không sao, ta đi trước tìm hắn một phen chính là. Ta Hoa Quả Sơn cũng không phải là dễ ức hiếp. Tôn Ngộ Không trong mắt đống nhiên có tức giận thay nhau sinh. Hôn thế ma vương, cái dám ma vương, bất quá là chiếm núi làm vua tinh quái mà thôi, bây giờ còn dám ức hiếp đến trên đầu của mình, muốn chết. Đại vương, hôn thế ma vương hung ác, yêu binh đông đảo, ngài vừa trở về có phải hay không từ từ tính toán? Lao khỉ lo lắng nói. Tuy nói Tôn Ngộ Không tìm tiên 10 năm, nhưng hôn thế ma vương dư uy còn đang, hắn nhất thời cũng không biết nhà mình đại vương có phải là hay không này đối thủ. Tôn Ngộ Không lại khẽ mỉm cười, ung dung bật phần, ta đây lão Tôn đi một lát sẽ trở lại. Lời con chưa dứt, thân hình đã mơ hồ, tại chỗ kim quang chợt lóe, không khí từ từ vặn mèo. Tôn Ngộ Không bóng dáng nếu như dung nhập vào ánh nắng mảnh vàng ngụt, hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đám vận hướng về phía không khí kích động cơ múa móng đuốt con khỉ khỉ tôn. Đại vương đâu? Có khỉ vào mắt. Tiên thuật, đây là tiên thuật. Lao khỉ kích động đến cả người phát run. Đại vương, thành tiên, chúng ta được cứu rồi. Được cứu rồi a. Khảm Nguyên Sơn, thủy tản động, động phủ chỗ sâu, yêu khí tràn ngập. vách đá treo ra thú dị binh, mặt đất cái hố nước đọng. Cả người đen nhánh lông cứng, răng nanh ngoài lật cự ma ngồi ghế đá. Một tay nắm dỉ máu nửa đời chân thú, một tay nắm thô giáp đá đàn, uống quá tanh hôi huyết ỉu. Rõ ràng là hôn thế ma vương. Dưới thềm, mấy cái tiểu yêu lẩy bà lẩy bẩy đấm chân nắn bay. Báo, đại vương, không xong a. Một con tiểu yêu vội vội vàng vàng, thanh âm phát run. Hôn thế ma vương bị quấy rầy hăng hái, lộ hung quang, hoảng hoảng hốt hốt, muốn chết. Trời sập hay là mẹ ngươi tài giá? Một tiếng khiển trách sau, tiểu yêu nước nợ gào to, không phải a, là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động động chủ trở lại rồi, bên ngoài kêu la muốn tìm đại vương trả thù. Vừa dứt lời, hôn thế ma vương mày rậm bật lên, tựa hồ thật đúng là nghĩ đến nhân vật như vậy. Ta tưởng là ai, nguyên lai là con kia la lối lăn lộn chiếm Thủy Liêm động chết con khỉ. Hắn không phải tìm thần tiên làm cháu trai đi sao? Bị đạp trở lại rồi. Tiểu yêu thay đổi sắc mặt dậm chân, nhỏ thấy thật, kia con khỉ không giống nhau, trên người bốc lên tiên quang. Nhất định là học thành tiên pháp trở lại rồi, bây giờ đang ở ngoài động khiêu chiến, chỉ danh lớn hơn vương đi ra ngoài. Nghe nói tiểu yêu lời nói sau, tiên pháp, đánh rắm. Hôn thế ma vương tiếng cười ngừng lại, cự trưởng chợt vô ghế đá tay vịn, một tiếng ầm vang đánh rất nham thạch một góc. Lao tử ta liền tiên đô không tính là, khỉ hoang cũng xứng thành tiên. Nhiều lắm là học hai tay trướng nhãn pháp hù dọa khỉ. Hắn thông suốt đứng dậy, thân hình khổng lồ mang theo gió canh. Một thanh liền nắm lên lang nha bổng gánh tại trên vai, đầy mặt không thèm giữ tợn. Chúng tiểu nhân, xếp hàng. Cơn bản vương đi ra ngoài, nhìn một chút cái này chết con khỉ học cái gì dám chó tiên pháp, dám đến dương ai. Vừa đúng bắt, cùng trong động con khỉ góp một tổ đào núi. Một tiếng gầm lên sau, vậy yêu hưởng ứng. Đại vương bị vũ, vậy yêu ở mỹ, nắm lên binh khí, vây quanh ma vương như ấu lưu sông ra. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không lặng lặng đứng, mắt nhìn phía trước. Ta như vậy, cũng không tính rêu rao đi. Tối thiểu, một điểm này cùng trong nguyên tắc cũng không sai biệt lắm. Tôn Ngộ Không trong lòng cân nhắc. Trong nguyên tắc, chính là con khỉ học thành trở về bên ngoài khiêu chiến, thuận thế làm thịt hôn thế ma vương. Không lâu lắm, cái nào đuôi mù khỉ hoang ong sòm. Điếc hai gầm thét trong hôn thế ma vương như ngọn núi bóng dáng trước tiên lao ra. Sau lưng, mấy chục trên trăm giữ tợn tiểu yêu ngao ngao rú lên. Trong nháy mắt nửa bao vây Tôn Ngộ Không, hung sát chi khí đập vào mặt. Hừ, ta tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi cái này con khỉ. Thế nào? Ở Tiên Sơn bưng mấy năm trà, liền thật coi mình là một nhân vật. Hôn thế ma vương giễu cợt lời nói không dứt. Sau một khắc, Quả Hương bổ bàn tay đưa ra, nước miếng văng tung tóe, thất thời, quỳ xuống dập đầu, gọi ba tiếng ra ra, chạy trở về Hoa Quả Sơn đi lại đem còn lại con khỉ cũng đưa tới làm lao động tay chân, bản vương tâm tính tốt, hoặc tha cho ngươi khỉ bệnh. Nếu không, lão tử lột ngươi khỉ ra, hủy đi xương, hầm óc khỉ canh ăn mặn. Bầy yêu cười ầm lên, rú lên chói tai, binh khí gõ đinh đường, khát máu hưng phấn. Tôn Ngộ Không lặng lặng nghe, trên mặt không một tia tức giận. Đợi ma vương mang xong, mới khẽ nâng mi mắt, ánh mắt bình tĩnh. Miệng pháo xong, lưu trình cũng đi hết, nên đưa công cụ yêu lên đường. Nói xong, Tôn Ngộ Không thanh âm bình thản không gợn sóng. Hôn thế ma vương bị bình tĩnh này phản ứng làm cho sửng sốt một chút, ngay sau đó nổi khủng, chết con khỉ, giả thần giả quỷ, cấp lao tử chết. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không động. Và anh, khí thế khủng bố đột nhiên bùng nổ, lớn lao uy áp như thủy triều không dứt mà tới. Rất nhanh, gần đây mười mấy cái tiểu yêu kêu thảm thiết chưa kịp, như bị vô hình cự truy đập trúng, xương nổ máu phun, phá bao bố vậy bay ngược đụng vào vách núi, đứt gân gãy xương. Hôn thế ma vương càng cảm giác trời nghiêng vậy khủng bố áp lực đương đầu trục xuống, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cây bổ quỳ phiến vậy bàn tay, ngón tay khoảnh khắc căn căn gãy lịa. A, đau nhức hét thảm kinh thiên, thân hình khổng lồ bị vô hình khí thế ép tới quầng lưng, đầu gối rên rỉ một quỷ. Sóng cả ngút trời trong lòng nhấc lên. Cái này không phải chướng nhãn pháp, đây mới thực là tiên uy. Đủ nghiền nát sơn nhạc lực. Tha mạng, thượng tiên tha mạng a. Tiểu yêu có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm thượng tiên, cầu tới tiên khai ân. Ta nguyện làm trâu làm ngựa. Nhất thời, hôn thế ma vương quỷ, Tôn Ngộ Không cũng nông. Không phải, kịch bản không phải như vậy với ta. Ta hay là thích mới vừa rồi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Chương 7, bắt cửu huyền công tới tay, một ngày tu tới chút thành tựu. Chương 7, bắt cửu huyền công tới tay, một ngày tu tới chút thành tựu. Tôn Ngộ Không xem trong hố sâu bãi kia thịt vụn bậy thân thể khổng lồ, trong ánh mắt không có nửa phần sóng lớn. Hôn thế ma vương kêu rên cùng xin tha, ở hắn trong thai, cùng trong núi tiếng gió không khác. Dập đầu ba cái, ta để cho ngươi đi. Thanh âm của hắn rất nhạt, không mang theo sát ý, cũng không chứa thương hại, chẳng qua là một loại thuần túy báo cho. Vững vàng mới là dựng tấn gốc. Nhấc lên vô biên tàn sát, ở đây khắc hắn mà nói, không có chút nào chối lợi, chỉ biết đưa tới không cần thiết theo dõi. Huống chi, cái này hôn thế ma vương, trong xương chính là cái hiếp yếu sợ mạnh tùng hóa. Cộng thêm hắn cũng chỉ là nô dịch con khỉ khỉ tôn can sống, không có giết, ngược lại có thể tha cho hắn một mạng. Ngoài ra, hôn thế ma vương có thể nói là Tây Bơi ra thiên thứ nhất khó. Cũng là từ lúc giết hắn sau, kịch bản bắt đầu triển khai. Nếu muốn phá giải Tây Du lượng kiếp, tự nhiên phải thay đổi hết thảy. Mà từ hôn thế ma vương nơi này, chính là Tôn Ngộ Không một lần thí nghiệm. Hắn cũng muốn nhìn một chút, trước chuyện bị thay đổi sau sẽ có biến hóa gì. A, hôn thế ma vương cực lớn đầu lâu đột nhiên vừa nhấc, đục ngầu trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc, gần như cho là sắp chết trước nguyên tính. Dập đầu, chỉ đơn giản như vậy. Dập đầu ba cái, Tôn Ngộ Không lặp lại một lần, tự âm không có bất kỳ phập phồng. Sau đó, cút ra khỏi Khảm Nguyên Sơn, lại để cho ta đây lão tôn nhìn thấy cái bóng của ngươi, phải giết. Hai chữ cuối cùng rơi xuống trong ngáy mắt, một cỗ lạnh leo thấu xương ý chí, xuyên thấu hồn thế ma vương mỗi một tấc máu thịt, thẳng đến thần hồn chỗ sâu. Hồn thế ma vương giật mình một cái, trong nháy mắt từ khó có thể tin trong thức tỉnh. Ngút trời sợ hãi, trong nháy mắt ép vỡ toàn bộ khuất nhục cùng không cam lòng. Gõ, ta gõ. Tạ thượng tiên ân không giết. Tạ thượng tiên ân không giết. Hắn giống như là bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, dùng hết lực khí toàn thân dãy rủa chống lên thân thể. Nơi nào còn chú ý bên trên toàn thân xé toạc đau nhức, đối bờ hố tôn ngộ không nặng nề dập đầu. Cực lớn đầu lâu hung hăng đập dưới người nham thạch. Dập đầu dụng hết toàn lực, đá vụn bể ra, máu me đầm địa. Ba đầu gõ xong, hôn thế ma vương choáng váng đầu hoa mắt, cái chán máu thịt bé bét. Ngay sau đó liền không dám dừng lại, liền lăn một vòng dãy rủa ra hố lõm, không dám nhìn nữa một cái. Ngã đụng bỏ mạng chạy trốn, cực lớn thân ảnh biến mất hoang sơn dã lĩnh. Cũng liền vào lúc này, một đạo quen thuộc cơ giới thanh âm nhắc nhở, trực tiếp ở tôn ngộ không trong óc vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành vững vàng thao tác, thành công lần tránh nhập kiếp mới bắt đầu nhân quả. Tưởng thưởng, bát cửu huyền công. Tôn ngộ không tầm mắt hơi rũ, tâm thần lại nhấc lên một tiếng ngạc nhiên. Thật bị bản thân đã đoán đúng, lại có tưởng thưởng, hơn nữa còn là bát cửu huyền công. Cửa kia trong truyền thuyết thân sát thành thánh, vạn hóa vô cùng đạo môn trí cao pháp môn. So với bồ đề tổ sư truyền xuống địa sát thất thập nhị biến, phương pháp này nặng hơn thân sắc căn cơ chui luyện, là chân chính trên ý nghĩa vạn kiếp bất diệt, biến hóa chi tổ. Nguyên tắc trong thần thoại, vị tiêu nhị lang chân quân Dương Tiễn, tu chính là phương pháp này. Tôn Ngộ Không khẽ miệng, im lặng bền lên lau một cái độ cong. Thật là tốt tưởng thưởng. Vững vàng chỗ mã, thân sắc chính là vượt qua hết thể kiếp nạn bảo bè. Hệ thống, ngươi rất hiểu ta. Hắn không để ý tới nữa kia ma vương biến mất phương hướng, tâm thần hoàn toàn chìm vào tự thân. Phương pháp này sở trường thân sắc, là thân sắc thành thánh không có con đường thứ hai. Hơn nữa trước từ trong hệ thống lấy được viên kia tiên tiên linh căn ngộ đạo trà diệp, hai người tương hợp tu vi của mình cùng căn cơ, đem lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất lột xác. Ngủ gật đưa tới gối đầu, hôn thế ma vương loại này bất nhập lưu mặt hàng, vậy mà cũng có thể trở thành bản thân lấy được tưởng thưởng công cụ nhân, cũng được không có giết hắn, không phải lô sập máu, như vậy rất tốt. An an ổn ổn đi xuống, mọi chuyện không sinh, còn có thể cầm tưởng thưởng, chờ ta tiếp tục vững vàng một đợt, thậm chí đều có thể lần nữa phá cảnh. Cái này còn lấy cái quặng lông trải qua. Tôn Ngộ Không hoàn toàn yên tâm, chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh quang minh. Phải biết, Tây Du trong tu vi cảnh giới chia làm Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân. Dưới mắt Tôn Ngộ Không, khi hấp thu nhất nguyên trọng thủy sau, cũng bất quá mới Thiên Tiên cảnh giới. Cho nên đối với hắn mà nói, đường tu hành vẫn là gánh nặng mà đường xa. Hắn tâm niệm vừa động, trong Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp Hô Phong Hoán Vũ Thần Thông đột nhiên phát động. Cuồng phong gào thét, mây đen hội tụ. Một trận mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, đem phiến chiến trường này máu tanh cùng bừa bãi toàn bộ rửa sạch. Nguyên bản chiếm cứ ở đây vô số tiểu yêu, sớm bị kinh khủng kia thần uy sợ vỡ mật, giờ phút này bị mưa rông gió giật một quyển, càng là tan tác như chim mông, thoát được vô ảnh vô tung. Âm ý nhất thời Khả Nguyên Sơn, lần nữa khôi phục yên lặng. Tôn Ngộ Không thần niệm như thủy triều đẩy ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa sơn mạch, tùy tiện liền tìm được bị nhốt con khỉ khỉ tôn. Khi hắn phá tan cấm chế, xuất hiện ở những con khỉ kia trước mặt lúc, ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là như núi kêu biển gầm mừng như điên. Đại vương, là đại vương. Đại vương trở lại rồi. Ta biết ngay đại vương nhất định sẽ trở lại cứu chúng ta. Đại vương thần thông, so trước kia lợi hại hơn. Vô số con khỉ kích động đến cả người phát run, dữ ra dữ rít địa vây lại, đối hắn quỳ bái. Xem những thứ này khuôn mặt quen thuộc, Tôn Ngộ Không cặp kia trầm lặng yên ả trong mắt, cũng rốt cuộc lộ ra một tia ấm áp. Hắn triển khai nở nụ cười, vung tay lên, thần thông từ hiện, đem toàn bộ con khỉ cùng êm ái nâng lên. Các con, về nhà. Trở lại xa cách đã lâu Hoa Quả Sơn thủy liêm động. Tôn Ngộ Không thu xếp tốt bảy vượng, liền một thân một mình xếp bằng ở động phủ chỗ sâu trên thạch đài. Quanh mình tiếng nước chảy róc rách, linh khí hòa hợp, tiếp nhận tưởng tượng. Hán tâm niệm trầm xuống. Trong phút chốc, một cỗ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tin tức thác lũ, trực tiếp dưới vào thức hải của hắn. Vô số huyền ảo tối tăm màu vàng trước cổ, như cùng một nhiều đóa đại đạo kim liên, ở thân hồn của hắn chỗ sâu chậm rãi nở rộ, mỗi một chữ cũng hàm chứa thân sắc diễn hóa vô thượng chí lý. Tôn Ngộ Không tinh tế thưởng thức, tâm thần đều chấn. Hay cho một bát cửu huyền công. Quả nhiên là chui luyện thân sắc vô thượng pháp môn. Hắn không nhịn được đem cùng Bồ Đề tổ sư truyền thụ đại phẩm Thiên Tiên Quyết làm so sánh. Đại phẩm Thiên Tiên Quyết dù cũng huyền diệu, lại thắng ở một cái nhanh chữ, là Bồ Đề tổ sư vì để hắn nhanh chóng có khuấy động phong vân thực lực, từ đó thân nhập lượng kiếp mà lượng thân đặt riêng tốc thành pháp môn. Phương pháp này thai hại, chính là căn cơ bất ổn, cách mỗi 500 năm liền có 3 thai lợi hại giáng lâm, không độ được, chính là công giá chẳng. Nhưng Bát Cửu Huyền Công hoàn toàn khác biệt. Cái này là đạo môn hộ pháp thần công, giảng cứu chính là đánh chắc tiến chắc, bước đi từng bước một, đem thân xác chui luyện đến mức tận cùng. Một khi tu thành, là được ngưng tụ bất diệt kim thân, vạn pháp bất xâm. Chỉ cần trong nghe hoàn cung nguyên thần bất diệt, dù là thân xác bị hủy, cũng có thể bằng công pháp này vô hạn sống lại. Căn cơ chi vững chắc, bảo vệ tánh mạng năng lực mạnh, xa không phải đại phẩm Thiên Tiên Quyết có thể so với. Ta bây giờ đã sắp xỉ đặt chân Thiên Tiên cảnh giới, đi lên nữa, chính là chân tiên cảnh. Vừa đúng, nhân cơ hội này, trước tiêu hóa viên kia ngộ đạo trà diệp, lại lấy trà giúp sức ta tu hành Bát Cửu Huyền Công nhất cử lưỡng tiện. Tôn Ngộ Không ý nghĩ rõ ràng, lực chấp hành càng là kinh người. Phất tay, thổi phồng trong động linh tuyền bị hắn hút tới, treo ở không trung. Đầu ngón tay hắn giấy lên một luồng màu vàng tam muội chân hỏa, linh tuyền trong nháy mắt sôi trào. Viên tiêu ngộ đạo trà diệp bị hắn đầu nhập xuống trong, toàn bộ vầng sáng trong nháy mắt nội liễm, chỉ còn lại một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người tràn ngập ra. Trà thang xanh biếc, đạo vận do trời sinh. Tôn Ngộ Không đem uống một hơi cạn sạch. Một bên cảm ngộ ngộ đạo trà diệp mang đến huyền diệu đạo vận, một bên tìm hiểu trong óc bát cửu huyền công vô cùng ảo diệu. Thời gian vào giờ khắc này mất đi ý nghĩa. Linh minh thạch hầu theo hầu, vào lúc này triển hiện được vô cùng tinh tế. Biết tiên thời, thông biến hóa, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Thân hồn của hắn, phản phất chính là vì tu luyện mà sinh, bất kỳ tối tâm pháp môn ở trước mặt hắn, cũng trở nên rõ ràng rõ ràng. Chỉ một ngày, ở ngộ đạo trà diệp phụ trợ hạ, Tôn Ngộ Không đã đem bát cửu huyền công tu tới chút thành tựu. Trong cơ thể hắn cảnh giới bình cảnh, ầm ầm mỡ vụn. Vâng. Một cỗ xa so với lúc trước bàng bạc gấp 10 lần pháp lực, như cửu thiên ngân hà rót ngược ở hắn toàn thân, kỳ kinh bát mạch trong điền cuồng dâng trào. Thân thể của hắn đang phát sinh kinh người lột xác. Tôn Ngộ Không chậm rãi mở ra hai tròng mắt, hai đạo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, đem phía trước vách đá cũng bắn ra hai cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Trong một ngày, đặt chân tiên tiên tụ cùng, bát cửu huyền công áo nghĩa càng đã bị ta tiêu hóa 2/3. Trong hắn coi bản thân, có thể rõ ràng nhìn đến, bản thân mỗi một tấc gân cốt cũng dính vào một tầng nhàn nhạt ngọc sắc sáng bóng, bền chắc không thể gãy. Mỗi một giọt máu cũng hàm chứa sức bùng nổ lực lượng. Nhục thể của ta trải qua một lần chế tạo, so xưa kia mạnh mẽ đâu chỉ gấp đôi. Tôn Ngộ Không nắm chặt lại quyền, cảm thụ kia cổ phảng phất có thể bóp vỡ lực lượng của tinh thần, trong lòng dâng lên hào tình bạt trượng. Linh minh thạch hầu theo hầu, quả nhiên nghịch thiên. Khó trách ta sẽ thành trận kia trong Tây Du lượng kiếp được tuyển chọn con cờ. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không trước giờ chưa từng có địa rõ ràng biết được bản thân cổ thân thể này đến tột cùng là kinh khủng bực nào tu luyện chi tư. Phải biết, đây chính là bát cửu huyền công, chính là vị kia thiên đình chiến thần Dương Tiện cũng không biết hao phí bao nhiêu khổ công, bao nhiêu năm tháng mới đem tu thành, mà bản thân chỉ dùng một ngày, chỉ một ngày liền đã nhỏ thành. Trong đó pháp thuật có thể nói tiện tay nắm lấy, hơn nữa đến nay thiên tiên tột cùng tu vi có thể chiến chân tiên, đặt ở hạ giới cũng coi là một phương tiểu yêu vương. Mỗi lần nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không trong lòng một trận sôi trào, liền có chút không kềm chế được. Không được, không được, cũng không thể làm loạn. Tây Du lập tức sẽ phải bắt đầu, chỉ sợ đại náo thiên cung kịch bản đã bố trí xong, sẽ chờ ta mắc câu. Bây giờ mới là thời khắc quan trọng nhất, vững vàng, tiếp tục vững vàng. Tôn Ngộ Không trong lòng tự nhiên biết đạo lý này. Chư thiên thần Phật tính toán đã bắt đầu. Hôn thế ma vương, bất quá là trong này một cái nhỏ không thể nhỏ nữa đuổi bằng mà thôi. Lớn hơn nguy cơ vẫn còn ở phía sau. Ở kịch bản đã thành thời khắc, coi như mình vững như lão cẩu. Những cái kia trên trời tiên thần sẽ xem bản thân cứ như vậy tiếp tục ổn đi xuống. Những thứ này lao trèo lên từng cái một hỏng đến muốn chết. Tất nhiên sẽ buộc bản thân đi nháo thiên cung a. Mặc kệ nó, bây giờ sẽ chờ mấy cái kia minh đệ kết nghĩa tới cửa chương 8, chân tiên đã thành. Như ma vương tới chơi. Chương 8, chân tiên đã thành. Như ma vương tới chơi. Thỏ đi qua bay, nhật thăng mặt trăng lặn. Thủy liêm động chỗ sâu, ở bức trên vách đá rỉ ra lạnh buốt giọt nước, theo bóng loáng mặt nham thạch lăn xuống, nhỏ vào phía dưới linh tuyển, văng lên từng vòng rất nhỏ rung động. Linh tuyển hòa hợp sương mù, lôi cuốn nồng nặc đến gần như hóa lỏng linh cơ, tràn ngập ở mỗi một tấc không gian. Tôn Ngộ Không xếp bằng ở một phương lạnh băng trên đá xanh. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp bé không thể nghe, cả người phảng phất cùng động phủ này, vùng núi này hòa làm một thể. Quanh thân khí cơ lại cũng không yên tĩnh hơi thở. Đó là một loại yên lặng hạ dòng nước ngầm, tựa như bão táp đi tới trước biển rộng, mỗi một lần thổ nạn cũng dẫn động quanh mình linh khí tùy theo phập phồng, tạo thành một đạo đạo mắt trần có thể thấy triều tịch. Dị biến đang trong cơ thể hắn phát sinh. Từng tia từng sợi màu vàng nhạt hào quang, không còn chỉ là bao trùm với bên ngoài thân, mà là từ hắn 36,000 căn lông khỉ phần gốc, từ mỗi một cái lỗ chân lông chỗ sâu, xuyên thấu bị mô, bắn ra. Kim quang lưu chuyển, không hề chói mắt, ngược lại mang theo một loại ôn nhuận chất cảm, trong động phủ chậm rãi chảy xuôi, đem hắn cả người làm nổi bật thành một tôn từ vàng dòng đúc kim loại mà thành thần linh. Nửa tháng, chỉ nửa tháng trôi qua. Cái này 15 ngày đêm, Tôn Ngộ Không lòng không vương vấn, đem bát cửu huyền công cùng đại phẩm thiên tiên quyết cái này hai môn vô thượng pháp môn đồng thời vận chuyển tới cực hạn. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng nguyên quy tông bảng bạc pháp lực, ở kinh mạch của hắn cùng đan điền khí hải trong, đã sớm không còn là phân biệt rõ ràng. Bọn nó từ ban sơ nhất va chạm, thử dò xét, cho tới bây giờ hoàn mỹ giao dung. Một cỗ chí dương chí cương, là huyền công mang đến bất diệt thân sắc lực. Một cỗ thanh linh huyền diệu, là tiên quyết diễn hóa vô thượng pháp lực chi nguyên. Giờ phút này, hai cỗ lực lượng trong cơ thể hắn hóa thành một đuôi cực lớn âm dương cá, đầu đuôi tướng ngậm, chậm rãi chuyển động, mỗi một lần luân chuyển đều ở đây tiến hành một lần bản chất thăng hoa. Tầng kia vô hình vô chất, nhưng lại bền chắc không thể gãy, vắt ngang ở tiên tiên cùng chân tiên giữa tường chắn. Nó từng là vô số người tu hành cuối cùng cả đời đều không cách nào vượt qua lại trời. Có ở đây không Tôn Ngộ Không trong cơ thể cỗ này âm dương luân chuyển, sinh sôi không ngừng lực lượng kinh khủng trước mặt, lại có vẻ như vậy yếu ớt. Không có kinh thiên động địa tiếng vang lớn, cũng không có tan nát cõi lòng đau đớn. Tường chắn trên, đầu tiên là xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra vết rách. Ngay sau đó, vết rách như mạng nhện lan tràn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, rắc rắc, một tiếng xuất xứ từ thần hồn chỗ sâu giòn vang. Vô hình tường chắn bị tia bàng bạc vô cùng lực lượng thắt lũ, với vô thanh vô tức giữa hoàn toàn đánh sụp, nghiền nát, tan rã. Chân tiên cảnh, chuyển tất nhiên. Vâng, một cỗ vượt xa thiên tiên cảnh giới pháp lực thắt lũ, ở trong cơ thể hắn ầm ầm bùng nổ, chạy trồm gầm thét, tựa như cựu thiên ngân hà rót ngược, cọ rửa tứ chi bách hải của hắn. Mỗi một đường kinh mạch đều bị nối rộng gấp mấy lần, bền bỉ vô cùng. Mỗi một giọt máu cũng dính vào một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, hàm chứa sức bùng nổ lực lượng. gân xương da mô chỗ càng sâu, một tầng ôn nhuận ngọc sắc vầng sáng lặng lẽ lưu chuyển, đem hắn từ trong ra ngoài lần nữa rèn luyện một lần. Đây chính là bát cửu huyền công đột phá tới cảnh giới tiểu thành sau, mang đến thân xác lột xác. Hắn mỗi một tấc máu thịt, giờ phút này cũng cứng như vạn năm huyền cương, tầm thường pháp bảo chém vào ở phía trên, sợ rằng liền một đạo bạch tấn đều không cách nào lưu lại. Hồi lâu, trong động phủ cuồng bạo linh khí gió lốc chậm rãi lắng lại. Tôn Ngộ Không quanh thân kia dạng rỡ kim quang cũng tận số thu liễm, quy hết về thể. Hắn chậm rãi mở ra hai trong mắt. Trong phút chốc, hai đạo ngưng động như thực chất kim quang từ hắn đáy mắt bắn ra, xuyên thủng phía trước u ám, thậm chí để cho hư không cũng nổi lên một tia rung động. Ánh mắt chiếu tới, động phủ không còn là đơn thuần bách đá cùng nước chảy. Hắn có thể thấy được nước chảy trong tinh thuần nhất quỷ thủy chi tinh, có thể thấy được nham thạch bên trong bản nguyên nhất hành thổ linh khí. Toàn bộ thế giới, trong mắt hắn trở nên trước giờ chưa từng có rõ ràng. Chân tiên đã thành, bát cửu huyền công cũng có chút thành tựu. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bình tĩnh, không mang theo một tia sóng lớn. Cái này tốc độ tu luyện, cũng là xứng đáng với ta cái này tiên sinh địa nuôi linh minh thạch hầu theo hầu. Tôn Ngộ Không giơ tay lên, tùy ý siết quả đấm một cái. Khớp xương phát ra liên tiếp thanh thúy nổ vang. Cảm thụ trong cơ thể kia cổ đủ để bạt núi gánh nặng, lay động đất trời tràn trề vĩ lực, nhưng trong lòng của hắn không nửa phần tự cao tình. Vững vàng mới là vương đạo. Chút tu vi ấy, ở đó chút ngồi cao đám mây, nhìn xuống tam giới tràn đầy thiên tiên Phật nhãn trong, đáng là gì? Vẫn là một con rắn chắc chút sâu kiến mà thôi. Sợ rằng tùy tiện tới một cái nhiều năm kim tiên, một đầu ngón tay, cũng có thể đem bản thân điểm này đạo hạnh kể cả hoa quả sơn cùng nhau nghiền nát. Còn nháo thiên cung, dựa vào cái gì đi náo? Lấy chính mình tính mạng đem làm trò đùa sao? Đang lúc hắn trầm tư lúc, một đạo cơ giới lạnh như băng thanh âm nhắc nhở, không có dấu hiệu nào ở trong đầu hắn vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, thành công lẩn tránh cuồng vọng bất ham nhân quả. Tưởng thưởng, ngày mốt trung phẩm linh bảo, hàng yêu đồng. Tôn Ngộ Không tâm thần hơi nổi sóng. Xem ra là ta lần này đánh chắc tiến chắc, không tiêu không gấp, đi trước củng cố tu vi mà không phải là khắp nơi khoe khoang, bị hệ thống phán định là vững vàng mới phát động tưởng thưởng. Hàng yêu đồng, lại nhìn một chút là vật gì? Tiếp nhận. Hắn không do dự, tâm niệm xác nhận. Ông, trước mặt hắn hư không hơi bặm mẹo, một điểm đen trống rông xuất hiện, cũng nhanh chóng kéo dài. Qua trong giây lát, một thanh toàn thân ô chìm, không phải vàng không phải sắt dài đồng, liền lặng lặng địa trôi nổi tại giữa không trung. Bảo vật này chính là lấy sâu trong lòng đất địa tâm hàn thiết, lại dựa vào thiên ngoại sao băng rơi xuống lúc lưu lại sao trời cát, hao phí chân hỏa chế tạo mà thành. Nó nặng 11,000 cân. Tuy không rời núi lấp biển ngút trời uy năng, lại tự mang một cỗ chấn áp và tà, tan biến hư vọng lẫm liệt sát khí. Nhất là đối phó yêu tà quỷ mị hàng ngũ, có thiên nhiên khắc chế kỳ hiệu. Ô chìm thân gậy bên trên, còn khắc rõ mịn phồn phục phù văn, theo tâm ý của hắn, có thể hơi biến hóa dài ngắn cùng nặng nhẹ. Cái này chính là vì chém giết gần người mà sinh hung khí. Một gậy rơi đập, mặc cho ngươi cái gì hộ thể yêu cương, không diệt ma khí, đều nếu bị này tự mang phá tà lực một kích sọ xuyên qua. Hệ thống ngược lại thiết tâm. Tôn Ngộ Không khỏe miệng, rốt cuộc vểnh lên lau một cái hài lòng độ cong. Ta bây giờ đang giàu trong tay không có một món vừa tay binh khí, lại không muốn đi kia Đông Hải lòng cùng, đông dưng gây sự rắc rối, cấp thiên đình lưu lại bằng cớ, tìm lý do tới đánh dẹp. Căn này cây vậy, đến rất đúng lúc. Hắn tâm niệm vừa động. Lơ lửng giữa không trung hàng yêu động phát ra một tiếng kinh minh, ô quang chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Vào tay, là một cái vừa đúng chìm. Một cỗ rợn rợn lạnh buốt sát khí, theo cánh tay kinh mạch trong nháy mắt lan tràn mà lên, dường như muốn đóng băng hàn khí huyết. Nhưng cỗ sát khí kia vừa mới tiếp xúc đến trong cơ thể hắn, từ bát cửu huyền công sinh ra kia cổ ngọc sát khí huyết. Trong nháy mắt, giống như hàn băng gặp được liệt dương, lập tức trở nên ôn thuận phục tiếp, thậm chí chủ động cùng hàn khí huyết giao dung, phản phất cái này hung khí trời sinh nên để cho hắn sử dụng. Bảo bối tốt. Tôn Ngộ Không cánh tay rung lên, tiện tay kéo cái côn hoa. Hô. Đen nhánh côn ảnh có ở đây không tính rộng rãi trong động phủ xé toạc không khí, phát ra không còn là nghẹn nào, mà là một tiếng ngột ngạt nặng nề gầm thét. Côn thân lướt qua, liền hòa hợp linh vụ đều bị ngang ngược gạt ra, tạo thành một mảnh ngắn ngủi chân không. Vô luận là sức nặng hay là xúc cảm, cũng cùng hắn giờ phút này thân xác lực lượng, bản năng chiến đấu vô cùng khế hợp. Mặc dù tỷ như ý kim cô đồng còn thiếu 2,500 cân sức nặng, nhưng cũng đủ ta bây giờ sử dụng. Tôn Ngộ Không khỏe miệng nét cười càng thêm sáng rõ. Không sai, thật không sai. Thật là ngủ gật đến rồi đưa gối đầu. Kể từ đó, Đông Hải hành trình có thể thôi, kia cọc to như trời nhân quả liền có thể vì vậy tránh qua. Bản thân không chỉ có được không một món vừa tay hậu thiên linh bảo, còn để cho thiên đỉnh thiếu một cái trọng yếu nhất xuất binh mà cớ. Cái này mua bán, đáng giá. Lần này, hắn ngược lại muốn xem, không có mạnh sách thần trầm, đe dọa Long Cung tội danh, thiên đỉnh còn có lý do gì đến thảo phạt hắn Hoa Quả Sơn. Trong lòng hắn sung sướng vô cùng, đang chuẩn bị bình tĩnh lại tâm thần, hao phí chút mài nước công phu, đem cái này hàng yêu động bước đầu luyện hóa, để cho này hoàn toàn cùng mình tâm ý tương thông. Đột nhiên, báo, một tiếng sắc nhọn, hoảng hốt, gần như đổi giọng khỉ gáy, đột nhiên từ động phủ ra xuyên thấu tầng tầng màn nước, phá vỡ bên trong động trầm tĩnh. Tôn Ngộ Không chân mày nhỏ không thể thấy địa nhân lại. Hắn tâm niệm vừa động, treo ở đan điền khí hải trên, cùng chân tiên pháp lực cùng nhau ẩn cần săn sóc hàng yêu đồng ấu quang trận lóe, hoàn toàn ẩn nặc toàn bộ khí tức. Quanh thân lưu chuyển chân tiên uy áp cũng trong nháy mắt thu liễm, phản phất tử chưa tồn tại qua. Tầng tầng phóng ra ngoài phong mang toàn bộ vào gò. Cả người lần nữa trở nên một mạc nội liễm, khí tức bình thường. Nếu không phải cặp mắt kia vẫn bậy thâm thúy như vực sâu, phản phất cất giấu một vùng biển sao, hắn giờ phút này bộ dáng, cùng trong núi những thứ kia ăn gió uống sương, may mắn đắc đạo tầm thường danh như khỉ, cũng không khác nhau quá nhiều. Đi vào. Thanh âm bước vàng, xuyên thấu tầng tầng màn nước, nghe không ra bất kỳ vui giận. Cửa động thác nước bị một cổ vô hình lực bật ra, một con toàn thân sơ cọ tuần sơn khỉ con dùng cả tay chân, liền lăn một vòng địa chạy trốn đi vào. Hắn cả người bộ lông ướt đẫm, không biết là hơi nước hay là mồ hôi lạnh, dưới chân mềm nhũn, thẳng tắp ngã nhào xuống đất. Phù phù. Cứng rắn mặt đã đập đến đầu hắn choáng váng hoa mắt, nhưng hắn không để ý tới đau đớn, dùng cả tay chân về phía trước quỳ gối mấy bước, mới dám ngẩng đầu lên. Thanh âm phát run, hàm răng đều ở đây đánh nhau. Đại vương, động. Ngoài động đến rồi cái ghê gớm yêu quái, rất là hung ác. Đột nhiên xuất hiện một câu nói, mang theo nồng đậm sợ hãi, ở an tĩnh trong động phủ vang vọng. Tôn Nộ không ngồi đàng hoàng ở trên thạch đài, thân hình vẫn không nhúc nhích, liền mí mắt cũng không từng nâng lên. Hắn chẳng qua là bình tĩnh đặt câu hỏi, yêu quái gì? Dứt tiếng, quanh mình không khí tựa hồ cũng ngưng trệ một cái chớp mắt. Cho dù là Tôn Nộ không, giờ phút này trong lòng cũng dâng lên một tia sóng lớn. Theo lý mà nói, cái này Hoa Quả Sơn trong phạm vi bán kính 1,000 dặm, linh khí dù chân, nhưng cũng không có cái gì chân chính đại yêu chiếm cứ. Nếu không, chỉ có một đại đội tiên cảnh cũng không bước vào Hôn Thê Ma Vương, có tài đức gì ở chỗ này hung danh lấy lừng, tắc ai tắc phúc. Thời điểm này, có thể có yêu quái gì tìm tới cửa. Trở về đại vương. Khỉ con lồng ngực kịch liệt phập phồng, giống như là mới từ trong nước mò đi ra, liều mạng thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, rồi mới miễn cưỡng ổn định tâm thần. Hắn hết sức nhớ lại mới vừa rồi kinh khủng kia một màn, trong mắt là vung đi không được vẻ sợ hãi. Yêu quái kia sống rất là cao lớn. Đơn giản là ngồi biết đi đường núi. So chúng ta Thủy Liêm động cao nhất cây kia mang đá, còn phải cao hơn lão đại một đoạn. Khỉ con miêu tả có chút lời nói không có mạch lạc, thế nhưng phần nguyên bởi sâu trong linh hồn sợ hãi, cũng là không làm được giả. Tiểu nhân chỉ là xa xa nhìn một cái, bắp chân liền chuyển gần, liền đỉnh núi phong, cũng không dám hướng hắn bên kia thổi. Hắn khó khăn nuốt hớp nước miếng, phản phất yêu quái kia cái bóng còn bao phủ hắn. Hắn nói, là nghe nói đại vương uy danh, đặc biệt tới trước bái phòng. Tự xưng là Tích Lôi Sơn Ma Vân Động. Ngưu Ma Vương. Tích Lôi Sơn. Ngưu Ma Vương. Cuối cùng ba chữ rơi xuống trong nháy mắt, trong động phủ không khí phảng phất bị triệt để tranh thủ. Một mực ngồi ngay ngắn bất động Tôn Ngộ Không, thân hình mấy không thể xét địa hơi ngưng lại. Cặp kia trầm lặng yên ả trong mắt chỗ sâu, rốt cuộc thoáng qua một đạo sắc bén cực kỳ quang. Thì ra là như vậy. Trong lòng trong nháy mắt rõ ràng. Cứ thật, đầu này bỏ chết, thế nào bây giờ lại tìm cửa? Tôn Ngộ Không đốt ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đập lấy đá, trong đầu vô số ý niệm của trào. Không đúng. Thời gian tuyến hoàn toàn không đúng. Nguyên tắc trong là hắn Tôn Ngộ Không chiếm núi làm vua, giết Hôn Thế Ma Vương, lại từ Đông Hải Long Cung đoạt được thần chân sát, sông địa phủ xóa bỏ sinh tử bộ, gây ra lớn như thế động tĩnh. Trước trước sau sau, hao phí mấy năm trở lại đây, đem Mỹ Hầu Vương cờ hiệu hoàn toàn khai hỏa. Sau mới là các lộ yêu vương nghe tiếng mà tới, bảy đại thánh vì vậy kết nghĩa, thành thế dung trời. Bây giờ ta đây lão Tôn sắp xỉ bước vào chân tiên cảnh giới, căn cơ chưa ổn. Đầu này ít nhất là Kim Tiên nói hành đại yêu, làm sao sẽ nhanh như vậy liền tới cửa? Tôn Ngộ Không cao mày, trong lòng nghi vẫn lung tung. Hắn trở về Hoa Quả Sơn, đến nay bất quá nửa tháng, trừ giải quyết một cái bất nhập lưu Hôn Thê Ma Vương, căn bản chưa từng hiện lộ qua thực lực chân chính. Thời điểm này, vốn nên là mấy vị kia ngày sau cùng hắn kết nghĩa Kim Lan huynh đệ, lục tục đăng tràng mở màn. Nhưng cái này cũng không tránh khỏi quá nhanh chút, mau không hợp với lẽ thường. Thứ đang chết kịch bản tôi diễn, thật là một khắc cũng không chịu để cho ta đây lão Tôn tiêu đỉnh. Tôn Ngộ Không trong lòng thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Hắn từ trở về tới nay, thận trọng từng bước, chỉ muốn vững vàng chỗ mã, tích góp thực lực, để ứng đối tương lai trận kia cuốn qua tam giới đại kiếp. Có thể biến đổi đến, lại luôn không mời mà tới. Ta vừa trở về không lâu, có thể có cái gì uy danh? Một cái Hôn Thê Ma Vương đầu người, còn không đến mức chuyển tới bên ngoài 10,000 giảm Tích Lôi Sơn. Cái này bỏ chết giờ phút này tới cửa, đánh bại phòng cơ hiệu, chuẩn không có ý gì tốt. Tôn Ngộ Không chậm rãi lắc đầu, suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng bình tĩnh lại. Đến đâu thì hay đến đó, tránh là tránh không khỏi. Người ta đã chỉ mặt gọi tên địa ngăn ở cửa. Bản thân cái này Hoa Quả Sơn đứng đầu nếu là không ra mặt, chẳng phải mất uy phong, để cho dưới quyền khỉ con nhóm đau lòng. Đi, lại đi ra xem một chút. Không nói hai lời, Tôn Ngộ Không trực tiếp từ trên thạch đài đứng dậy. Không có dư thừa động tác, hắn bước ra một bước, dưới chân kim quang chợt hiện, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã đứng ở Thủy Liêm động ra. Ngưu Ma Vương, Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương. Cái tên này, phân lượng quá nặng. Đó là ở nguyên tắc trong, cùng hắn kết nghĩa Kim Lan, xưng huynh gọi đệ, ngày sau nhưng cũng nhân lập trường bất đồng, cuối cùng trở mặt thành thù kết nghĩa đại ca. Càng là toàn bộ Tây Du trên đường, cũng tiếng tăm lừng lấy một phương đại yêu vương. Bối cảnh thâm hậu, pháp lực thông thiên, thần thông quảng đại, kết bạn rộng lớn, ở toàn bộ yêu tộc trong, cũng có thể nói một phương cự phách. Nhân vật như vậy, hắn đến thăm, tuyệt không chỉ là nghe nói uy danh đơn giản như vậy. Uy danh? Tôn Ngộ Không trong lòng cười lạnh. Mình bây giờ uy danh, sợ rằng còn không bằng dưới chân một tảng đá vang dội. Đây bất quá là một cái bụng về bảng hiệu mà thôi. Hắn cũng muốn tận mắt nhìn. Vị này tương lai Bình Thiên đại thánh, trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn giở trò quỷ gì? Chương 9, kết nghĩa. Hiện đệ ngươi cái này khỉ con không ấn bài ra bài. Phần 1 phần 2, chương 9, kết nghĩa. Hiện đệ ngươi cái này khỉ con không ấn bài ra bài. Phần 1 phần 2, Tôn Ngộ Không bước ra một bước đập phủ. Trong phút chốc, một cỗ nặng nề đến gần như thực chất áp lực chạm mặt đánh tới. Ngoài động kia thanh thủy ướt át của cây, giờ phút này đều xỉu xỉu, phản phất bị bàn tay vô hình gắt gao để lại. Giữa núi rừng nguyên bản liên tiếp côn trùng kêu vang chim hót, biến mất không còn một ngống, trong thiên địa chỉ còn dư hoàn toàn tĩnh mịch. Trong không khí, tràn ngập một cỗ hỗn tạp man hoang máu tanh cùng đại địa mục nát đất nồng nặc khí tức. Tôn Ngộ Không mắt vàng khẽ híp một cái, tầm mắt xuyên thấu kia cuộn trào khí đen. Như Ma Vương, hắn cũng không cố ý bày ra cái gì kinh thiên động địa địa bộ, chẳng qua là tùy ý bồi hồi tại động phủ ra. Nhưng hắn mỗi một lần rơi vó, cũng làm cho Hoa Quả Sơn ngọn núi truyền tới một trận rất nhỏ tiếng vang trầm đục cùng rung động. Đỉnh đầu hắn trên, vòng trời đã phi xanh thẳm. Đậm đặc yêu vân hội tụ thành đen kịt một màu nước xoáy trung tâm, huyết sắc điện quang giống như rắn độc quanh co đi lại, cũng không một tiếng sấm rền, đè nén làm người ta nghẹt thở. Đó không phải là mây, đó là thuần túy từ yêu lực ngưng tụ mà thành khí phách, là chúa tể một phương chiêu cáo tự thân tồn tại cờ sĩ, hay cho một Ngưu Ma Vương. Tôn Ngộ Không ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Cổ hơi thở này, hùng hồn, bá đạo, tràn đầy năm tháng lắng đọng xuống lực lượng cảm giác, xa không phải tầm thường sơn giả tinh quái có thể so với. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt hắn toàn bộ nhuệ khí toàn bộ thu liễm. Thay vào đó, là một loại gần như sùng bái của nhiệt. Tôn Ngộ Không bước nhanh về phía trước, không người một cái thật sâu, ôm quyền tất cao giọng nói, không biết là Tích Lôi Sơn Ngưu Ma Vương đại ca đại giá quang lâm Hoa Quả Sơn, ta đây lão tôn không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Thanh âm của hắn vang dội, mang theo một tia vừa đúng kích động, đem một cái có chút thành tiểu yêu vương, đột nhiên nhìn thấy trong truyền thuyết yêu tộc cự phách bộ dáng, diễn dịch được vô cùng tinh tế. Ngưu Ma Vương nghe tiếng, chuyển qua viên kia to lớn đầu bò. Hắn một đôi cự nhãn, con ngươi là thuần túy màu vàng sậm, trong đó lăn lộn hung hãn cùng dò xét. Thấy Tôn Ngộ Không như vậy tư thế, hắn tấm kia viết đầy trên gương mặt dữ tợn, bắp thịt chậm rãi làm động tới, nặn ra một cái tự nhận phóng khoáng nụ cười. Tiếng sóng cuộn cuộn, như hồng trung đục vang, chấn động đến thủy liêm động trước thác nước cũng xuất hiện trong nháy mắt rối loạn. Ha ha ha, dễ nói, ta đây lão Ngưu ở Tích Lôi Sơn, thế nhưng là đã sớm nghe nói hiền đệ ngươi hải ngoại học nghệ trở về, thần thông quảng đại. Hôm nay gặp mặt, hiền đệ quả nhiên tinh thần phân chấn, khí vũ bất phàm. Tốt, tốt. Lời còn chưa dứt, Ngưu Ma Vương kia quạt hương bổ vậy bàn tay đã nâng lên. Bàn tay mang theo một cô nóng rực gió canh, không có dấu hiệu nào, thẳng tắp hướng Tôn Ngộ Không bả vai chụp lại. Cái vũ này, nhìn như thân thiết, kỳ thực giấu giếm thiên quân lực. Trường phong chưa đến, kia cổ ngưng luyện yêu lực đã đem Tôn Ngộ Không áo bào ép tới dán chặt thân thể, không khí chung quanh đều bị đè ép được phát ra một trận nhỏ nhẹ nổ vang. Tâm thương tiểu yêu, nếu là đánh phải lần này, không chết cũng phải gân cốt đứt từng khúc, tại chỗ hóa thành một bãi thịt nát. Thử dò xét, chân chuông lực lượng thử dò xét. Tôn Ngộ Không thấy rõ một. Vô đi, vừa đúng thử một chút ta đây lão Tôn cái này bắt cửu huyền công chút thành tựu bà bay, rốt cuộc có đủ hay không cứng rắn. Đáy lòng của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, trên mặt nụ cười lại càng thêm rực rỡ chân thành. Hắn không tránh không né, thậm chí chủ động đón nhận nửa bước. Cái này nên, tư thế thả thấp hơn, phản phất là không kịp chờ đợi phải tiếp nhận tiền bối thân cận cùng khảo nghiệm. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, trầm muộn giống như công thành cự truy đập vào che ra châu trên cửa thành. Bàn tay cùng bả vai kết kết thật thật địa đụng vào nhau. Ngưu Ma Vương tinh quang trong mắt đột nhiên chợt lóe. Trên bàn tay truyền tới xúc cảm, cũng không phải là thân thể máu thịt. Cảm giác kia, giống như là vỗ vào một khối trải qua vạn năm hàn thiết chế tạo, lại bị điệu tâm ôn ngọc cái bọc tiên kim trên. Một cỗ tràn trề lực phản chấn, theo lòng bàn tay của hắn, xông thẳng cánh tay. Trong lòng hắn nhấc lên một tia sóng lớn, cái này con khỉ, thật là cứng gân cốt. Tin đồn quả nhiên không uổng, là được chân chính tiên gia diệu pháp. Tôn Ngộ Không thân hình, ở đó luồn sức mạnh dưới, liền một tia đung đưa cũng không. Dưới chân hắn tấm đá xanh, lại lấy hai chân của hắn làm trung tâm, giống mạng nhện lan tràn ra mấy đạo mịn vết nứt. Hắn nụ cười không thay đổi, theo Ngưu Ma Vương đánh ra lực đạo, một cách tự nhiên nghiêng người sang, làm ra một cái mời tư thế, đem cổ lực lượng kia tháo được sạch sẽ. Đại ca quá khen. Chút đạo hạnh tầm thường, thực tại không đáng giá nhắc tới, bên ngoài gió lớn, đại ca mau mời vào động phủ một lần. Ta đây lão Tôn cái này thủy liêm động, dù không so được đại ca Ma Vân động như vậy khí phái khôi hoàng, nhưng cũng đừng có mấy phần dã thú. Càng hiếm thấy hơn, là trong núi khỉ con nhóm hao phí trăm năm thời gian, hái bách hoa chi nhị, tập núi sông chi tình, tủ ra hầu nhi tiểu, vừa đúng mời đại ca phẩm giám phẩm giám. Một phen nói đến giọt nước không lọt, đầy nhiệt tình. A, hầu nhi tiểu. Tốt. Như Ma Vương vừa nghe có rượu, cặp kia cự nhãn nhất thời sáng mấy phần. Hiền đệ thịnh tình, lão Ngưu ta cũng sẽ không khách khí. Hắn cười ha ha một tiếng, cực kỳ tự nhiên thu hồi con kia hơi tê dại bàn tay, âm thầm vẫy vẫy. Hắn bước rộng nặng nề bước, theo Tôn Ngộ Không, một đầu đâm vào kia ẩm vàng vàng rồi, một mảnh trắng xóa nước màn sau. Trong lòng hắn càng thêm đoán chắc, chuyến này tới đúng. Cái này khỉ đá, là trời xanh đất dưỡng dị trùng, theo hầu thâm hậu, thế gian hiếm thấy. Bây giờ lại được tiên pháp truyền thừa, một thân đạo hạnh vững vàng đứng ở chân tiên cảnh, căn cơ vững chắc đến đáng sợ. Tương lai thành tựu, không thể đo lường. Nếu có thể đem hắn cột lên bản thân chiến xa, kết làm huynh đệ, hắn Ngưu Ma Vương ở nơi này trong tầm giới, ắt sẽ lại thêm một tôn mạnh mẽ vô cùng trợ thủ. Trong thủy liêm động, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Bàn đá băng đá, tục tằng đơn sơ, nhưng cũng sạch sẽ. Khỉ con nhóm phủng cái trước cái nặng trình trịch trên sành, cùng với một cái cực lớn vỏ rượu. Miệng vũ vừa mở, một cỗ mát lạnh trong mang theo ngào ngạt mùi trái cây mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra, để cho người nghe vào mừng rỡ. Đại ca đường xa mà tới, tiểu đệ không thể vì kính, uống trước rồi nói. Tôn Ngộ Không bưng lên một cái chừng người bình thường đầu lớn nhỏ trên sành, đối Ngưu Ma Vương tỏ ý, ngay sau đó ngửa đầu, từ ngực uống một hơi cạn sạch. Trong suốt nước rượu theo khóe miệng của hắn chảy xuống mấy giọt, rơi vào màu vàng lông tơ bên trên, càng lộ vẻ một cỗ bất kham phong khoáng. Thông quái. Ngưu Ma Vương thấy vậy, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Hắn cũng bưng lên kia so hắn bàn tay còn lớn chén sành, miệng chén tiến tới mép, vài hớp liền uống lật ngửa lên. Rượu ngon. Hắn đem chén sành nặng nề bỗng nhiên ở trên bàn đá, phát ra một tiếng vang trầm. mắt lạnh ngọn vào cổ họng một đường lửa, rơi bụng một đoàn xuân, hậu tình lâu dài. Hiện đệ ngươi cái này hoa quả sơn, thật là một khối động thiên phúc địa. Mấy bát rượu xuống bụng, trong động phủ không khí nhanh chóng niềm nở đứng lên. Như Ma Vương cảm thấy thời cơ sắp xỉ, hắn buông xuống chén sành, thân thể cao lớn hơi nghiêng về phía trước, động tác này để cho hắn càng có cảm giác áp bách. Hắn bày ra một bộ tin tưởng trải lòng địa bộ, thanh âm cũng giảm thấp xuống mấy phần, lộ ra đặc biệt chân thành. Hiện đệ à, lão Như ta hưởng lớn hơn ngươi chút tuổi, hôm nay cùng ngươi vừa thấy, liền cảm giác hợp ý hết sức. Ngươi thần thông quảng đại, căn cơ thâm hậu, tương lai thành tựu, sợ là liên lão Như ta đều muốn nhìn lên. Hắn đầu tiên là một trận tội phồng, ngay sau đó giọng điệu chợt thay đổi. Hiện đệ bây giờ dù nắm giữ hoa quả sơn loại này phúc địa, dưới quyền khỉ binh hầu tướng cũng coi như trung thành cảnh cảnh, nhưng cuối cùng là thế đơn lực cô chúng ta. Ngươi xem một chút cái này to như vậy đông thắng thần châu, yêu ma cùng nổi lên, tiên thần nhìn xuống, cái nào không phải kéo bè kết phái, góc cạnh tương hỗ. Một cây độc mục là gánh không nổi một mảnh bầu trời. Đến rồi. Tôn Ngộ Không bưng chén rượu tay, không có vẻ run rẩy. Màn chính rốt cuộc mở màn. Hắn trên mặt lại không mảy may lộ vẻ, chẳng qua là khẽ gật đầu, chân mày khẽ cau, lộ ra một bộ chăm chú suy tư, rất đồng ý bộ dáng. Như Ma Vương gặp hắn cũng không phản bác, trong lòng vui mừng, biết mình nói tới đối phương trong tâm khảm đi. Hắn quyết định lại thêm một cây đuốc. Hiện đệ, lão Như ta hư trường mấy tuổi, ở nơi này yêu tộc trong, cũng coi như có mấy phần mặt mỏng, trong bốn biển, giao du cũng coi như rộng lớn. Chương 9, kết nghĩa. Hiện đệ ngươi cái này khỉ con không ấn bài ra bài. Phần 2, 2, chương 9, kết nghĩa. Hiện đệ ngươi cái này khỉ con không ấn bài ra bài. Phần 2, 2, hôm nay gặp mặt hiện đệ, đúng như cố nhân chủ phụ. Người ta tính tình tương đắc, không bằng. Vì vậy kết bái làm huynh đệ khác họ, như thế nào? Thanh âm của hắn tràn đầy đầu độc lực, mỗi một chữ cũng đập vào chỗ mấu chốt. Từ đó về sau, chuyện của ngươi chính là lão Nưu chuyện của ta. Cái này trong tam giới, có ai dám kinh ngươi, trước hỏi qua ta lão Nưu quả đấm. Rốt cuộc đã tới. Tôn Ngộ Không tâm hồ chỗ sâu, nhấc lên sóng cả ngũ trời. Kết nghĩa, là nguyên tắc trong cái đó lại đem tử, quay đầu liền mỗi người dân mạng kết nghĩa. Tôn Ngộ Không ngáy lòng cười lạnh, lạnh tới xương thủy. Hắn quá rõ. Trận kia nhìn như hoanh hoanh liệt liệt, nghĩa bạc vân thiên bảy đại thánh kết nghĩa, cuối cùng kết quả là cái gì? Chết chết, tán tán, bị tiên Phật hợp nhất hợp nhất. Từng cái một, đều được người khác trên bàn cờ con cờ. Cái này bãi nước đủ, dính cũng không thể dính. Một giây bên trong, vô số ý niệm ở trong đầu hắn thoáng qua. Một giây kế tiếp, trên mặt hắn nét mặt, cũng là lộ ra một bộ vừa mừng lại vừa lo dáng vẻ. Đại ca. Tôn Ngộ Không hai tay nâng lên con kia nặng trình trịch bạch ngọc tô, bắt đầu bản thân biểu diễn. Đại ca coi trọng như vậy tiểu đệ thực tại hoảng hốt. Đại ca nghĩa bạc vân thiên, uy chấn tam giới, có thể cùng đại ca cùng bàn cộng ẩm, đã là tiểu đệ ta đã tu luyện mấy đời lớn lao phúc phận. Kết nghĩa kim lan, tiểu đệ có tài đức gì, sao dám bôi cao? Hoảng hốt, thực tại hoảng hốt. Ngữ khí của hắn thành khẩn tới cực điểm, mỗi một chữ đều giống như từ phế phủ trong móc ra, tràn đầy kính sợ cùng khiêm tốn. Hắn không nhắc tới một lời có hay không đáp ứng, chẳng qua là lật đi lật lại đem tư thái của mình ép đến thấp nhất. Phản phất kia kết nghĩa hai chữ là to như trời bàn ơn, hắn nho nhỏ này Mỹ Hầu Vương căn bản không chịu nổi. Dứt tiếng, Tôn Ngộ Không cổ ngựa ra sau, cục xương ở cổ họng lăn tròn, đem kia tràn đầy một tô rượu mạnh lần nữa dưới vào trong bụng. Hiện đệ lời ấy sai rồi. Như Ma Vương thấy vậy, trong lồng ngực hào khí càng tăng lên, vội vàng cũng bưng lên chén uống một hơi cạn sạch, dùng to khỏe mu bàn tay xóa đi khỏe miệng vết rượu, phát ra điếc tai vang dội tiếng cười. Cái gì với cao không cao trèo, lão Như ta nhìn người đúng nhất, hiện đệ ngươi một thân linh khí ngất trời, tương lai thành tựu không thể đoán trước, tuyệt không phải vật trong ao. Người ta kết nghĩa, được kêu là xứng đôi vừa lứa. Hắn quạt hương bổ vậy bàn tay đột nhiên vỗ một cái bàn đá, chấn động đến chén rượu vang dội. Ngay sau, huynh đệ ta ngươi liên thủ, nhất định có thể ở nơi này tầm giới, đánh ra một mảnh hết sức thiên địa. Tới, chọn ngày không bằng đụng ngày hôm nay đang ở hiện đệ cái này thủy liêm động bảo địa, uống máu ăn thể, thiên địa làm chứng. Lời con chưa dứt, hắn rộng lớn bàn tay đột nhiên khẽ đảo, trong không khí hàn quang chợt lóe, một thanh bất quá dài ba tấc, lại sắc bén vô cùng dao găm đã xuất hiện ở lòng bàn tay. Trên lưới đao lưu chuyển dần dần lên ý, chiếu ra Như Ma Vương cặp kia viết đầy quyết đoán nhu nhãn. Cánh tay hắn rung lên, làm bộ sẽ phải hướng đầu ngón tay của mình mà tới. Đại ca chấm đã. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một con bàn tay màu vàng nóng nhanh như tia chớp lộ ra, năm ngón tay như kiếm sắt, vô cùng tinh chuẩn giữ lại Như Ma Vương kia bắp thịt cuồn cuộn thủ đoạn. Tôn Ngộ Không thân hình chẳng biết lúc nào đã gần sát, hắn lòng bàn tay chuyển tới lực đạo không lớn, lại mang theo một cỗ không cho kháng cự xảo kình, để cho giới Như Ma Vương gạch động tác cứng rắn đỉnh trệ giữa không trung. Đại ca hảo tỉnh, tiểu đệ tâm lĩnh. Tôn Ngộ Không một cái tay khác nhẹ nhàng đệ lại trôi này dao găm xuống nào, đưa nó từ Như Ma Vương trong tay lấy ra. Nét mặt của hắn rút đi mới vừa hoảng hốt, chuyển thành một loại trước giờ chưa từng có trang trọng. Chẳng qua là đại sự như thế, liên quan đến huynh đệ ta ngươi cả đời tình cảm, há có thể qua loa như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Như Ma Vương, ánh mắt trong suốt mà kiên định. Kết nghĩa kim lan, là vì huynh đệ đồng tâm, sinh tử cần nhờ. Cần dâng hương cần bái, tấu lên trên, hạ bẩm địa phủ, càng phải rộng mời Tam Sơn Ngũ Nhạc đồng đạo tới trước xem lễ, mới vừa hiện ra huynh đệ ta ngươi hai người đối với chuyện này trị trọng. Nói tới chỗ này, Tôn Ngộ Không chuyện đột nhiên chuyển một cái, mang theo một kia vừa đúng ủy khuất cùng không hiểu. Đại ca vội vàng như thế làm việc, chẳng lẽ là chê bai tiểu đệ cái này hoa quả sơn quá mức đơn sơ, không xứng hành như thế kinh tiên động địa đại lễ. Một cái ngược lại đem, vội vàng không kịp chuẩn bị. Như Ma Vương nắm dao găm tay, cứ như vậy dừng tại giữa không trung, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Hắn xem Tôn Ngộ Không tấm kia viết đầy đạo lý mặt khỉ, một cỗ khí huyết sông thẳng trán, thiếu chút nữa không có phát tác tại chỗ. Con khỉ này thế nào không theo lẽ thường ra bài? Dựa theo suy nghĩ của hắn, bản thân một phen lời nói hùng hồn, lại lấy thế lôi đình bức bách, mượn say cùng tự thân bình thiên đại thánh uy danh, con khỉ này hoặc là nhiệt huyết sông lên đầu đáp ứng một tiếng, hoặc là bị khí thế chấn nhiếp không dám cự tuyệt. Nào nghĩ tới đối phương thân thể trượt giống con cá trạch, một phen càng là giọt nước không lọt, trực tiếp đem hắn toàn bộ đường lui toàn bộ phá hỏng. Nói chê bai hắn hoa quả sơn đơn sơ, không thể nào. Hắn đường đường bình thiên đại thánh, uy danh hiển hách, có thể nào rơi xuống cái xem thường minh đệ của cải đầu để câu chuyện? Không chịu nổi sự mất mặt này. Nói kết nghĩa không cần nghi thức cùng chứng kiến, vậy càng không được. Cái này chẳng phải là rõ ràng bày ra nói thiên hạ biết yêu tộc, hắn như ma vương đối đại tình nghĩa minh đệ, liền như là một loại trò đùa khinh phủ. Hiền đệ, nói, đảo, cũng là có lý. Như ma vương bắp thịt trên mặt khẽ nhăn một cái, cứng rắn nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngượng ngùng đem trôi này hàn quang loẹ loẹ dao găm thu hồi. Là lao như ta gặp được hiền đệ quá mức vui mừng, nhất thời nóng lòng. Đối, kết nghĩa chính là chuyện to như trời, cần nghiêm túc trịnh trọng, làm được nợ mày nợ mặt. Hắn cho mình cưỡng ép tìm cái nấc thang, theo Tôn Ngộ Không vậy nói đi xuống, thế nhưng cổ tử giấu ở ngực quất khí, làm thế nào cũng bung đi không được. Không cam lòng. Thực tại không cam lòng. Tiệc rượu tiếp tục, không khí lại trở nên có chút vi diệu. Qua ba lần rượu, Như Ma Vương lại mượn dâng chào say, bóng gió địa đề hai lần kết nghĩa chuyện. Hắn không còn cứng rắn như vậy, mà là chuyển thành lợi dụ, mịt mờ ám chỉ kết nghĩa sau, bao nhiêu địa bản có thể cùng hưởng, hắn tích góp ngàn năm nhiều ít thiên tài địa bảo có thể dùng chung, thậm chí có thể tiến cử mấy vị thời kỳ thượng cổ còn sống sót đại yêu nhận biết. Vậy mà, Tôn Ngộ Không đứng đối, đã đạt đến hóa cảnh. Như Ma Vương mới vừa mở miệng, "Hiền đệ a, ngươi xem chúng ta nếu là kết nghĩa." Tôn Ngộ Không lập tức giơ chén rượu lên, đầy mặt chân thành, "Đại ca, nói đúng. Huynh đệ ta ngươi tình thầm, đều ở đây trong rượu." Tiểu đệ uống trước rồi nói, "Chuyện này không gấp, dùng sau bàn lại." Dứt lời, lại là uống một hơi cạn sạch, căn bản không cho Như Ma Vương nói hết lời cơ hội. Như Ma Vương thay cái phương thức, thở dài nói, "Ai, bây giờ cái này tầm giới, đơn đả độc đấu thế nhưng là nửa bước khó đi a." Tôn Ngộ Không lập tức theo ánh mắt của hắn nhìn về nơi khác, chỉ định động một chỗ rủ xuống kỳ lạ thạch đũ, đầy mắt đều là thán phục cùng tò mò. "Đại ca, ngươi mau nhìn tảng đá kia." Trong giọng nói của hắn tràn đầy phát hiện đại lục mới ngạc nhiên. "Ngươi nhìn nó bên trên chiều rộng hạ hẹp, trung gian còn có cái thiên nhiên lỗ thủng, giọt nước đi xuyên trong lúc, này hình ý nghĩa, giống hay không một tôn tự nhiên mà thành đạo giống như." Tiểu đệ mỗi ngày xem xét, chợt có sở ngộ, đang muốn thỉnh giáo đại ca. Tóm lại, nói chuyện nòng cốt tư tưởng chỉ có một, kết nghĩa. Có thể nói, sau này nói, nhưng bây giờ không được. Vì sao không được? Điều kiện không chín muồi, nghi thức không đủ long trọng, ta quá yếu, tu vi thấp kém, đức hạnh nông cạn, không xứng với đại ca ngài uy danh. Đại ca ngài uống nửa điểm. Nhìn ta một chút núi này, nhìn ta một chút nước này, nhìn ta một chút tảng đá kia. Như Ma Vương, hắn bưng con kia cực lớn bạch ngọc chén rượu, trong chén nước rượu lắc lư, hắn tâm cũng đi theo lắc lư. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác vô lực. Rượu này, uống quá ngon uổng. Cái này con khỉ, khó chơi, hoặc bất lưu thủ. Nói xong yêu vương ý khí phong phát đâu. Nói xong yêu tộc nhiệt huyết xung động, một lời không hợp liền dẫn vị chi kỳ đâu. Đây con mẹ nó hay là yêu sao? Đây rõ ràng là kẻ sinh đời. Không, là tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, thành tinh quái danh như khỉ. Những thứ kia ở rừng sâu núi thẳm trong bế quan mấy ngàn năm láo khỉ tinh, bàn về phần này vòng vo công phu, cũng phải quản hắn gọi tổ tông. Như Ma Vương hoàn toàn mắt trợn tròn. Trong đầu hắn trống rỗng, chỉ có một ý niệm ở lật đi lật lại vang vọng. Bản thân, đường đường bình thiên đại thánh Như Ma Vương, để cho một con vừa xuất thế không bao lâu con khỉ cấp chơi. Chương 10, bàn đào linh căn. Vững vàng khỉ động thiên phúc địa chương 10, bàn đào linh căn. Vững vàng khỉ động thiên phúc địa nếu như thế, ta đây lão Nưu liền lên đường trở về. Nưu Ma Vương nặng nề thanh âm ở trong thủy liêm động bập bề, hắn cặp kia trung đồng cự nhãn chỗ sâu, một tia khó có thể che giấu thất vọng cùng phiền não chợt lóe lên. Hiền đệ dừng bước. Tôn Ngộ Không trên mặt mang vừa đúng nét cười, không xa không gần địa đưa đến cửa động. Nưu Ma Vương đột nhiên hất một cái kia rộng lớn tay áo bảo, xoay người đi liền, động tác giữa mang theo một cô đẻ nén hỏa khí. Hắn thân thể cao lớn hóa thành một đạo hắc phong, cuốn lên ngàn đống mây sóng, thanh thế to lớn, lại khó nén này cột hứng mà về hoàng hốt. Trong lòng vẫn còn ở không ngừng mà sôi trào. Cái này con khỉ, cũng quá trơn trượt. Khó chơi, giọt nước không lọt. Mặc cho chính mình nói được ba hoa trích tròe, hắn lại là chút xíu không động tâm, chỉ dùng vài ba lời liền đem đề tài nhẹ nhàng bật ra. Đơn giản là một quyền đánh vào trên đông, có lực không chỗ dùng. Tôn Ngộ Không đứng ở thủy liêm động miệng, con ngươi màu vàng nóng trong phản chiếu cái kia đạo hắc phong lên như diều gặp gió. Nụ cười trên mặt hắn, ở Như Ma Vương thân ảnh biến mất trong nháy mắt, liền thu liễm được sạch sẽ. Thay vào đó, là một loại nắm được hết thảy là nhạt. Kết nghĩa. A lão Như, ngươi về điểm kia bụng dạ bất lương, cách 800 dặm xa, ta đây lão Tôn cũng có thể ngửi được cô này tao vị. Tôn Ngộ Không tìm khối bóng loáng đá xanh ngồi xuống, tiện tay nhặt lên trên bàn đá còn lại nửa vò hầu nhi tiểu, từ một hớp. Nghĩ kéo ta đây lão Tôn vào nhóm, cho các ngươi làm kia chọc thủng trời đầu súng. Môn cũng không có. Nước đục này, người nào thích chuyến ai chuyến đi, ta đây lão Tôn chỉ muốn cầu ở nơi này hoa quả sơn, an an ổn ổn chỗ mã đến tiên hoàng địa lão. Tôn Ngộ Không đương nhiên không phải cái đó trời xanh đất dưỡng, không biết trời cao đất rộng khí đá. Trong thiên địa yêu vương, có một cái tính một cái, có thể có mấy cái được thiện chung. Hoặc là bị thiên đình tiêu diệt, thần hồn đều tán. Hoặc là bị Phật môn độ hóa, trở thành vật cưới. Hoặc là, giống như cái này Ngưu Ma Vương, cuối cùng rơi vào cái vợ con ly tán, tự thân khó bảo toàn kết quả. Hắn so với ai khác cũng rõ ràng, tại không có thực lực tuyệt đối trước, bất kỳ rêu giao cử động đều là đang tự tìm đường chết. Ra mặt cái rui trước nát. Cậu, mới là vương đạo. An ổn chỗ mã, mới là chân lý. Đang ở hắn phần này ý niệm vô cùng kiên định sát na. Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm quen thuộc trực tiếp ở hắn thần hồn chỗ sâu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành vững vàng thao tác, thành công lần tránh yêu vương kết nghĩa nhân quả. Tưởng thưởng, ngày mốt linh căn 3,0005 cây bản đảo. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, giờ phút này nghe tới, không khác nào trên 9 tầng trời hạ xuống trời hạ gặp mưa. Làm cho Tôn Ngộ Không kia nửa khép con mắt màu vàng nóng, đột nhiên một cái hoàn toàn mở ra. Hai đạo dạng rỡ kim quang từ hắn chỗ sâu trong con ngươi nổ bắn ra mà ra, đem u thâm động phủ cũng chiếu sáng một cái trước mắt. Cây bản đảo. Dù hắn bây giờ tâm tính sớm bị mài trầm ổn như vạn năm giếng cổ, giờ phút này cũng không cách nào ức chế kia phát ra từ thần hồn chỗ sâu chấn động bị liệt. Đây chính là cây bản đảo. Thiên đình giao chỉ vương mẫu cầm luyến, tam giới thần tiên Phật Đà cũng thấy thèm vô thượng thánh phẩm. Càng là hắn tương lai số mạng trong, một đạo không vòng qua được đi bừa đòi mạng. Hệ thống tưởng tượng cái này cây, tuy chỉ là ngày mốt linh căn, phẩm cấp bên trên xa so với không phải trong giao chỉ bụi cây kia làm thiên địa căn nguyên tiên thiên cây mẹ. Giai đoạn 9 mùi cũng chỉ là 3,0005 mới 9 phẩm chất thấp nhất cấp. Nhưng đó cũng là thật bản đảo. 3,0005 mới 9, người ăn thành tiên nói, thể tập thể dục nhẹ. Nếu là 6,0005 mới 9, người ăn hà dơ phi thăng, trường sinh bất lão. 9,0005 mới 9, càng là có thể cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Hán Tôn Ngộ Không náo thiên cùng, một người trong đó lớn nhất ngồi dẫn hỏa, không phải là bởi vì ăn trộm thứ này sao? Ngày mốt linh căn lại làm sao? 3,0005 mới 9 lại làm sao? Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang càng thêm hừng hực. Hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Nếu là có thể đem này cây trồng ở ta cái này hoa quả sơn trong thủy liêm động, đây quả thực là một viên lấy không hết, dùng mãi không cạn cây dục tiền. Không, là bảo vệ tính mạng cây. Có nó, ta đây lão tôn còn cần đến đi chỗ đó thủ bị thâm nghiêm, nguy cơ tứ phía bản đảo viên trồng trái. Còn cần đến vì duyên thọ trường sinh, đi đắc tội kia tràn đầy thiên tiên vật, đem bản thân ép lên đường cùng. Căn bản không cần. Nhà mình hậu viện là có thể liên tục không ngừng địa sản ra duyên thọ tiên chân. Ổn. Đây quả thực ổn đến cực hạn. Phần này tưởng tượng đơn giản chính là vì hắn lượng thân đặt riêng vô thượng đạo vật tiếp thu, hắn không có nửa phần chần chờ, thần niệm trong đầu ầm ầm hạ đạt chỉ thị phát ra trong ngay mắt. Động phủ chỗ sâu kia phiến đến gần linh tuyền ngọn nguồn, toàn bộ thủy liêm động linh khí nhất hòa hợp nồng nặc trên đất trống. Phía trước không gian không có dấu hiệu nào và mèo, không khí không còn là trong suốt mà là bày biện ra một loại nước gợn nếp nhăn, từng vòng hướng ra phía ngoài dập dần. Một bụi ước chừng một người cao kỳ dị cây non sẽ ở đó trong hư không đột nhiên hiện ra, bị một dòng lực lượng vô hình kéo lên chậm rãi hạ xuống. Cây này mầm vừa mới xuất hiện, toàn bộ động phủ không khí cũng vì đó biến đổi. Nó toàn thân bao phủ một tầng nhàn nhạt, không ngừng chạy chuyển hào quang, ánh sáng nhu hòa nhưng không để sao lãng. Trên cây cánh quạt không nhiều, chỉ có chút ít mấy chục phiến. Mỗi một cái lá cây cũng trong suốt dịch đấu, mạch lạc rõ ràng, phản phất là từ cao cấp nhất phỉ thúy hao phí vô cùng tâm huyết điêu khắc thành, hàm chứa bàng bạc sức sống. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mát lạnh ngọt thơm, đột nhiên lấy nó làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuốn qua ra. Mùi thơm này bá đạo vô cùng, trong nháy mắt liền đem bên trong động lưu lại mùi rượu, như ma vương mang đến yêu khí, cọ rửa được không còn một ngống. Người được cố này mùi thơm, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều bị gột rửa một lần, toàn thân thư thái, mỗi một cái lỗ chân lông cũng tham lam địa mở ra. Tốt. Thật là nồng nặc sinh cơ, thật là tinh khiết linh khí. Chỉ là 3,0005 ngày mốt cây bàn đỏ mầm, liền có như vậy thần dị. Tôn Ngộ Không đứng lên, bước nhanh đi tới cây non trước, hít vào một hơi thật dài. Kia cổ tinh thuần sinh mệnh khí tức tràn vào phế phủ, theo toàn thân lưu chuyển. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể đang tự đi vận chuyển bát cửu huyền công này công pháp tốc độ lưu chuyển, cũng vì vậy mà chống rông nhanh một chút xíu. Cái này còn chưa phải là kết thúc, biến hóa càng kinh người hơn, tùy theo phát sinh. Lấy bụi cây kia nho nhỏ cây bàn đảo mầm vì tuyệt đối trung tâm, một cổ vô hình mạnh mẽ lực hút đột nhiên bùng nổ. Cách đó không xa chiếc kia hàng năm lặng lặng chảy xuôi, làm thủy liêm động linh mạch ngọn nguồn linh tuyển, phản phất bị nào đó trí cao vô thượng huyết mạch triệu hoán. Suối nước mặt ngoài bắt đầu kịch liệt sôi trào, từng kia từng sợi mắt trần có thể thấy màu trắng sữa linh vụ, không còn là tự nhiên tung bay, mà là bị một câu ngang ngược lực lượng từ trong con suối cưỡng ép rút ra đi ra. Những thứ này bản nguyên nhất linh khí hóa thành hàng trăm hàng ngàn điều mịn màu trắng dòng suối, ở giữa không trung hội tụ thành một đạo thác lũ, trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng mà dâng tới bụi cây kia kỳ dị cây non. Cây non đắm chìm trong nồng nặc linh vụ bên trong, quanh thân hào quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hơi sáng một kia. Mà nó tự thân, ở cắn nuốt những thứ này đến từ linh tuyển bản nguyên linh khí sau, cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài tản mát ra một loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Bảo bối tốt, khó trách vương mẫu kia bản đảo viên có thể để cho vạn tiên cũng thèm thuồng. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không cuối cùng là hiểu, vì sao thiên đình bản đảo thịnh hội chỉ dựa vào mấy viên trái là có thể để cho tam giới đại năng đổ số đến, lực hiệu triệu mạnh mẽ đến thế. Đây không chỉ là dục vọng ăn uống, càng là đại đạo chi cơ. Trước chồng chọn tốt lại nói, ý niệm ở trong đầu chợt lóe lên, cũng không kiềm chế được nữa. Tôn Ngộ Không bóng dáng hóa thành một đạo kim quang, trong động phủ xuyên qua, tinh tế suy tư tốt nhất an trí chỗ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lập định. Thủy Liêm động phía trên, cái nhìn kia quanh năm không kiệt, hội tụ hoa quả sơn địa mạch tinh hoa linh tuyệt cảnh. Nơi này là cả tòa động phủ linh khí ngọn nguồn. Hắn đưa ngón tay ra, đá vụn bay tán loạn, dễ dàng ở bên suối mở ra một cái bọc cây, cẩn thận từng ly từng tí đem cây bản đảo sợi dễ dàng ra, cắm vào trong đó. Rồi sau đó, bước lên thổi phồng mát lạnh nước linh tuyển, chậm rãi tới xuống. Đồng nhiên, vâng, một cỗ mắt trần có thể thấy sinh mạng sung mạch lấy cây bản đảo làm trung tâm, ngang nhiên nổ tung. Bang bang sức sống, cọ rửa thủy liêm động mỗi một nơi hẻo lánh. Vốn chỉ là hơi lộ ra không khí tươi mới, trong nháy mắt trở nên sền sệt. Linh khí hoa sương mù, hòa hợp chảy xuôi. Từng sợi khí lưu màu trắng từ nguồn suối, từ vách đá, từ mái vòm vân ra, quanh quẩn, hội tụ, cuối cùng như bách xuyên quy hải, toàn bộ tuần hướng đuổi cây kia tân sinh thần thụ. Vô tận dị hương trong động phủ phiêu miểu, chẳng qua là nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền cảm giác toàn thân không một chỗ không thư thái, thần hồn cũng vì đó thanh minh. Tôn Nộ không nhìn trước mắt cảnh tượng này, vui vẻ vò đầu đút hai, toét ra khỏe miệng gần như muốn ngoác đến mang hai. Hắn lồng ngực phập phồng, phát ra liên tiếp không nén được cười rú lên. Ha 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 ha, tốt, hay cho một ngày mốt linh căn, hay cho một 3,0005 cây bản đảo. Hệ thống, ngươi phần đường này, sâu ta đây tâm. Sâu ta đây tâm A. Đây mới thực sự là động thiên phúc địa căn cơ. Có này cây cắm dễ, hoa quả sơn thủy liêm động nền tảng sẽ không còn là phàm gian đỉnh núi nông cạn tích lũy, mà là chính thức có được hướng tiên gia thánh địa lộ sát tư cách. Có thể đoán được, đợi một thời gian, nơi đây nồng độ linh khí át sẽ vô hạn tăng trưởng, thậm chí vượt qua thiên đỉnh một ít tiên cung thần phủ. Hơn nữa, cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Chỉ cần mình có thể tiếp tục vững vàng như vậy đi xuống, trời biết hệ thống sẽ còn tưởng thưởng cái gì kinh thiên động địa linh căn, linh thực. Vững vàng chỗ mã, tài nguyên là vua. Tôn Ngộ Không ánh mắt nóng rực, phảng phất thấy được tương lai. Hoa quả sơn linh khí như nước thủy triều, tiên thảo làm thềm, linh dược khắp nơi. Hắn con khỉ khỉ tôn nhóm, dù chỉ là ngày đêm ở chỗ này hô hấp, cũng có thể lột xác, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần cấp hắn đủ thời gian, để cho hắn an an ổn ổn địa ở chỗ này cầu ở bằng vào những thứ này liên tục không ngừng đỉnh cấp tài nguyên, cộng thêm tự thân hồn thê bốn khỉ vô song lai lịch, cùng với hệ thống nghịch thiên tưởng tượng. Dùng tài nguyên đóng, cũng có thể tích tụ ra một cái để cho đầy trời thần Phật cũng vì đó kiêng kỵ khủng bố cảnh giới. Tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm kia mấy miếng lá non, một cỗ mãnh liệt xung động ở đáy lòng nảy sinh, lập tức bắt đầu nghiên cứu, như thế nào thuốc bản đảo, như thế nào đem cái này lịch tiên chỗ tốt thứ nhất thời gian ăn được trong miệng. Nhưng hắn cuối cùng là cưỡng ép nghiêng đầu qua, con ngươi màu vàng nóng trong, cùng nhiệt bị lý trí lạnh băng bao trùm. Không được, việc cần kíp bây giờ là hoàn toàn luyện hóa hàng yêu động. Sau đó, nhờ vào đó địa tăng gọt linh khí, đem mới vừa đột phá chân tiên tu vi hoàn toàn củng cố, đem bát cửu huyền công áo nghĩa thơm hóa đến thân xác mỗi một viên hạt bụi nhỏ trong. Căn cơ vĩnh viễn là thứ nhất bị. Hắn lần nữa quanh chân ngồi trên khối kia bóng loáng trên đá xanh, tâm thần trầm tĩnh như nước, trầm lặng yên ả ý niệm hơi động. Ông, một cây ô trầm trầm, không hề bắt mắt chút nào gậy sắt, chống rông xuất hiện ở trên đầu gối của hắn. Chính là cây kia hàng yêu động. Hai tay hắn lăng không ấn xuống thân gậy, lòng bàn tay chưa sở, mạnh mẽ tình lực đã phun ra nuốt vào. Trong cơ thể chân tiên cấp tinh thuần pháp lực, từ đan điển khí hải dâng trào mà ra. Cùng lúc đó, hắn cả người bắp thịt hơi phồng lên, dưới da, ngọc sắc vầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất, đó là bát cửu huyền công chui luyện ra bá đạo khí huyết lực. Pháp lực cùng khí huyết, một minu, một cương mãnh, giờ phút này lại hoàn mỹ giao dung. Nếu như ôn thuần thủy triều, theo hai cánh tay của hắn, chậm rãi rót vào đồng thể bên trong. Sau đó không lâu, hàng yêu đồng bắt đầu phát ra nhẹ nhàng rung động, thanh âm kia trầm thấp đè nén, thật giống như một con viễn cổ hung thú ở nơi cổ họng phát ra thỏa mãn gầm nhẹ. Thân vậy bên trên, những thứ kia nguyên bản ảm đạm vô quang huyền ảo phù văn bắt đầu theo thứ tự sáng lên. Một cái, hai quả, 10 cái, 100 viên. Bọn nó không còn là tĩnh mịch bế khắc, mà là sống lại, lóe ra u linh thâm thủy ô quang. Đồng trong cơ thể ẩn chứa kia cổ chuyên phá vật pháp, trấn áp yêu tà tiên tiên sát khí, ở tiếp xúc được Tôn Ngộ Không tinh thuần pháp lực cùng hùng hậu khí huyết sau, phát sinh kỳ diệu phản ứng. Giống như lưu lạc muôn đời du tử, rốt cuộc tìm được huyết mạch liên kết quy tụ. Kia cổ kiệt ngạo bất tuần sát khí, trở nên dị thường ôn thuận, chủ động tản ra, cùng hắn lực lượng chặt chẽ địa giao dung, khế hợp, nếu không phân với nhau. Động phủ bên trong, nhân cây bàn đảo mà trở nên vô cùng linh khí nồng nặc, bị cỗ này luyện hóa lực dẫn dắt. Từng kia từng sợi xương mù màu trắng, hóa thành 1,100 đạo thật nhỏ khí xoáy tụ, lần quần tụ đến. Bọn nó từng cái một bị Tôn Ngộ Không thân thể, giống như khô khốc bọt biển vậy điên cuồng thu nạp. Tiến vào trong cơ thể linh khí, bị tinh chuẩn địa chia ra làm hai. Một bộ phận theo kinh mạch, không hề trì trệ địa rót vào hàng yêu đồng, cực đại gia tốc luyện hóa tiến trình. Một phần khác thì tản vào toàn thân, dung nhập vào máu thịt của hắn, gân cốt, tạng phủ. Củng cố hắn mới vừa đột phá, căn cơ còn có chút hư phụ chân tiên cảnh giới. Tư dưỡng hắn kia ngọc sắc lưu chuyển, mạnh mẽ vô cùng thân xác. Thời gian ở nơi này linh khí chạy xuôi cùng công pháp vận chuyển trong, lặng lẽ trôi qua. Rốt cuộc, trải qua hơn nửa tháng mài nước công phu, trên đá xanh, Tôn Ngộ Không đóng chặt hai mắt, đột nhiên mở ra. Hai đạo dạng rỡ kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, gần như xuyên thủng phía trước vách đá. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên đầu gối gậy sắt, khóe miệng hơi giơ lên. Thành, lên. Trong lòng hắn mặc niệm, cây kia ô trầm trầm hàng yêu động, liền nhẹ nhàng trôi lơ lửng lên, không nặng chút nào. Lớn, thân gậy đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một cây hết cỡ chống địa trụ lớn, đầu gậy gần như muốn đâm vỡ thủy liêm động mái vòm. Nhỏ, trụ lớn vừa vội mau co rút lại, quang ảnh biến ảo, cuối cùng hóa thành một cây kim đều, nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lớn nhỏ như ý, tùy tâm mà động. Căn này cây gậy, phản phất thành cánh tay hắn dọc theo, thành hắn ý chí một bộ phận. Đây mới gọi là vừa tay bình khí mà. Tôn Ngộ Không nắm cây kia dạng kim gậy sắt, trong lòng là trước giờ chưa từng có hài lòng. Về phần lao long vương cây kia cái gì phiền phức kim cô đồng, chó cũng không muốn. Món đồ kia danh tiếng quá lớn, nhân quả quá nặng, cầm nó, chẳng khác gì là ở trên trán khắc xuống ta là thiên mệnh người như sợ thiên đình Phật môn không biết. Mà cái này hàng yêu đồng, là chính hắn cơ duyên, là vững vàng chi đạo tốt nhất lợi khí. Hắn hài lòng đem hàng yêu đồng hóa thành lông tơ, ngấp trong sau thai. Là thời điểm tăng lên một phen tu vi chương 11, ngao quảng ngơ ngác, con khỉ đâu. Chương 11, ngao quảng ngơ ngác, con khỉ đâu. Thỏ đi qua bay, thời gian không tiếng động. Trong thủy liêm động, yên lặng như tờ, chỉ có bụi cây kia bản đảo linh căn cảnh lá ở yếu ớt linh quang trong khẽ đung đưa. Hơn nửa năm thời gian, với bên ngoài hoặc giả chẳng qua là bốn mùa một lần luân chuyển, ở nơi này cũng là một trận dài rằng giặc mà chuyên chú yên lặng. Khổ tu, không nhật nguyệt. Một đoạn thời khắc, kia xếp bằng ở linh căn dưới Tôn Ngộ Không, mí mắt nhỏ không thể thấy địa run lên. Hắn mở hai mắt ra. Kia một đôi dạng rỡ con người, kim quang lưu chuyển, phản phất tận chứa hai đợt thu nhỏ lại mặt trời chói chang, xuyên thủng trong động phủ mờ tối. Hô, một hơi tên từ trong miệng hắn phun ra, lại không trung kéo ra dài vài thước màu trắng khí bết, thật lâu không tan. Chân tiên cảnh đã tới tột cùng. Trong Tôn Ngộ Không coi bản thân, đan điền khí hải, pháp lực đã hóa thành một mảnh đại dương màu vàng nóng, vô biên vô hạn, mênh mông bằng bạc. Mỗi một giọt pháp lực cũng trải qua thiên truy bất luyện, bỏ đi toàn bộ tạp chất, hòa hợp hoàn mỹ, tinh thuần đến cực hạn. Linh minh thạch hầu nghịch thiên lai lịch, hợp với cái này động thiên phúc địa cùng bản đảo linh căn thời thời khắc khắc tiêu tán tinh thuần linh khí, để cho hắn đường tu hành bình thản làm cho người khác căm phẫn. Đã mò tới huyền tiên tường chắn. Tu luyện, thời gian qua chính là nhanh a. Ta đây lão tôn hoàn toàn không có nhận ra được thời gian trôi qua. Hắn thư triển gân cốt, quanh thân phát ra liên tiếp ầm ầm loảng xoảng nổ vang, mỗi một âm thanh đều mang ngột ngạt lực lượng cảm giác. Tôn Nộ Không siết quả đấm một cái, cảm thụ trong cơ thể kia dồi dào đến sắp tràn ra lực lượng. Chân tiên cảnh giới, ta đã sớm mải vô cùng biến mãn. Khoảng cách đột phá, chỉ kém nền tảng, đáng tiếc, đến nay ta nền tảng chưa đủ. Hơn nửa năm này khổ tu, đã đem hắn có thể hấp thu, có thể chuyển hóa, cũng chèn ép đến cực hạn. Mong muốn bằng vào mài nước công phu xông phá huyền tiên tường chắn, không có số lượng 10/100 năm tích lũy, tuyệt đối không thể. Hắn Tôn Nộ Không, không chờ được lâu như vậy. Vậy thì cần vật ngoài thân tới trước kích thích một chút. Tôn Nộ Không nét mép cười một tiếng, con mắt màu vàng nóng trong thoáng qua một tia quyết nhiên cùng cùng dã. Ánh mắt của hắn rơi vào bên người bụi cây kia bản đảo linh căn trên. Cành lá giữa đang treo từng viên quả đấm lớn nhỏ đảo, toàn thân non nớt, hiển nhiên còn xa mới tới thành thục lúc. Chuyển tay giữa, hắn giơ tay lên một chiều, một cổ vô hình lực cuốn qua. Một cái cách hắn gần đây bản đảo ứng tiếng mà rơi, trống rông xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Đào vào tay hơi trầm xuống, da còn mang theo một tầng mịn nung mao, một cỗ non nớt nhưng lại khó nén bên trong hàm linh vận khí tức đập vào mặt. Thời cơ đã tới. Tôn Ngộ Không ánh mắt bình tĩnh, lại không nửa phần do dự. Hắn há miệng, lại là đem cái này quả chưa quen bản đảo một hớp nuốt vào. Không có nhấm nuốt. Đao trượt vào trong bụng trong nháy mắt, cũng không phải là vào miệng tan đi. Ầm. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mênh mông dược lực, ở hắn đan điển khí hải trong ngang nhiên kích nổ. Cổ lực lượng kia, tinh thuần đến cực hạn, bá đạo đến cực hạn, xa không phải tầm thường tiên đan linh dược có thể so sánh. Nó không phải ôn hòa dòng suối, mà là một tòa tích xúc vạn năm núi lửa, một khi phun ra, phải đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Tôn Nộ Không phát ra kêu đau một tiếng, bên ngoài thân kia màu đồng dưới da, đột nhiên sáng lên hừng hực ngọc sắc bừng sáng. Bát Cửu Huyền Công, cửa này hộ đạo huyền công bị hắn thúc dục đến cực hạn. Quanh thân khí huyết trong nháy mắt sôi trào, theo kinh mạch phát ra sông suối dâng trào vậy ầm vang. Ngọc sắc bừng sáng từ máu thịt chỗ sâu lộ ra, đem hắn thân thể tuyển nhiễm được tựa như một tôn bất hủ mỹ ngọc, cưỡng ép chấn áp kia cổ gần như phải đem hắn bục vỡ dược lực thắt lũ. Cùng lúc đó, đại phẩm tiên tiên quyết cũng vào thời khắc này tự đi vận chuyển. Tôn Nộ Không ra thịt mặt ngoài, một đạo đạo huyền ảo phồn phục màu vàng đường vân trống rỗng hiện lên, đan vào thành lưới. Lóe lên một cái rồi biến mất. Kim văn mỗi một lần lấp lóe, đều ở đây cắt tỉa kia cổ cường bạo dược lực, đem bên trong ngang ngược khí chậm rãi ma diện, dẫn dắt bọn nó cọ rửa toàn thân, dưới vào pháp lực màu vàng mênh mông. Một chủ ngoại, luyện thể phách kim thân không xấu. Một chủ nội, luyện pháp lực thần hồn quý nhất. Hai môn đứng đầu công pháp, giờ khắc này ở hắn bản năng cầu sinh hạng, tổng cộng thành một loại trước giờ chưa từng có hiệp đồng. Dù là như vậy, cổ lực lượng kia vẫn vậy quá mức khổng lồ. Đan điền của hắn khí hải bị điên cuồng rót vào, nguyên bản bình tĩnh đại dương màu vàng nóng nhấc lên sóng cả ngũ trời. Tầng kia vắt ngang ở chân tiên tột cùng cùng huyền tiên giữa chắc chắn tường chắn, ở nơi này cổ ngang ngược lực lượng đánh vào hạ, cuối cùng kịch liệt rung động. Tường chắn trên bắt đầu hiện ra một chút xíu mịn vết nứt. Còn chưa đủ. Phá. Tôn Ngộ Không thần hồn chỗ sâu phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận. Hắn buông tha cho đối dược lực áp chế, ngược lại được ăn cả ngã về không, đem trong cơ thể tất cả lực lượng, kể cả kia cổ bản đảo dược lực tạo thành thác lũ, tập hợp thành một luồng, hóa thành một thanh khai thiên bộ lớn, hung hăng bổ về phía kia tràn đầy vết nứt tường chắn. Rốt cuộc, rắc rắc, oeng. Tường chắn ứng tiếng mở ra. Cái kia đạo bình chướng cũng không phải là tiêu tán, mà là bị triệt để nổ nát thành triệu triệu điểm sáng, ngay sau đó bị rót ngược vào pháp lực thác lũ cuốn qua, cắn nuốt, dung hợp. Một cỗ xa so với chân tiên cảnh hùng vĩ, huyền ảo, tôn quý khí tức, đột nhiên từ trên thân Tôn Ngộ Không bay lên. Cả người hắn khí chất cũng vì đó biến đổi. Nếu nói là trước hắn là một khối nội luận thần hoa ngân thạch, giờ phút này, hắn chính là một tôn đi lại ở thế gian thần linh. Vào giờ phút này, hắn cùng với này phương động phủ sinh ra một loại huyền diệu cộng minh. Hắn có thể nhìn đến núi đá mạch lạc, có thể nghe đến nước chảy hô hấp, có thể cảm thụ đến cả tòa hoa quả sơn linh khí đều ở đây cho hắn nhảy cẫng hoan hô. Thiên địa phản phất trong mắt hắn rút đi ngụy trang, lộ ra một tia chân thật. Đến đây, huyền tiên cảnh giới thành. Vậy mà cái này vẫn chưa xong. Viên kia chưa quen trong bàn đào ẩn chứa dược lực, phản phất vô cùng vô tận, vẫn ở chỗ cũ trùng điệp không tuyệt tràn vào hắn khí hải. Mới vừa mở ra huyền tiên cảnh giới, giống như hạn hán đã lâu lòng sông, tham lam địa hấp thu cố này trời hạn gặp mưa. Huyền tiên sơ kỳ, huyền tiên sơ kỳ tuyệt cùng, không có chút nào đình trệ. Cổ lực lượng kia đẩy tu vi của hắn một đường cao ca mạnh tiến. Sau đó không lâu, làm Tôn Ngộ Không tu vi vững vàng định cách tại huyền tiên bên trong kỳ sau, kia cổ dược lực thác lũ mới chậm rãi lắng lại, hoàn toàn dung nhập vào pháp lực của hắn trong. Linh minh thạch hầu theo hầu đối với thiên địa linh vật hấp thu chuyển hóa hiệu suất, quả nhiên bá đạo, hoàn toàn trực tiếp đem tu vi của ta tăng lên tới trung kỳ cảnh. Tôn Ngộ Không chậm rãi mở mắt, con ngươi màu vàng nóng trong thần quang chậm nhiên. Trong lòng hắn rõ ràng, nhưng cũng không có kinh hoàng. Cỗ này tân sinh lực lượng mặc dù khổng lồ, thậm chí mang theo một kia mới vừa đột phá sao động, nhưng này bản chất lại tinh thuần ôn hòa. Ban đào dược lực trong cuồng bạo nhất bộ phận, sớm bị bát cửu huyền công cùng đại phẩm thiên tiên quyết mài nhẵn. Vừa đúng, nhờ vào đó cơ hội tốt, hoàn toàn đầm chắc huyền tiên căn cơ, đem bát cửu huyền công lại đẩy tới một tầng. Tôn Ngộ Không khẽ miệng, vẩy lên lau một cái tràn đầy chiến ý độ cong. Ý niệm cùng nhau, hắn lập tức thu liễm toàn bộ phóng ra ngoài khí tức. Cả tòa động phủ trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, phản phất mới vừa trận kia kinh thiên động địa đột phá chưa bao giờ phát sinh. Hắn lần nữa ngồi xếp bằng, bá nguyên thủ nhất. Bát cửu huyền công pháp quyết, bị hắn trước kia chưa từng có lực độ toàn lực vận chuyển. Xôi trào ngọc sắc khí huyết, từ hắn mỗi một tấc máu thịt trong sông ra, hóa thành vô số điều bền bị vô cùng dây cương. Những thứ này dây cương, bắt đầu xâm nhập đan điền của hắn khí hải, kiềm chế, quấn quanh, năng kéo những thứ kia mới vừa quy thuận vẫn như cũ chạy trốn không nghỉ bản đạo dự lực. Cùng lúc đó, Đông Hải, Thủy Tinh Cung, cực lớn Dạ Minh Châu treo ở mái vòm, vầng sáng lưu chuyển, sắp thành phiến san hô rừng rậm, chập chờn sóng biển, cùng với vây quanh ở cột trụ hành lang bên trên kỳ chân dị bảo chiếu rõ ràng rành mạch, chiếu sáng rạng rỡ. Vậy mà, cái này đủ để khiến tam giới hâm mộ lộc lẫy, giờ phút này lại lộ ra một cỗ thấu xương lạnh băng. Ngôi đàng hoàng ở trên Long ỷ Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, giờ phút này không có chút nào nửa phần thưởng thức cảnh đẹp tâm tình. Hắn tấm kia uy nghiêm mặt rồng bên trên, chân mày xít sao khóa kín. Kia mi tâm sông chữ đường vân, khắc sâu được phảng phất có thể kẹp chết một con biển muỗi. Tĩnh mịch, đè nén tĩnh mịch. Rốt cuộc, mảnh này tĩnh mịch bị một tiếng không nén được gầm thét xé toạc. Uy thừa tướng, Ngao Quảng thanh âm không còn là thường ngày trầm ổn, mà là một loại đè ép căm giận ngút trời chật quát. Giống ngâm thanh âm hóa thành thực chất đánh bảo, ở Thủy Tinh Cung lương trụ giữa qua lại đụng, chấn động đến vô số chân châu bảo ngọc vang lên ong ong. Sóng âm còn chưa hoàn toàn lắng lại, một đạo thương lão mà hoảng hốt thanh âm liền theo sát vang lên. Lao thần ở, có nặng nề vỏ rùa quy thừa tướng cơ hồ là liền lăn một vòng địa sông về phía trước. Hoa Quả Sơn, nhưng có bất kỳ động tĩnh truyền tới, hắn đang đợi. Cái đó chết con khỉ, cái đó thiên mệnh nhất định kẻ quấy rối, ấn thiên cơ chỗ bày ra, không phải trước đó vài ngày nên đánh tới cửa rồi sao? Cái này đều đi qua bao lâu? Quy thừa tướng nghe vậy, vốn là phủ đầy nếp nhăn gương mặt, giờ phút này càng là khổ được vận thành một đoàn. Hắn khó khăn lắc lắc viên kia thương lao đầu lâu. Hồi bẩm Long Vương, thám tử mới vừa truyền về tin tức. Hoa Quả Sơn, hết thể như thường. Cái gì gọi là hết thể như thường? Ngao Quảng kiên nhẫn rốt cuộc hao hết. Quy thừa tướng bị hét run run một cái, đội vàng nói bổ sung, kia Tôn Ngộ Không từ sau khi về núi, liền một mực thâm cư giản xuất, tại Thủy Liêm động bên trong bế quan, cực ít đi ra ngoài. Chứ hơn nửa năm trước, lấy thủ đoạn sấm sét thu thập cái đó không biết sống chết hồn thế ma vương, lại sau đó, hắn liền như ma vương chủ động tới cửa nói lên kết nghĩa cũng cấp cự. Bây giờ, tựa hồ cả ngày chính là ở trong động tu luyện. Nói xong lời cuối cùng, dù là sống không biết bao nhiêu vạn năm quy thừa tướng, trong giọng nói cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trời xanh đất dưỡng kỳ đá, tính tình vốn nên là kiệt ngạo bất tuần, bất hảo làm ẩm ý, bây giờ lại co đầu rút cổ không ra. Mình mới là rùa, hắn một con khỉ, dựa vào cái gì so với mình còn có thể co lại? Tu luyện. Ngao Quảng thanh âm đột nhiên đề cao 8 độ. Hắn hồn nhiên có chút khó có thể tin. Vẫn còn ở tu luyện. Hơn nửa năm. Suốt hơn nửa năm. Hắn rốt cuộc muốn tu luyện tới khi nào? Vị này tứ hải đứng đầu, giờ phút này lại không nửa phần uy nghi, hắn nóng nảy địa ở vây quanh các loại đá quý trước ghế rồng đi qua đi lại. Nét mặt của hắn, đâu chỉ sầu khổ. Không đúng. Cái này không đúng. Ngao Quảng đột nhiên dừng bước lại, đưa ra long chảo, điên điên địa bài đầu ngón tay. Tính toán canh giờ, tính toán thiên cơ, hắn sớm nên đến rồi. Hắn từ Phương Thốn Sơn học nghệ trở về, chính là thần thông mới thành lập, ý khí phong phát thời điểm. Dựa theo lẽ thường, bước kế tiếp nên là tìm một món vừa tay thần binh, tốt dương danh lập vạn, uy chấn tam giới. Ta Đông Hải Long Cung bảo tàng vô số, còn có kia Định Hải Thần Châm Thiết, này bảo quang đã sớm xông phá hải nhãn, vầng sáng bên trên đạt thiên đỉnh. Hắn há có thể không biết, há có thể không động tâm. Một phen, hắn nói đến vừa vội vừa nhanh, phảng phất là đang thuyết phục bản thân. Nghe vậy, Quy Thừa Tướng theo bản năng đem cổ lại hướng trong vỏ rùa rụt một cái, dùng nhỏ như mũi vo ve thành âm quy lớn. Long Vương bất giận, có lẽ là kia con khỉ cảm thấy tự thân tu vi còn thấp, căn cơ bất ổn, còn cần củng cố một hai. Hay hoặc là, hắn là có cái gì khác cơ duyên to lớn, được đường minh khí. Chuyện cho tới bây giờ, Quy Thừa Tướng cũng chỉ có thể nghĩ tới đây hai cái nhìn như lý do hợp lý. Đường minh khí. Ngao Quảng nghe nói như thế, giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện Tiếu Lâm, giận quá thành cười. Chuyện Tiếu Lâm. Hắn làm bây giờ còn là thượng cổ lượng kiếp trước, thiên thiên linh căn khắp nơi đi, thượng phẩm linh bảo nhiều như chó sao. Bây giờ trong tam giới, tứ đại bộ châu, giai cấp đã sớm cố hóa. Thứ nào nổi danh linh bảo không phải đều có chủ. Hắn một con mới xuất đạo khỉ hoang, có thể có cái giám binh khí. Đánh chết Ngao Quảng hắn cũng không tin. Định Hải Thần Châm mới là thiên đạo định số trong cấp hắn chuẩn bị. Không có Định Hải Thần Châm, hắn lấy cái gì đi? Câu nói kế tiếp bị hắn cứng rắn cắm ở trong cổ họng. Náo Thiên Cung. Ba chữ này nặng nề được như cùng một ngồi thái cổ thần sơn đè ở trong đầu của hắn. Đây chính là phía trên tự mình giao xuống chết nhiệm vụ, là sắp mở ra trong Tây Du lượng kiếp, cực kỳ trọng yếu, tuyệt không cho phép có thất một vòng. Con kỳ không cầm thần châm, không náo thiên cung, không bị trấn áp dưới ngũ chỉ sơn 500 năm lãng phí lệ khí, kia phía sau Tây Thiên Tỉnh kinh tiết mục muốn làm sao hát? Phật pháp đông truyền vô lượng công đức, như thế nào chia lại đến bọn họ những thứ này diễn viên trên người? Hắn nếu không tới, bản vương căn này Định Hải thần châm, cấp cho ai? Hắn nếu không tới, bản vương cái này Đông Hải Long Cung, nếu bị ai náo? Ngao Quảng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nóng lòng, một cỗ tà hỏa xông thẳng thiên linh cái. Hắn đột nhiên đưa tay, trực tiếp nắm lên long án bên trên con kia đựng đầy quỳnh tương ngọc dịch cựu long lưu ly ly. Rắc rắc, một tiếng vang lên, cứng như thép luyện lưu ly ly ở hắn long chảo trong bị bóp vỡ nát. Bệ hạ bất giận, uy thừa tướng cùng một đám binh tôm tướng cá bị bất thình lình một màn bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, đồng loạt quỳ sụp xuống đất. Ngao Quảng lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai phiết long tu bởi vì cực hạn phẫn nộ mà căn căn dựng thẳng. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Quả Sơn phương hướng, ánh mắt kia dường như muốn xuyên thấu 100 triệu 10 ngàn dặm biển sâu, nhìn đấu tòa kia thủy liêm động. Cái này chết con khỉ, rốt cuộc đang làm cái gì manh mối? Thanh âm của hắn tràn đầy không cách nào hiểu hoang mang cùng phát điên. Định Hải Thần Châm ngay ở chỗ này, kim quang long lánh, nặng 13,500 cân, thần uy lấy lừng. Chuyên chờ ngươi cái này tiên mệnh đứng đầu tới lấy a. Ngươi làm sao lại không đến đâu? Ngươi không đến trộm? A không phải, ngươi không đến mượn, bản vương thế nào mượn nước đẩy thuyền, thế nào phối hợp ngươi diễn xong cảnh phim này? Bản vương như thế nào hướng bên trên giao nộp? Tây Du cái này ra khoáng thế vợ kịch lớn, vai chính một trong vậy mà bỏ gánh. Vậy phải làm sao bây giờ a? Trong Thủy Tinh Cung, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Long Vương kia đè nén vô tận lo âu gầm thét đang vang vọng. Hồi lâu, hồi lâu. Ngao Quảng lửa giận trong lồng ngực mới từ từ lắng lại, ngược lại bị một loại càng thâm trầm lạnh băng cùng khủng hoảng thay thế. Hắn chậm rãi ngồi về Long Y Liễu, vẻ mặt mệt mỏi. Hắn phất phất tay, thanh âm khàn khàn. Truyền tác khiến, lập tức cho đòi còn lại Tam Đại Long Vương tới trước Thủy Tinh Cung nghị sự. Chương 12, Tôn Ngộ Không, Định Hải Thần Châm. Chó cũng không muốn. Chương 12, Tôn Ngộ Không, Định Hải Thần Châm. Chó cũng không muốn. Lời đồn tiếng đại, không có dễ mà sình, lại dài bàn chân, có cánh, đuổi mà truyền ra. Tiếng gió cuối cùng vẫn thổi vào Hoa Quả Sơn. Mấy con ở bên dòng suối uống nước tuần sơn kỳ con, đột nhiên dựng thẳng rợn cả lông mượt mà lốt hai. Cách đó không xa mấy con thủy tộc tinh quái, đang mượn hơi rượu cao đàm phát luận, thanh âm không lớn không nhỏ, lại rõ ràng theo mặt nước nhẹ nhàng tới. Trong lời nói mỗi một chữ đều giống như mang theo lưới câu, chui vào khỉ con nhóm trong lốt hai. Bọn nó trố mắt nhìn nhau, trong mắt kinh hãi gần như muốn tràn đầy đi ra. Tiếp theo hơi thở, không để ý tới uống nước, cũng không đoái hoài tới dáng vẻ, mấy con khỉ con dùng cả tay chân, liền lăn một vòng, giống như điên hướng thủy liêm động chỗ sâu phong tới. Đại vương, đại vương. Tiếng kêu chói tai ở u thâm ẩm ướt trong động phủ vang vọng. Ghê gớm lớn tin tức a. Một con khỉ con xông vào trước nhất, kích động đến cả người lông khỉ dựng thẳng, nhảy nhót tương mừng giữa, đầu suýt nữa đụng vào đỉnh động rũ xuống thạch lũ, mang xuống một mảnh mảnh vụn. Động phủ chỗ sâu, đá xanh trên bình đài. Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng, quanh thân linh vụ như có như không địa quần quanh, khí tức trầm ngưng, thu liệm đến cực hạn, nhưng lại thâm trầm được tựa như vực sâu không đáy. Hắn mí mắt không nhúc nhích, cỗ này kinh thiên động địa khí cơ lại làm cho chạy như điên khỉ con trong nháy mắt tỉnh táo lại, không dám thở mạnh. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi bực nào dạng con ngươi, kim quang nội liễm, thâm thúy không gợn sóng, phảng phất xem thấu muôn đời năm tháng, nắm được tam giới bụi bặm. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Thanh âm bình thản, không mang theo một tia sóng lớn, lại tự có uy nghiêm. Là Đông Hải, Đông Hải Long Cung. Cầm đầu khỉ con rốt cuộc thở chia sẻ khí, vẫn như cũ không kềm chế được, đưa tay múa chân ra dấu, ngựa tốc mau gần như muốn cắn đến đầu lưỡi. Đại vương, bên ngoài tất cả đều truyền khắp. Nói kia Đông Hải lão Long Vương chính miệng buông lời, Long Cung trong kho báu cất giấu một cây thượng cổ thần chân. Định Hải Thần Châm thiết. Cái này năm chữ vừa ra, trong động phủ không khí đều tựa hồ khe chấn động một cái. Nói kia bà bối, nặng đến 13,500 cân, một khi xuất thế, vầng sáng bạt trượng, thần uy vô cùng. Khỉ con nuốt hớp nước miếng, một đôi mắt trừng được tròn xoe, lóe ra cùng nhiệt quang. Lão Long Vương còn nói, cái này là thần vật, chỉ đợi người hữu duyên đi trước lấy dùng. Nó đột nhiên nâng đầu, đầy cõi lòng mong đợi nhìn Tôn Ngộ Không. Đại vương, ngài bây giờ tập được đại thần thông, cầu trường sinh pháp, dõi mắt tứ hải bát hoang, ai so ngài càng hữu duyên hơn? Định Hải Thần Châm. Đại vương, nghe thấy danh tự này, liền uy phong cực kỳ a. Dứt tiếng, trong động phủ lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có giọt nước nhỏ xuống thanh thúy thanh vang tại trống trải trong thạch động vang vọng. Định Hải Thần Châm. Tôn Ngộ Không rốt cuộc có phản ứng, hắn lặp lại một lần, trong giọng nói lại nghe không ra bất kỳ tâm tình, mí mắt thậm chí đều chẳng muốn mang một cái. Trong lòng cũng là dâng lên một tiếng không thèm cười lạnh. Người hữu duyên. Hắn lại chậm rãi nhai nuốt lấy ba chữ này, nhếch miệng lên lau một cái như có như không độ cong. Đầu kia lão nê thu ngược lại thật sự là sẽ cho trên mặt mình rất vàng. Lần này đánh giá để cho kích động khỉ con tại chỗ sửng sốt, tràn đầy nhiệt huyết phảng phất bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân. Tôn Ngộ Không thanh âm vẫn còn tiếp tục. Cái gì Định Hải Thần Châm? Còn kim quang lòng lánh, nặng 13,005. Hắn bĩu môi, vẻ mặt trong tràn đầy chê mai. Nghe liền chỉ muốn chết, thật cầm ở trong tay, cũng chê nó là cái gánh nặng. Còn chỉ đợi người hữu duyên. Tôn Ngộ Không lắc đầu một cái. Hắn như thế nào không biết? đây bất quá là Tây Du kịch bản trong, thật sớm cho hắn Donny đóng giày tốt ngồi câu mà thôi. Môi thơm ngọt, lưỡi câu sắc bén, sẽ chờ hắn điều này không biết sống chết cá, ngốc nghếch địa đụng lên đi, miệng nhất định. Sau đó, bị vô hình kia tuyến dẫn dắt đi về phía đã được quyết định từ lâu kết cục. Người nào thích cắn câu ai tắt tới. Ta đây lao tôn, không phục bồi. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, giơ tay lên vỗ một cái một mực để ngang trên đầu gối ô chầm chầm gậy sắt. Ông, thân gậy ứng tiếng phát ra một tiếng trầm thấp nặng nề ong ong, một cỗ hung lệ sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, để cho kia khỉ con không nhịn được dùng mình một cái. Ta đây lão tôn có cái này hàng yêu đồng nơi tay, lớn nhỏ như ý, sát khí tùy tâm, chuyên khắc hết thể yêu tà quỷ mị, dùng đến vừa tay vô cùng. Hắn nhìn về phía mặt u mê khỉ con, nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Kia cái gì thần trầm, kim quang long lánh, như sợ người khác không nhìn thấy. Đó là binh khí hay là cái địa? Xét theo nó rêu rao khắp nơi, là ngại thiên đỉnh những thứ kia lão quan liều ánh mắt không đủ sáng, vẫn cảm thấy mạng của mình quá dài. Đi, nói cho bọn chúng biết, cũng nói cho bên ngoài những thứ kia nói nguyên tuyên. Tôn Ngộ Không thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một cỗ chém đinh chặt sắt quyết tuyệt. Món đồ kia, chó cũng không muốn. Vừa dứt lời, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, thành công lẩn tránh Tây Du kịch bản nhân quả, cự tuyệt định hải thần châm chi mồi. Tưởng thưởng, ngày mốt cực phẩm linh bảo xào trang, tỏa tử hoàng kim giáp, phượng sĩ tử kim quan, ngâu ti bộ vân lý. Một đạo chỉ có hắn có thể nghe hệ thống nhắc nhở âm, đột nhiên ở thần hồn chỗ sâu vang lên. Thanh âm kia, thanh thúy dễ nghe, tựa như tiên nhạc. Lúc đó giữa Tôn Ngộ Không cặp kia trầm lặng yên ả mắt bằng trong, đột nhiên nổ bắn ra hai đạo dạng rỡ chói mắt tinh quang. Cứ thật, cái này có tưởng thưởng, hay là một bộ? Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng lớn, duy trì ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm mừng nở hoa. Cái này lại thành công lẩn tránh rơi một cái to như trời rủi ro, hay là vững vàng tốt. Tôn Ngộ Không ở trong lòng nhẹ giọng thổn thức, cảm giác này so uống hầu nhi tiểu còn thoải mái. Bất quá, lần này báu vật dường như thật đúng là có chút không giống nhau. Tòa tử hoàng kim giáp, phượng sĩ tử kim quan, ngẫu ti bộ vân lý. Tôn Ngộ Không hô hấp cũng dừng lại một cái chớp mắt. Đây chẳng phải là nguyên tắc kịch bản trong, hắn tử kia lão nê thu trong tay mượn tới kia một bộ đầy đủ trang phục sao? Cái đó đem hắn hoàn toàn đẩy tới thiên đình phía đối lập hoa lệ công xiềng. Bây giờ, hệ thống vậy mà trực tiếp bỏ bao, làm hắn cự tuyệt kịch bản tưởng thưởng đưa tới. Hơn nữa, phẩm chất ghi chú được rõ ràng, cực phẩm hậu thiên linh bảo. Cái này có thể so với lão Long Vương lấy ra những thứ kia vật phẩm, mạnh không chỉ gấp trăm ngàn lần. Tiếp thu. Hắn không chút do dự nào, tâm niệm mới vừa động. Oanh. Toàn bộ thủy liêm động chỗ sâu, trong nháy mắt bị ba đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sáng chói ánh sáng hoa bao phủ hoàn toàn. Một là 10,000 đạo kim quang. Kim quang bên trong, một món sáng loa áo giáp chậm rãi hiện lên. Giáp lá khinh bạc như vũ, tầng tầng lớp lớp, mỗi một mảnh giáp lá bên trên cũng khắc dấu mịn phù văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, chính là kia tỏa tử hoàng kim giáp. Thứ hai là ngút trời tử khí. Tử khí hòa hợp giữa, đỉnh đầu uy vũ phi phàm mũ miệng vững vàng lơ lửng. Quan thể từ không biết tên tím bầm đúc tạo, hai bên cánh phượng cao dương, phảng phất hàm chứa sinh mạng, nhẹ nhàng kích động giữa, mang theo không gian hèn kém rung động. Thứ ba là lượn quanh chỉ mây tía, cuối cùng một đoàn quang hoa nhu hòa nhưng không mất thần thánh. Ánh sáng tàn đi, một đôi trắng như tuyết bước chân lặng lặng lơ lửng, dày thân lấy vân vân dệt thành sợi tơ phảng phất vô vẩn, chính là ngẫu ti bộ vân lý. Ba kiện báu vật vầng sáng nội ẩn, bảo khí ngất trời, toàn bộ thủy liêm động linh khí đều bị dẫn động, điên cuồng hướng ba kiện báu vật tụ đến. Bọn nó tuy không tiên tiên linh bảo cái loại đó móc ngọc thiên địa trình bày đại đạo mênh mông đạo vận, nhưng trong đó ẩn chứa cái loại đó thuần túy đến mức tận cùng hùng mạnh phòng vệ lực, cùng với huyền ảo khó lường độn hành khả năng, đã đạt tới hậu thiên linh bảo có thể với tới tận cùng. Đây mới là ta đây lão tôn nên có trang phục. Tôn Ngộ Không vỗ tay cười to, trong lồng ngực một hớp bất khí toàn bộ nổ ra, sung sướng lâm ly. Đồng nhiên, tâm ý của hắn lưu chuyển, một đạo hừng hực kim quang từ trong cơ thể hắn bùng nổ, trong nháy mắt, tỏa tử hoàng kim giáp đã dán vào quanh thân. Áo giáp ra thân, cũng không nửa phần sức nặng. Mỗi một mảnh giáp lá cũng phảng phất là hắn ra dọc theo, cùng hắn thiên truy bách luyện thân sắc hoàn mỹ khế hợp, một cỗ bền chắc không thể gãy nặng nề cảm giác tự nhiên sinh ra. Lực phòng ngự đâu chỉ tăng lên gấp bội. Tâm niệm cử động nữa, áo giáp bên trên chói mắt kim quang nhanh chóng nội liễm, hóa thành chất phát tự nhiên màu vàng sậm, chỉ có ở tia sáng lưu chuyển ở giữa mới hiện lộ ra một tia nhàn nhạt vàng rực, thần vật tự hối. Đỉnh đầu khẽ hơi trầm xuống một cái, từ kim quan đã vững vàng rơi xuống, một luồng khí mát mẻ từ thiên linh cái thẳng quan xuống, trong nháy mắt xông vào bùn biển cung. Toàn bộ đầu rộng mở trong sáng, tinh thần thanh minh đâu chỉ gấp mấy lần, ý niệm thông đạt, linh ngài một mảnh không minh, vô hình uy nghi từ giữa lông mày lặng lẽ phát ra. Cuối cùng ngẫu ti bộ vân lý tự đi choàng lên hai chân, túc hạ xảy ra một cỗ nhẹ nhàng bày dơ lực, phản phất đạp một đoàn không nhìn thấy mây sợi thô. Hắn có loại cảm giác chỉ cần một cái ý niệm liền có thể cưỡi gió mà đi, chớp mắt bên ngoài 10,000 giảm. Tam bảo ra thân. Và anh, một cỗ vượt xa lúc trước lực lượng kinh khủng ở hắn toàn thân trong ầm ầm quấn thông, nguyên bản đã đặt trong huyền tiên kỳ pháp lực ở ba kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo chói lọi ra trì hạ, giống như bị đầu nhập vào liệt hỏa dầu sôi, chỉ một thoáng sôi trào mãnh liệt, bên mông kích động, cả người hắn khí chất đột nhiên biến đổi, không còn là cái đó trong sơn giã khỉ đá, mà là một tôn khoác giáp đầy đủ, uy phong lấm lấm, tuấn mỹ vô cùng hầu vương. Bảo bối tốt. Tôn Ngộ Không bóp bóp quyền, cảm thụ kia cổ gần như muốn tràn đầy đi ra lực lượng, khớp xương phát ra liên tiếp thanh thúy nổ vang. Loại này trước giờ chưa từng có dán vào cảm giác cùng cường đại cảm, để cho hắn chìm đắm. So với cây kia loẹt loẹt bề ngoài gậy sắt tử, bộ này trang phục mới thật sự xứng với ta đây lão tôn. khoe miệng của hắn vét ra lau một cái tự tin độ cong. Tam bảo gia thân, lại dựa vào hắn bây giờ nhiều thủ đoạn, tầm thường kim tiên cũng chưa hẳn là hắn lao tôn đối thủ. Tôn Ngộ Không lòng tin, vào giờ khắc này bành trướng tới cực điểm. Vừa mới qua đi bao lâu? Hơn nửa năm. Chỉ hơn nửa năm quan cảnh, hắn liền từ một cái mới ra đời thiên tiên, nhảy lên một cái, có áp sát kim tiên sức chiến đấu. Đây là bực nào biến hóa long trời lở đất. Cái này sau lưng là thật thật tại tại chỗ tốt. Bước đi đi Đông Hải Long cung làm tiền phiền toái. Trong lòng hắn yên lặng tính toán, miễn thiếu kia lão nê thu ân tình nhân quả, càng tránh ra cơ lấy, rơi xuống một cái tiếng xấu kết cục. Còn không công được một bộ hơn xa Long cung đồ cất giữ cực phẩm hậu thiên linh bảo. Tôn Ngộ Không trong lòng một điểm cuối cùng nghi ngờ cũng tan thành mây khói. Hệ thống, làm tốt lắm. Hắn hoàn toàn định tâm. Chỉ cảm thấy điều này vững vàng trường sinh đại đạo, càng đi càng là rộng rãi bình thản. Về phần kia cái gì Tây Du kịch bản, yêu ai diễn đi. Cơn ta đây lão tôn cũng không nửa xu quan hệ. Một bừng tỉnh, lại là một thời gian đi qua. Thời gian ở phàm trần như nước chảy, ở Đông Hải chỗ sâu trong thủy tinh cùng, cũng là một loại ngưng trệ, làm người ta áp lực hít thở không thông. Ngao Quảng ngồi phịch ở cực lớn san hô trên ghế rồng, hai mắt trống rỗng, vô thần nhìn qua đại điện chóp đỉnh viên kia cực lớn Dạ Minh Châu. Châu quang nhu hòa, lại không chiếu sáng hắn đáy mắt nửa phần thần thái. Một màn này, thấy một bên Quy thừa tướng tim đập chân run, liền hô hấp cũng chậm lại rất nhiều, như sợ phát ra một chút thanh âm quấy rối đến vị này hỉ nộ vô thường quân vương. Còn không có động tĩnh, Ngao Quảng thanh âm vang lên, khô khốc khàn khàn, giống như là hai khối vỏ sò ở ma sát. Quy thừa tướng giàn mua cổ đột nhiên co rụt lại, gần như muốn lùi về trong vỏ đi, hắn có người, thanh âm ép tới cực thấp. Trở về, hồi bẩm bệ hạ, thám tử mới nhất hồi báo, Hoa Quả Sơn vẫn vậy gió êm sóng lặng, không có nửa điểm sóng lớn. Kia, kia y như con khỉ lông dày hồ đối định hải thần châm tin tức, làm như không nghe. Lời này vừa nói ra, phanh, Ngao Quảng đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại, một trưởng vỗ ở long ý trên lan can, chấn động đến cả tòa thủy tinh cung cũng hơi run lên. Hắn cặp kia cực lớn mắt rồng trừng được tròn xoe, con mắt bên trên hiện đầy tia máu, hai cây long tu nhân cực hạn phẫn nộ mà căng căng nổi lên. Hắn làm sao có thể làm như không nghe? Ngao Quảng tiếng gầm gừ ở trong điện vang vọng, cuốn lên trận trận nước chảy. Đây chính là định hải thần châm, thượng cổ đại vũ trị thủy lúc lưu lại thần chân sắt, nặng 13,500 cân. Hắn mắt mù sao? Lửa giận ở trong ngực hắn sôi trào. Hắn không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Đe dọa, hắn ám hiệu Hoa Quả Sơn trung quanh hải tộc, cấp đám kia con khỉ chế tạo không lớn không nhỏ phiền bái. Lợi dụng, hắn đem thần châm tin tức truyền đi xôn xao, hận không được thiên hạ đều biết. Kết quả đây, đã chìm đáy biển. Kia con khỉ vậy mà không đến. Quy thừa tướng vâng vâng dạ dạ, tựa đầu chôn được thấp hơn, một chữ cũng không dám nói. Hắn sợ mình câu nào nói sai rồi, Long Vương bệ hạ lửa giận chỉ biết chút xuống đến trên người mình. Nhưng Ngao Quảng đã hoàn toàn phát điên. Kịch bản không phải như vậy với ta. Cái này hoàn toàn không đúng. Vai chính không ấn lời kịch tới, cái này hí còn thế nào đi xuống hát. Hắn khỏe mắt quét nhìn liếc thấy Long Án một góc, nơi đó lẳng lặng địa nằm ngửa một cái ngọc phù bên trên thỉnh thoảng thoáng qua một đạo yêu đất kim quang, mang theo một cô đến từ vòm trời trên uy nghiêm cùng thúc dục. Phía trên kia thúc dục hỏi tiến độ tin tức, đã sắp xếp thành một toàn núi nhỏ. Không được, không thể đợi thêm nữa. Ngao Quảng lần nữa vỗ một cái tay vịn, đột nhiên đứng dậy. Hắn thân hình cao lớn ở trong thủy tinh cung ném xuống cực lớn bóng tối, trong mắt lóe lên một tia bị buộc đến đường cùng ngân lệ. Cái này chết con khỉ là Vương Bát An quả cần, quyết tâm phải làm rùa đen rụt đầu. Chúng ta không thể làm nữa chờ hắn tới cắn câu. Thanh âm của hắn trở nên lạnh băng thấu xương. Định Hải thần châm, hắn muốn cũng phải muốn, đừng, cũng phải muốn. Quy thừa tướng lập tức hiểu ý, đem lô thai đưa tới. Chỉ nghe Ngao Quảng phát ra cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia trong tràn đầy âm trầm cùng quyết tuyệt. Hắn không phải giả bộ câm như sao? Vậy chúng ta liền cấp hắn đưa chút náo nhiệt tới cửa. Đi. Cấp bản vương truyền lệnh xuống, điều tập binh tôm tướng cá đang ở hắn Hoa Quả Sơn bốn bề vùng biển. Cấp bản vương khuấy động sóng gió. Ngao Quảng mỗi một chữ đều mang không được xía vào ra lệnh. Động tĩnh cấp bản vương làm lớn chuyện điểm, càng lớn càng tốt. Bản vương ngược lại muốn xem hắn còn có thể hay không ngồi được vững. Chương 13, đánh lên Long Cung, phương Bắc Huyền Nguyên Khống Thủy Cờ. Chương 13, đánh lên Long Cung, phương Bắc Huyền Nguyên Khống Thủy Cờ. Phủ thủy liêm động chỗ sâu, linh vụ hòa hợp, ngưng tụ không tan. Một đạo bóng dáng đang với linh vụ trung ương tính toán. Muôn bản linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành một đạo đạo mắt trần có thể thấy khí lưu màu trắng, bị thân ảnh kia thôn tính hút vào. Một đoạn thời khắc, quanh mình sao động linh khí chợt lắng lại. Đại vương, không xong. Một con cả người ướt đẫm lao khỉ, lão đạo địa bập vào, khắp khuôn mặt là kinh hoàng cùng bị phẫn. Bờ biển xảy ra chuyện. Long cung đám kia binh tôn tướng cá đột nhiên làm khó dễ, xua đuổi đánh bị thương chúng ta rất nhiều hải nhi. Nghe thấy lời ấy, Tôn Ngộ Không kia đóng chặt hai tròng mắt đột nhiên mở ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có hai đạo thuần thúy, ngưng động như thực chất màu vàng cột ánh sáng, xuyên thủng tầng tầng linh vụ. Trong phút chốc, một cỗ lạnh băng cực kỳ hàn lưu cuốn qua mà ra. Trong động phủ hòa hợp lưu chuyển linh vụ, hoàn toàn trở nên hơi chậm lại, phản phất bị lực lượng vô hình đóng băng ở giữa không trung. Long cung, binh tôm tướng cá. Tôn Ngộ Không chậm rãi nổ ra mấy chữ, mỗi một chữ đều mang hơi lạnh thấu xương. Hắn đứng lên. Theo cái này động tác đơn giản, một luồng áp lực vô hình ầm ầm tràn ngập ra, nặng nề, bá đạo, không cho kháng cự. Rất tốt. Tôn Ngộ Không trên mặt mũi không nhìn ra vui giận, thế nhưng đôi mắt vàng trong sắc ý lại đồng nặc tan không ra. Ta đây lão tôn không đi tìm hắn, hắn đảo tới trước trêu chọc ta đây lão tôn. Thật coi ta đây Hoa Quả Sơn không người, thật coi ta đây lão tôn là bùn nặng không được. Một câu cuối cùng đã là danh chấn hoàn vũ. Bước ra một bước, tại chỗ chỉ để lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, thật lâu không tan. Người đã không biết tung tích. Hắn hôm nay cũng muốn tận mắt nhìn, cái này Đông Hải dưới Lao Nê Thu, rốt cuộc đang đánh tính toán gì? Lúc đó, Đông Hải Thủy Tinh Cung, Long Vương đại điện, Ngao Quảng Cao cứ Long Y Liễu, đốt ngón tay nhẹ nhàng đập trên lan can bản khắc hình giống khắc, thần thái nhàn nhã, một bộ nắm chắc phần thắng thái độ. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ con kia không biết trời cao đất rộng chết con khỉ, một con tiến đụng vào hắn bảy lưới lớn. Nhưng vào lúc này, báo, một kẻ tuần hải dạ xoa liền lăn một vòng địa vọt vào đại điện, áo giáp như lệch, trong thanh âm là không nén được kinh hoàng. Hắn xông đến quá mau, trực tiếp ở đại điện bóng loáng gạch bên trên té cái té ngã, chật vật không chịu nổi. Long Vương, việc lớn không tốt. Kia Hoa Quả Sơn Hầu Vương đánh tới cửa rồi. Dạ xoa thanh âm đều ở đây phát run. Ta Long Cung binh tướng căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn đánh thẳng vào, đã đánh tới Thủy Tinh Cung trước cửa. Điểm danh muốn cho ngài, cấp cái giao phó. Đến rồi. Ngao Quảng đáy mắt chỗ sâu, một sợi tinh quang đột nhiên thoáng qua. Rốt cuộc đã tới. Trong lòng hắn dâng lên một trận quái ý, nhưng trên mặt nhưng trong nháy mắt hoán đổi thành vừa kinh vừa sợ nét mặt. Hắn đột nhiên vỗ một cái tay vị, cả người đột nhiên đứng lên, long bào phồng lên, giọng nói như trung đồng. Cái gì? Lớn mật yêu hầu, lại dám xông vào ta Đông Hải Long Cung? Thật coi ta Đông Hải không người sao? Hắn biểu diễn vừa đúng, mỗi một chữ cũng tràn đầy bị mạo phạm đế vương cơn giận. Lời con chưa dứt, vang một tiếng rung chuyển trời đất tiếng vang lớn từ bên ngoài cửa cung truyền tới. Toàn bộ Thủy Tinh Cung cũng tùy theo kịch liệt lay động một cái, mái vòm minh châu tuôn rơi vang dội, ánh sáng run lẩy bẩy. Ngao Quảng biểu diễn bị cái này tiếng nổ cứng rắn cắt đứt. Hắn con ngươi hơi co lại, nhìn về cửa cung phương hướng. Nơi đó, nặng nghề hoa mỹ san hô cửa lớn đã chia năm xẻ bảy, vô số khối vụn lôi cuốn ở cuồng bạo nước chảy trong, bắn ngược mà vào. Một kẻ người khoác mạ vàng khóa tử giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, chân đạp ngâu ti bộ vân lý thẳng tắp bóng dáng, đang đắm chìm trong kích động nước chảy cùng vỡ vụn san hô trong, chậm rãi bước vào đại điện. Người tới chính là Tôn Ngộ Không. Hắn giờ phút này mặt mũi lạnh lùng, cặp kia mang tính tiêu chí mắt bằng trong lại không nửa phần thường ngày linh động, chỉ còn dư lại lạnh lùng vô tận hàn quang. Hắn thậm chí không có đi nhìn những thứ kia bị hắn một kích đánh bay, không rõ sống chết thủ môn tướng lãnh. Ánh mắt của hắn xuyên qua bừa bãi cửa cung, xuyên qua lầy bà lầy bảy vệ sĩ, xuyên qua cả tòa đại điện trống trải, giống như hai thanh vô hình kiếm sắc đâm thẳng trên Long Ỷ Ngao Quảng. Ánh mắt chiếu tới chỗ những thứ kia vốn còn muốn tiến lên ngăn trở bình tôm tướng cá, Tuần Hải Dạ Xoa không khỏi cảm thấy một cỗ xuất xứ từ sâu trong linh hồn lạnh lẽo. Đó không phải là đơn giản sợ hãi, đó là một loại sinh mạng tầng thứ bị tuyệt đối sau khi áp chế, xuất phát từ bản năng run rẩy. Bọn họ theo bản năng lui về phía sau, lui về sau nữa, vì đạo thân ảnh kia nhường ra một cái lối đi. Tôn Ngộ Không nhìn cũng không nhìn những tiểu lâu la kia một cái. Hắn từng bước đánh thẳng vào. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân lưu ly gạch liền im lặng nứt ra một đạo khe hở. Toàn bộ đại điện không khí theo bước chân của hắn trở nên càng thêm nặng nề, đè nén. Cho đến hắn đứng ở chính giữa đại điện, khoảng cách Long Ý không hơn trăm bước khoảng cách. Lão Long Vương, hắn lên tiếng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái sinh linh trong thai. Ngươi dung túng thủ hạ binh tôm tướng cá, tự dưng đánh bị thương ta Hoa Quả Sơn Hải Nhi. Tôn Ngộ Không dừng một chút, mắt vàng trong hàn quang càng tăng lên. Hôm nay không cho ta đây lão tôn một câu trả lời. Đừng trách ta đây lão tôn, đặt bằng ngươi cái này Thủy Tinh Cung. Dứt tiếng trong nháy mắt, khủng bố huyền tiên uy áp hỏa lẫn bát cửu huyền công tiên truy bách luyện ra căm căm sát khí, đột nhiên bùng nổ. Vô hình sóng khí hóa thành hữu hình biển gầm, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Trong điện những thứ kia tu vi hơi yếu bản nữ, người hầu liền hô một tiếng kêu lên cũng không phát ra được, liền bị cố khí thế này ép tới hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên đất, miệng sùi bọt mép, run lẩy bẩy. Ngao Quảng chấn động trong lòng, khí thế thật là mạnh. Cổ uy áp này, xa so với hắn dự đoán còn đáng sợ hơn. Con khỉ này, quả nhiên đã đạt đến huyền tiên cảnh giới. Hơn nữa căn cơ hùng hồn được kỳ cục. Vậy mà, trong lòng hắn kinh hãi, không có nửa phần lộ ra ở trên mặt. Hắn trên mặt bắp thịt chất lên thất kinh nét mặt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng hốt. Hắn hoảng hốt từ trên long ỷ đứng dậy, cơ hồ là chạy chậm đến đi xuống bậc thang, hướng về phía Tôn Ngộ Không, sâu sắc vái chào. Tư thế, thả cực thấp. Thượng tiên bất giận. Thượng tiên bất giận a. Thanh âm của hắn mang theo vừa đúng run rẩy cùng nội vàng. Chuyện này lao rồng thật sự là không biết chuyện a. Nhất định là thủ hạ những thứ kia không biết trời cao đất rộng nhiệt trướng, tự mình làm sẵn, đụng phải thượng tiên tộc nhân. Lao rồng ngự hạ không nghiêm, tội đáng chết vạn lần. Nói xong, Ngao Quảng đột nhiên xoay người, hướng về phía ngoài điện gần giọng quát lên, trong thanh âm tràn đầy lôi đình chi nộ. Tới a, đem hôm nay đang làm nhiệm vụ tuần hải, cả gan mạo phạm thượng tiên tộc nhân binh tôm tướng cá, hết thể cấp bản vương áp lên tới. Ra lệnh truyền xuống. Rất nhanh, mấy tên bị đánh mặt mũi bầm dập, giáp xác vỡ vụn, khí tức yếu ớt binh tôm tướng cá, bị Long Cung thị vệ kéo như chó chết, kéo lên đại điện. Chính là bọn họ. Tôn Ngộ Không ánh mắt quét qua, vô cùng băng lãnh. Mặc dù không biết Ngao Quảng cái này lão nê thu trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng người đã mang tới, cần gì phải suy nghĩ nhiều. Cùng hắn diện thôi chính là những thứ này đuôi mù nghiệt xúc. Ngao Quảng thân rồng về phía trước một nằm, trong thanh âm tràn đầy vừa đúng bi vẫn cùng quyết tuyệt. Vậy do thượng tiên xử trí, muốn chém giết muốn giúp thịt, lão rồng tuyệt không nửa câu oán hận. Hắn mỗi một chữ cũng cắn được cực nặng, phản phất cùng trên đất mấy cái kia run thành run dậy binh tôm tướng cá có thủ không đợi trời chung. Thấy tình cảnh này, Tôn Ngộ Không khỏe miệng mấy không thể tra địa câu một cái. Lão nê thu nhập hí thật sâu. Tầm mắt của hắn thậm chí không có ở những thứ kia sắp hồn phi phách tán dê thế tội trên người dừng lại vượt qua một cái chớp mắt, chẳng qua là tùy ý giơ tay lên một cái hời hợt động tác. Phanh! Trong không khí bắn ra mấy tiếng lột ngạt nổ vang, cũng không phải là kim thiết giao kích, mà là nào đó bình chướng bị trong nháy mắt đánh xuyên vỡ vụn âm thanh. Mấy đạo ác liệt vô cùng chỉ phong, lôi cuốn khí tức mang tính chất hủy diệt, xé toạc trong thủy tinh cung trầm ngưng áp lực nước, tinh chuẩn địa mệnh trung mục tiêu. Không có kêu thảm thiết, không có dãy rủa. Mấy cái kia thẳng xuôi xẹo thân thể trong phút chốc cứng ngắc, ngay sau đó từng khúc tan vỡ, linh quang cùng yêu khí giống như khí cầu bị đâm thủng vậy điên cuồng tiêu tán. Cuối cùng, chỉ ở sáng bóng như gương trên mặt đất, lưu lại một đống tan cảnh nhiều mảnh vỏ tôn cùng thằng cua. Hai cốt bên trên còn mạo hiểm lũ lũ khói đen, tản mát ra một cỗ ghét cùng mùi tanh hỗn hợp mùi vị. Dứt khoát, không hề rông dài. Ngao Quảng Mỹ mắt kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, long tu không gió mà bay, trong lòng thầm mắng con khỉ này ra tay hoàn toàn tàn nhẫn đến đây, liền cái toàn thây cũng không lưu lại. Nhưng hắn trên mặt, bộ kia hoảng hốt cùng cảm kích đan vào vẻ mặt lại càng thêm giống như thật. Đa tạ thượng tiên ra tay, trừng phạt như thế nghiệt xúc, vì ta Đông Hải thanh lý môn hộ. Lao rộng, vô cùng cảm kích. Hắn hướng về phía Tôn Ngộ Không sâu sắc một xá, tư thế thả cực thấp. Không khí tô đậm đến đây. Thời cơ đã thành thủ. Ngao Quảng trong lòng nhất định, đến lúc rồi. Hắn chậm rãi ngồi dậy, trên mặt chất lên một tia mang theo ấy náy định hót đủ cười. Thượng tiên, ngài đường xa mà tới, lại vì điểm này hèn kém chuyện nhỏ thực sự tức giận, thực tại không đáng. Lao tim rồng trong thật sự là ấy náy. Vì biểu hiện ấy náy, cũng bị cùng thượng tiên kết một thiện duyên, đặc biệt chuẩn bị một phần lễ mọn, còn mời thượng tiên cần phải vui vẻ nhận. Dứt tiếng, hắn không nhìn nữa Tôn Ngộ Không phản ứng, mà là vỗ tay lớn một cái. Ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay ở trong đại điện bảo vệ. Ung ung, một trận rợn người cơ quát chuyển động âm thanh từ đại điện phía sau truyền tới. Một cánh nặng nề vô cùng, tuyên khắc vô số thủy tộc đồ đẳng cực lớn miệng cống, ở một trận ngột ngạt tầm vang trong, từng tấc hướng lên dâng lên. Cửa sau cũng không phải là một tòa khác cung điện, mà là một mảnh thuần thúy, gần như hóa thành thực chất màu vàng quang hải. Trong phút chốc, 10,000 đạo kim quang giống như sông phá đê đập thác lũ, lấy một loại không thể ngăn trở tư thế mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem trọn ngồi thủy tinh cung nhuộm thành óng ánh khắp nơi màu vàng. Ánh sáng chói mắt, nhưng lại hàm chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được nặng nề cùng uy nghiêm. Toàn bộ thủy tộc tinh quái đều không khỏi tự chủ hít mắt lại, thần hồn đều ở đây cổ mênh mông dưới khí tức hơi run rẩy. Mà ở đó vô tận kim quang ngọn nguồn, một cây chống trời trụ lớn đang lặng lặng địa đứng sừng sững ở đó. Nó phảng phất từ khai thiên lập địa ban đầu liền tồn tại ở này, trần mặc gánh chịu lấy 5 tháng sức nặng. Cán to khỏe đến cần mấy người ôm hết, toàn thân lóng lánh bất diệt kim quang, ánh sáng lưu chuyển ở giữa, vô số huyền ảo xưa cũ phù văn ở mặt ngoài lúc gần lúc hiện, mỗi một cái phù văn cũng phảng phất hàm chứa trấn áp núi sông vĩ lực. Định Hải thần châm thiết, thượng tiên mời xem. Ngao Quảng thanh âm vào thời khắc này đột nhiên đề cao, mang theo một loại khó có thể ức chế kích động cùng tự hào, hắn đưa tay chỉ cây kia thần thiết, mỗi một chữ cũng giống dạng. Cái này là thượng cổ thần chân, đại vũ vương trị thủy lúc lưu, tên là thiên hà chấn ngọn nguồn thần chân sắc cũng xương định hải thần châm. Bảo vật này nặng đến 13,500 cân, có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa tùy tâm. Ánh mắt của hắn sáng rực quan sát kỹ Tôn Ngộ Không, mỗi một cái lỗ chân lông cũng tản ra tự tin. Bảo vật này cùng thượng tiên khí độ phi phàm, phải nên do thượng tiên như vậy anh hùng chấp trưởng. Hôm nay lão rồng liền đưa nó tặng cho thượng tiên, coi như bồi tội, cũng vì ta Đông Hải cùng thượng tiên kết làm bạn thế thiện duyên. Mong rằng thượng tiên chớ có từ chối. Hắn đoán chắc. Kim quang ở phía trước, thần uy hạo đãng. Thử hỏi thiên hạ yêu vương, cái nào có thể ở như thế thần vật trước mặt không động tâm? Người cái này chết con khỉ, dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cuối cùng là yêu tính khó thuần, tham lam chính là bản tính. Lần này nhìn ngươi còn thế nào cự tuyệt. Bên trong đại điện, toàn bộ thủy tộc ánh mắt cũng gắt gao tập trung ở Tôn Ngộ Không trên thân, liền hô hấp cũng trở nên cẩn thận. Không ít thủy tộc tướng lãnh ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Long Vương vì phối hợp con khỉ này diễn tốt cảnh phim này, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Vậy mà ra ngoài dự liệu của mọi người, Tôn Ngộ Không chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt một cái kim quang kia vạn trượng, khí thế bảng bạc định hải thần châm, ánh mắt bình tĩnh không lay động, thậm chí ở đó bình tĩnh dưới còn cất giấu một chút xíu không che giấu. Chê mai, đối, chính là chê mai. Phản phất thấy được không phải một món tuyệt thế thần binh, mà là một món phòng tay, dính đầy dơ bẩn rác rưởi. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Ngao Quảng, giọng điệu bình thản giống là đang bàn tán hôm nay khí trời. A, đây chính là cây kia đại vũ trị thủy lúc dùng để đo lường giang hải sâu cạn, sự lại tứ hải hải nhãn, cắt địa thiên hạ thủy mạch định hải thần châm. Ngao Quảng bị phản ứng này làm cho sửng sốt một chút, nhưng vẫn là theo bản năng gật đầu, gượng cười nói, chính là bảo vật này. Thượng tiên quả nhiên kiến văn rộng rãi. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng ý vị không rõ cười khẽ. A, Ngao Quảng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào tại chỗ mỗi một cái sinh linh trong thai. Ngươi là ngại ta đây lão tôn mệnh giải, vẫn cảm thấy ta đây lão tôn ngu. Vâng. Lời vừa nói ra, tựa như một đạo cửu thiên sấm sét ở Ngao Quảng trong đầu nổ tung. Cả người hắn cũng ngơ ngác. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Con khỉ. Làm sao sẽ? Tôn Nộ không lại không để ý tới hắn kinh hãi, tự nhiên nói ra, mỗi một chữ đều giống như một thanh băng lạnh đao, tinh chuẩn địa ghim vào Ngao Quảng yếu ớt nhất thần kinh. Vật này tên là Định Hải thần châm, chính là tứ hải long mạch căn cơ, duy trì lấy cái này vô ngần biển an ninh, càng liên quan đến ngươi cái này triệu triệu thủy tộc sinh linh khí vận. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển lệ, mang theo một cỗ xuyên thủng lòng người phong mang. Nó nếu bị ta đây lão tôn lấy đi, tứ hải nhất định rung chuyển, thủy mạch khoảnh khắc mất cân đối, đến lúc đó, biển gầm liên tiếp phát sinh, sóng lớn ngút trời, duyên hải 100 triệu 10 ngàn giảm sinh linh đều sẽ trở thành cá ba ba, tận bị đổ thán. Cái này đầy trời nghiệp lực, cái này vô biên nhân quả. Tôn Ngộ Không đột nhiên đứng lên, con ngươi màu vàng nóng trong thần quang nổ bắn ra, nhìn thẳng đã ngây người như phong ngao quảng, phát ra cuối cùng chất vấn. Ngươi là muốn cho ta đây lão tôn, thay ngươi Đông Hải Long Cung lương sao? Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Những câu như đao. Ngao Quảng nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đờ, vỡ vụn, chỉ còn dư lại vô tận hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn làm sao sẽ biết? Hắn làm sao lại nghĩ đến nghiệp lực nhân quả loại này hư vô mở mịt nhưng lại chân thật tồn tại vật? Hắn không phải là một con từ trong viên đá đụng tới khỉ hoang sao? Hắn dựa vào cái gì hiểu những thứ này? Lúc chợt, đang ở Tôn Ngộ Không tâm thần kích động lúc, một đạo chỉ có hắn có thể nghe thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành vững vàng thao tác, thành công lẩn tránh vô lượng nghiệp lực bẫy dập. Tưởng thưởng, cực phẩm tiên thiên linh bảo, phương bắc huyền nguyên khống thủy cờ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, giờ phút này nghe tới, tựa như thiên lại. Tôn Ngộ Không tâm thần bị chấn. Phương bắc huyền nguyên khống thủy cờ. Trong truyền thuyết khai thiên lập địa lúc liền đã tồn tại tiên thiên ngũ phương cờ một trong. Chủ văn thủy, phòng ngự vô song, vạn pháp bất xâm chí bảo. Bảo bối này, cứ như vậy như nước trong veo địa tới tay. Chương 14, linh bảo từ nhà mình động phủ mọc ra. Long Vương điên rồi. Phần 1 phần 2, chương 14, linh bảo từ nhà mình động phủ mọc ra. Long Vương điên rồi. Phần 1 phần 2, cực phẩm tiên tiên linh bảo. Huyền Nguyên Không Thủy Cờ. Cái này năm chữ, ở tâm thần của hắn trong, nhấc lên không phải gần sóng, mà là đủ để lật đổ tứ hải vô tận sóng cả. Tôn Ngộ Không trong cơ thể pháp lực, bởi vì cỗ này đột nhiên xuất hiện mừng như điên, cũng xuất hiện sát na sôi trào. Nhưng hắn cưỡng ép áp chế lại. Bắp thịt quần quần trên cánh tay, mỗi một cây màu vàng lông tơ cũng hơi run rẩy, nhưng lại bị một cỗ cường đại hơn ý chí gắt gao đè lại, không tiết lộ chút nào. Quá phong phú. Phần thưởng này, phong phú đến để cho hắn vị này người xuyên việt tâm cảnh, cũng suýt nữa thất thủ. Hắn giờ phút này mới thật sự cụ thể địa cảm giác được, cây kia bị hắn bỏ như giày rách định hải thần châm, sau lưng rốt cuộc dính dấp kinh khủng bực nào nhân quả nghiệp lực. Kia tuyệt không phải chấn áp một cái nho nhỏ lòng cung khí vận đơn giản như vậy. Đó là một đạo công xiềng. Một đạo đủ để đem hắn tương lai vạn vạn năm cũng gắt gao đóng ở cảnh nào đó trước số mạng ôn la thiên đạo công xiềng. Mà hắn đang ở mới vừa rồi, thời hận cự tuyệt nó. Hệ thống, đây là đang dùng trực tiếp nhất, thô bạo nhất phương thức nói cho hắn biết, số mọn. Tiếp tục cầu đi xuống. Lần tránh nhân quả càng lớn, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Tôn Ngộ Không tầm mắt hơi rũ, che ở trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất tinh quang. Có cái này Huyền Nguyên Không Thủy Cờ hộ thần, hắn lòng tin trong nháy mắt tăng vọt đến một cái mới nguyên tầng thứ. Cờ ở, thì vạn pháp bất xâm. Phối hợp với bát cửu huyền công bộ kia mài không câu nệ vô lậu mạnh mẽ thân xác. Hơn nữa hắn giờ phút này trong huyền tiên kỳ tu vi, còn có trên người bộ này ngày mốt cực phẩm linh bảo xảo trang, Thái Ức Kim Tiên. Chỉ cần không phải những thứ kia nhiều năm lão quái, hắn cũng dám tiến lên ba bảo, nhìn một chút là đối phương đạo pháp lợi hại, còn là mình quả đấm cứng hơn. Về phần Kim Tiên, Tôn Ngộ Không khẽ miệng, vẩy lên một cái không người phát hiện độ cong. Đợt sóng này, không chỉ là kiếm, là lời lớn, kiếm được để cho hắn cũng cảm thấy có chút không chân thật. Nhưng hắn ngoài mặt, vẫn là bộ kia kiệt ngạo bất tuần, khó chơi bộ dáng, đem lấy lòng sóng to gió lớn vút lên, hóa thành một mảnh không nổi sóng lớn giếng cổ. Hắn dương mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đã sớm mặt không còn chút máu, cả người phát run Đông Hải Long Vương ngạo quảng. Ánh mắt kia, không có nhiệt độ. Thu hồi ngươi cái này hại người món đồ chơi. Thanh âm không lớn, nhưng từng chữ như băng đũ, hung hăng ghim vào ngao quảng trong lòng. Ta đây lão tôn phúc bạc mệnh cạn, không tiêu thụ nổi. Ngươi tự xử lý. Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, mỗi một chữ cũng phảng phất hóa thành thực chất trọng truy, gõ ở thủy tinh cung đại điện mỗi một nơi hẻo lánh. Dứt lời, Tôn Ngộ Không thân hình thoát một cái, mang theo một đạo tàn ảnh, liền muốn hóa thành kim quang rời đi. Mắt thấy cái này đầu khỉ thật phải đi, ngao quảng hồn cũng mau hụ dọa bay. Hắn sao có thể thả hắn đi? Vì hôm nay vấn này, hắn bị này tứ hải long vương đứng đầu, rốt cuộc ở sau lưng bỏ ra bao nhiêu, lại chịu được biết bao nhiêu đến từ thiên đỉnh, đến từ phương tây áp lực. Con khỉ này nếu là cứ đi như thế, hắn Đông Hải Long Cung, sợ là lập tức liền muốn đại họa trước mắt. Thượng tiên chậm đã. Một tiếng thê lương hô hoán, mang theo không che giấu chút nào khủng hoảng. Thượng tiên dừng bước a. Ngao quảng hoàn toàn thất thố. Hắn cũng nữa không để ý tới cái gì long vương uy nghi cùng khách sáo, long bào và táo bị mang được tung bay, cơ hồ là liền lăn một vòng địa lao xuống cao cao bạch ngọc nấc thang. Tấm kia thương lão mặt rồng bên trên, hiện đầy mồ hôi lạnh. Hiểu lầm. To như trời hiểu lầm a thượng tiên. Hắn một thanh ngăn ở Tôn Ngộ Không trước người, tư thế thả cực thấp, giọng điệu gần như cầu khẩn. Lao rồng thề với trời, tuyệt không chút xíu hỏa thủy đông dẫn, để cho thượng tiên gánh vác nghiệp lực tìm a. Thật sự là thượng tiên ngài thần uy cái thế, khí vận thông thiên. Như thế tiên tiên thần trần, dõi mắt tam giới, cũng chỉ có thượng tiên như vậy nhân vật kinh thiên động địa mới xứng năm giữ. Hắn hết sức thổi phồng sở trường, mỗi một chữ cũng lộ ra linh hót. Nhưng Tôn Ngộ Không chẳng qua là đầu ở chỗ đó, con ngươi màu vàng nóng trong một mảnh hờ hững. Hắn không nói một lời, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem cái này lão nê thu còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Loại trầm mặc này, so bất kỳ chất vấn cũng càng có cảm giác áp bách. Ngao Quảng tâm chìm đến đáy vực, hắn biết cái này đầu khỉ xa so với tưởng tượng của mình càng khó chơi hơn, tầm thường ngôn ngữ căn bản đánh động không được hắn. Quả nhiên, mắt thấy Tôn Ngộ không có lập tức rời đi, chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt, Ngao Quảng quyết tâm trong lòng, lập tức ném ra bản thân thứ nhị bộ phương án. Kế hoạch nhất định phải tiến hành tiếp. Trên mặt hắn cưỡng ép nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tư thế càng thêm nhún nhường. Thượng Tiên. Lão Rồng biết rõ Thượng Tiên chính là chân chính thế ngoại cao nhân, không thích Trương Dương, coi danh lợi như mây trôi. Nhưng là, đi lại tam giới, chẳng yêu trừ ma, nếu không có một bộ hộ thân bảo giáp mang bên người, chẳng phải là có hại Thượng Tiên vô thượng uy nghi. Ngao Quảng vừa nói, một bên âm thầm cấp bên cạnh bọn đệ đệ nháy mắt. Ta Tứ Hải Long Cung, nguyện dốc hết toàn bộ. Lão Rồng liên hiệp ba vị huynh đệ, hái Tứ Hải chi kỳ trân, tập vô số thiên tài địa bảo, hao phí ngàn năm tâm huyết, hợp lực là hơn tiên chế tạo một bộ vô thượng linh bảo. Hôm nay, nguyện tất tật tặng cho Thượng Tiên, chỉ cầu có thể cùng Thượng Tiên kết một thiện duyên. Lời con chưa dứt, Ngao Quảng trên mặt bộ kia nhịn đau cắt thịt, tráng sĩ chặt tay bi tráng nét mặt, trong nháy mắt đóng băng. Hắn chuẩn bị xong, là Tôn Ngộ Không đang nghe lời nói này sau, dù là vẫn vậy cự tuyệt, cũng dù sao cũng nên sẽ có một tia ý động. Nhưng hắn thấy được, cũng là một chương biết đầy không thể mặc kỷ. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không chậm rãi xoay người, đôi trong mắt kia trong, không có nửa phần ngạc nhiên, thậm chí ngay cả một tia tò mò cũng không có, chỉ có một loại nhàn nhạt, gần như giễu cợt hờ hững. Hắn thậm chí không có mở miệng, chẳng qua là tùy ý giơ tay lên, phủi một cái trên người mình món đó kim quang nội liễm, không nhìn ra cụ thể phẩm cấp tỏa tử hoàng kim giáp. Ông, một tiếng trầm thấp vang lòng, vang dội toàn bộ thủy tinh cung. Món đó nguyên bản chất phát tự nhiên hoàng kim giáp, phản phất một con ngủ say thái cổ kim long, bị trong nháy mắt đánh thức. Một tầng dạng rỡ chói mắt màu vàng bừng sáng, từ áo giáp mỗi một mảnh giáp lá chạy xuôi mà ra, vầng sáng nặng nề, lại không nhíu mắt. Mơ hồ giữa, có vô số thật nhỏ hình rồng hư ảnh ở giáp lá khe hở giữa quay quanh, đi lại, phát ra từng trận trầm thấp, uy nghiêm, tràn đầy thượng cổ hồng hoàng khí tức rồng âm. Ngao Quảng trên mặt huyết sắc, bám một cái, hởi được sạch sẽ. Cái này, đây là bực nào chất liệu? Đây cũng là bực nào thần vận? Cố này huy hoàng thần uy, trong nháy mắt đem Ngao Quảng chuẩn bị xong toàn bộ giải thích, chặt chẽ trận trở về cổ họng của hắn trong. Vậy mà, cái này chỉ là mới bắt đầu. Tôn Ngộ Không động tác không có dừng. Hắn nâng lên một cái tay khác, nhẹ nhàng nâng đỡ đỉnh đầu. Nơi đó, mang theo đỉnh đầu phượng xí tử kim quan. Theo đầu ngón tay hắn đụng chạm, kia tử kim quan bên trên hai cây phượng hoàng linh vũ hoàn toàn xuống lại. Linh vũ căn căn rõ ràng, mỗi một cây cũng thiêu đốt vô hình nam minh ly hỏa, màu vàng tím chói lọi phóng lên cao, chiếu toàn bộ thủy tinh cung đỉnh cũng hóa thành một mảnh rực rỡ tử hà. Một con thần tuấn phi phàm phượng hoàng hư ảnh, ở tử hà trong vươn cổ huyết dài, này âm réo rắt, xuyên thủng tiểu tiêu. Long ngâm phượng minh, hai loại chí cao thần thú khí tức, vào giờ khắc này đan vào, va chạm, tạo thành một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố khí chẳng. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không phảng phất cảm thấy đứng hơi mệt chút, tùy ý giật giật bàn chân. Hắn túc hạ, ăn mặc một đôi ngẫu ti bộ vân lý, kia dày mặt mỏng như cánh ve, trên đó vân vân quẩn quanh, tự nhiên mà thành. Cái này động, dù sao cũng sợi tường vân tuy khí, từ đế dày vân vân trong tuần trào mà ra, ở dưới chân hắn hội tụ, bay lên, nâng thân thể của hắn, phảng phất dưới hắn một bước, sẽ phải đạp nát cái này đáy biển, lên trời ôn nguyệt mà đi. Tỏa tử hoàng kim giáp, phượng xí tử kim quan, ngẫu ti bộ vân lý, ba kiện đáo vật, vân sáng nội ẩn, khí tức lưu chuyển, tạo thành một cái hoàn mỹ toàn thân. Chương 14, linh bảo từ nhà mình động phủ mọc ra. Long Vương điên rồi. Phần 2, chương 14, linh bảo từ nhà mình động phủ mọc ra. Long Vương điên rồi. Phần 2, mỗi một kiện cũng vô cùng rõ ràng điệu tản ra. Cực phẩm hậu thiên linh bảo chi tức, ba kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo. Bọn nó hoàn mỹ mặc ở Tôn Ngộ Không trên thân, thay vì trong huyền tiền kỳ bảng bạc tu vi, thay vì mạnh mẽ vô cùng thân sắc khí huyết, hoàn mỹ khế hợp, lại không chút nào kẽ hở. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không không còn là cái đó tới trước đòi binh khí sơn dạ yêu hầu. Hắn hóa thân thành một tôn bệ nghệ thiên hạ, khí thôn hoàn vũ, phản phất tùy thời cũng có thể chiến thiên đấu địa vô thượng chiến thần. Kia cổ huy hoàng khí phách, kia cổ ngút trời chiến ý, đánh sụp Ngao Quảng cuối cùng một tia tâm lý phòng tuyến. Trước coi như sáng ngời đại điện, giờ khác này ở kim quang này, tử khí, tường vân làm nổi bật hạ, hoàn toàn có vẻ hơi mờ tối. Bốn phía, yên tĩnh như chết. Chỉ có lạnh băng nước biển, vẫn ở chỗ cũ im lặng tôn trào. Cùng với, vô số đạo hít khí lạnh, nhưng lại bởi vì sợ hãi, không dám phát ra chút xíu thanh âm nghẹt thở âm thanh. Ngao Quảng hoàn toàn tắt tiếng. Con khỉ này mặc trên người tất cả đều là cực phẩm hậu thiên linh bảo, còn con mẹ nó chính là một bộ đầy đủ. Cái này nhận biết, giống một thanh vô hình trọng truy, hung hăng nện ở thần hồn của hắn bên trên. Không thể nào, cái này tuyệt đối không thể. Tứ Hải Long Cung, giàu có tứ hải, dốc hết long tộc không ít tích lũy, mới có thể miễn cưỡng kiếm ra mấy món đem ra được hậu thiên linh bảo, vậy cũng là áp đáy hòm trấn cung vận. Nhưng trước mắt này con khỉ, trên người hắn khoác giáp mỗi một tấc, cũng tản ra vượt xa Long Cung trong bảo khố bất luận một cái nào chân tàng khủng bố linh vận. Bản thân mới vừa dâng lên những cái được gọi là khoác giáp ở nơi này thân thần trang trước mặt, thậm chí ngay cả đồng nát sắt vụn cũng không tính. Bọn nó thành một cái chuyện cười lớn, một cái vang dội bạc hai, hung hăng quất vào toàn bộ Đông Hải Long Cung trên mặt. Ngao Quảng đầu góc trống rỗng, hắn duy trì không được Long Vương uy nghi, đôi môi ở khẽ run, cuối cùng, một cái khô khốc, khàn khàn, liền chính hắn cũng cảm thấy thanh âm xa lạ từ trong cổ họng ép ra ngoài. Người cái này thân, là lấy ở đâu? Con khỉ này, không phải mới từ Phương Thốn Sơn vậy trở trong hang trong hốc học nghệ trở về sao? Một cái không có dễ không bản chân khỉ đá, lấy ở đâu loại này liền tiên đỉnh đại năng đều muốn đỏ mắt ngút trời phú quý. Tôn Ngộ Không chống lại hắn cặp kia viết đầy kinh hãi cùng hỗn loạn mắt rồng, không để ý địa nhướng mày. Bộ kia lạnh nhạt thông dong bộ dáng, phản phất đang nói một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. A, ngươi nói cái này a? Hắn búng một cái ngực hoàng kim giáp, lại búng một cái cánh phượng quan linh vũ, cuối cùng nhấc chân phô bảy một cái bước mây dày thượng lưu chuyển vân vân. Nhà mình trong động phủ mọc ra, không đáng giá nhắc tới. Dứt tiếng, "Oen." Ngao Quảng chỉ cảm thấy một hớp nóng bỏng máu bầm sông thẳng trán, tanh nồng mùi vị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vòng họng. Trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen, toàn bộ thủy tinh cung đều ở đây trời đất quay cuồng. Trong đầu chỉ còn giữ lại câu kia hời hợt vậy ở vang lên ong ong, lật đi lật lại vang vọng. Trong động phủ, mọc ra, dài ra cực phẩm hậu tiên linh bảo xào trang. Con khỉ này là đem vị kia đạo tổ đạo tràng cấp trừ tận gốc sao? Hay là nói, hắn căn bản không phải cái gì sơn giã khỉ đá, mà là một vị lãnh đời thánh nhân đi lại bên ngoài hóa thân. Kịch bản không đúng. Cái này cân thiên cơ diễn toàn trong, cân bản thân bắt được kịch bản, hoàn toàn khác nhau a. Xem lão Long Vương tấm kia từ thanh chuyển bạch, lại do bạch chuyển thành cho tàn mặt, Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy toàn thân, mỗi một cái lỗ chân lông cũng lộ ra thư thái. Hắn nhếch mép cười một tiếng, lộ ra một hớp rợn rợn răng trắng, trong đó giễu cợt cùng trâm trọng, không thêm bất kỳ che giấu. Lão Long Vương, Tôn Ngộ không thanh âm cũng cao, lại rõ ràng vượt trên trong đại điện toàn bộ tiếng nước chảy. Người đầu tiên là đưa lên định hải thần châm loại này nghiệp lực chiến thân hô to, lại là lấy ra những thứ kia liền ta đây lão Tôn thẳng khỉ gió nhóm cũng coi thường rất nát, tới lừa gạt ta đây lão Tôn. Hắn cố ý dừng lại một chút, kia ngắn ngủi im lặng, để cho ngao quảng trái tim cũng ngừng đập. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tôn Ngộ không giọng điệu đột nhiên chuyển lạnh, mỗi một chữ đều giống như tôi băng cương châm, hung hăng ghim vào ngao quảng thần hồn chỗ sâu. Ngươi sẽ không phải là cảm thấy ta đây lão Tôn rất dễ nói chuyện, cố ý tìm như vậy lý do diễn một màn như thế vở kịch lớn, chính là muốn cho ta đây lão Tôn cái nút đỉnh đầu trắng trợn cướp đoạt lòng cung trí bảo cái mũ đi. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, nhắm thẳng vào nòng cốt, ngao quảng cả người kịch chấn như bị sét đánh, trên mặt một điểm cuối cùng huyết sắc cũng cởi được sạch sẽ. Hắn cảm giác mình toàn bộ tính toán, toàn bộ mưu đồ ở nơi này con khỉ trong mắt cũng không chỗ che thân. Không có, thượng tiên minh giám, tuyệt đối không có. Ngao quảng cơ hồ là nhảy hét dầm lên, sừng rồng đều đang run rẩy, hai tay điên cuồng đong đưa, mong muốn phủi sạch cái này đủ để cho toàn bộ long tộc vạn kiếp bất phục tội danh. Lao rồng thề với trời, tuyệt không ý đó a. Tôn Ngộ không phát ra một tiếng lạnh băng chê cười, không có là tốt rồi. Hắn thu liêm toàn bộ nét mặt, thanh âm khôi phục trầm lặng yên ả bình tĩnh, thế nhưng phần bình tĩnh dưới là để cho toàn bộ thủy tộc sợ hãi hờ hững. Chuyện hôm nay đến đây chấm dứt. Đánh bị thương ta Hải Nhi nghiệt xúc đã giết, ta đây lão Tôn cách nói cũng chiếm được. Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua trong đại điện mỗi một cái run lẩy bẩy lòng cung sinh linh. Thanh âm rõ ràng truyền vào bọn nó mỗi một cái trong tai, là cấn vào linh hồn của bọn họ trong. Thứ nay về sau, Hoa Quả Sơn cùng Đông Hải, nước giếng không phạm nước sông. Nếu còn nữa bất kỳ một cái nào binh tôm tướng cá, cả gan đặt chân Hoa Quả Sơn địa giới, làm tổn thương ta hầu tộc từng ngọn cây quả cỏ, phải giết. Hai chữ cuối cùng, khí sát phạt phóng lên cao, quay đến cả tòa thủy tinh cung cũng rung chuyển không nghỉ, lương trụ rền rĩ. Mắt thấy khiếp sợ hiệu quả đã đạt thành, Tôn Ngộ không cần phải nhiều lời nữa. Hắn thậm chí lười nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn cái đó mặt xám như cho tàn, hoàn toàn bị chơi hỏng Đông Hải Long Vương. Kim giáp tử quan ánh sáng lưu chuyển, dưới ngô ti bộ vân lý tưởng vân tự sinh. Hắn một cái xoay người, liền bước trên mây lên, trước người mênh mang nước biển tự động hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông thiên đại đạo. Hắn cứ như vậy thẳng rời đi. Rời đi chỗ ngồi này nguy nga trắng lệ, lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng chán ghét thủy tinh cung. Nơi đây chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Một cây không người hỏi thăm, trên đó kim quang lộ ra vô cùng châm chọc định hải thần châm. Còn có một cái tâm thần sụp đổ, tan quan nát hết Đông Hải Long Vương. Quy thừa tướng lẩy bà lẩy bẩy leo đến ngao quảng bên người, xem nhà mình bệ hạ kia thất hồn lạc phách thảm trạng, lại hơi liếc nhìn Tôn Ngộ không biến mất phương hướng, đôi mắt giàn mua vẫn đục trong, viết đầy mở mịt cùng sâu tận xương tủy sợ hãi. Cái này Tây Du lại tiếp, còn diễn đi xuống sao? Con khỉ này, nơi nào là người ứng tiếp? Hắn rõ ràng chính là cái không nên tồn tại ở này phương thiên địa quái vật a. Dù là quy thừa tướng sống vô số năm tháng, cũng nghĩ không thông. Cái này chết con khỉ, làm sao có thể như vậy giàu? Giàu đến liền bọn họ đều không cách nào hiểu. Chẳng lẽ thật muốn Long Cung chảy máu nhiều, đưa mấy bộ tiên thiên linh bảo đi ra ngoài mới có thể xong việc? Nhưng trong lòng hắn mơ hồ có cái kinh khủng hơn ý niệm. Cho dù bọn họ thật có thể lấy ra tiên thiên linh bảo, kia con khỉ sợ là cũng căn bản nhìn không thuận mắt. Cùng lúc đó, cách xa Đông Hải Long Cung Tôn Ngộ Không đã phá vỡ mặt nước, trở lại dưới ánh mặt trời. Chuyến này Đông Hải cũng là không hưởng chuyến này. Trong lòng hắn ý niệm động một cái, là thời điểm nhìn một chút ta đây lão Tôn chuyến này chân chính thu hoạch. Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Cờ tiếp thu. Chương 15, Huyền Nguyên Không Thủy Cờ Ngọc Đế Nổ. Phần 1 phần 2, chương 15, Huyền Nguyên Không Thủy Cờ Ngọc Đế Nổ. Phần 1 phần 2, ý niệm mới vừa nhuốm, trong óc liền hào quang tỏa sáng. Một mặt lá cờ nhỏ trống rỗng hiện lên. Nó lơ lửng ở Tôn Ngộ Không nguyên thần trước, tĩnh mịch không tiếng động. Cờ thân bất quá lớn chừng bàn tay, toàn thân bày biện ra một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đen tuyền. Mặt cờ trên, một đạo đạo trước thiên đạo văn cũng không phải là vật chết. Bọn nó đang chậm rãi chạy xuôi, sáng tối chập chờn, mỗi một lần lấp lóe đều tựa hồ ở bày tỏ một cái thủy hành đại đạo chí cao chân lý. Quang mang đại thịnh. Mặt này lá cờ nhỏ, chẳng qua là lặng lặng địa trôi lơ lửng ở nơi nào, chưa từng thúc dục, chưa từng hiện lộ chút nào khí sát phạt, lại làm cho Tôn Ngộ Không toàn bộ nguyên thần cũng cảm nhận được trước giờ chưa từng có chấn ép. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đây cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo uy năng. Tôn Ngộ Không tâm thần bị chấn, nguyên thần kim quang cũng vì đó chập chờn. Hô hấp của hắn vào giờ khắc này trở nên nặng nề nóng bỏng. Chưa từng luyện hóa, liền đã như vậy. Nếu là có thể đem hoàn toàn luyện hóa, trên trời dưới đất, tam giới lục đạo, còn có mấy người có thể làm gì được hắn? Ý niệm này một khi sinh ra, liền cũng không còn cách nào áp chế, ở trong lòng hắn điên cuồng nảy sinh. Đây chính là hỗn độn thanh liên năm mảnh lá sen một trong biến thành. Là vũ trụ chưa mở, Hồng Mông chưa xử lúc liền đã tồn tại vô thượng chí bảo. Bên trong ẩn chứa là đầy đủ tiên tiên thủy hành đại đạo bản nguyên. Chấp trưởng này cờ là được hiệu lệnh thiên hạ và thủy. Phiên giang đảo hải, bất quá là bình thường chuyện. Chỉ trong một ý niệm, nước bốn biển đều có thể rót ngược thiên đỉnh. Bảo vật này càng là công phong nhất thể, đứng ở đỉnh đầu là được Mông Lung Càn Khôn, vạn pháp bất xâm. Dù là Tôn Ngộ Không từ xuất thế tới nay, tâm tính sớm bị chui luyện cô đọng như núi, giờ phút này cũng bị cái này từ trên trời giáng xuống đầy trời phú quý đập đến choáng váng đầu hoa mắt. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng bản thân nguyên thần mỗi một tấc đều ở đây hoan hô, ở khát vọng. Thứ một kiện. Đây là hắn Tôn Ngộ Không chính thức có được thứ nhất kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Phần thưởng này, đơn giản mỹ tiên. Lần tránh nhất quả. Quả nhiên khá lớn. Tôn Ngộ Không cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng cả, cau mày, bắt đầu tua lại. Hắn tự tuyệt, chỉ là một cây định hải thần châm sao? Không. Cây kia cây gậy, là nảy ra toàn bộ đại náo thiên cung kịch bản điểm tượng. Cầm nó, sẽ phải đi địa phủ xóa bỏ sinh tử bộ. Cầm nó, sẽ bị Long Vương cáo bên trên thiên đỉnh. Cầm nó, sẽ phải từng bước một bước vào kia sớm bị an bài xong bấy dập, cuối cùng bị cột lên phá hư tứ hải an ninh tội danh, gánh vác hạ vô lượng nghiệp lực, trở thành Phật môn đông độ một con cờ. Hắn lật tung, là cả đại náo Long cung tiết điểm. Là chặt đứt con kia ở sau lưng thao túng bàn tay vô hình đưa về phía bản thân thứ nhất căn xúc tu. Không lộ như vậy nhân quả thay đổi, mới đổi lấy như vậy nghịch thiên tưởng tượng. Tâm cảnh thoáng bình phục. Tôn Ngộ Không lần nữa dò xét trước mắt Huyền Nguyên Không Thủy Cờ, trong ánh mắt mừng như điên tối lui, thay vào đó chính là một loại cực hạn ngưng trọng. Như thế cho bảo, là vô thượng cơ duyên. Giống vậy, cũng là một đạo đùa đòi mạng. Một cái phòng tay đến đủ để đem hắn thần hồn cũng đốt thành cho bụi khoai lang. Cổ hơi thở này, giờ phút này còn chỉ ở trong thức hải của hắn. Một khi tiết lộ ra ngoài chút nào, đủ để đưa tới trong tam giới những thứ kia lánh đời không ra lão quái vật. Những thứ kia chân chính cự phách sẽ bị bảo vật này, không tiếc bất cứ giá nào, điên cuồng ra tay. Đến lúc đó, đừng nói hắn một cái nguyên tiên, chính là Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, chỉ sợ cũng chỉ có thân tử đạo tiêu, vì người khác làm áo cưới kết quả. Không được, nhất định phải lập tức luyện hóa. Dù chỉ là bước đầu luyện hóa, có thể nắm giữ cơ bản uy năng, che lại khí tức của nó. Nếu không, cái này đầy trời phú quý, thoáng qua chỉ biết biến thành ta đây lão tôn hiểm nguy đại họa. Tôn Ngộ Không không dám có bất kỳ một tơ một hào lãnh đạm. Trong nháy mắt thu liễm toàn bộ tạp niệm, tâm thần hợp nhất, toàn bộ nguyên thần trở nên không minh trong vắt. Sau một khắc, trong cơ thể trong huyền tiên kỳ tinh thuần pháp lực, bị hắn không giữ lại chút nào địa thúc dục. Pháp lực thác lũ quần quần mà động, tựa như trăm sông đổ về một biển, trùng trùng điệp điệp mà tràn vào thức hải, hướng kia mặt nhẹ nhàng trôi nổi đèn tuyển lá cờ nhỏ phủ tới. Oanh! Pháp lực cùng lá cờ nhỏ tiếp xúc sát na. Một cỗ không cách nào hình dung mênh mông thần uy, đột nhiên từ nhỏ bên trong bộ phản xung mà ra. Đó là một cỗ thuần túy, cổ xưa, bá đạo đến mức tận cùng tiên tiên thủy hành bản nguyên chi lực. Tôn Ngộ Không pháp lực ở nơi này cố lực lượng trước mặt, nhỏ bé được giống như dòng suối đụng vào vô ngần biển rộng, trong nháy mắt liền bị xông đến liệm xiểm. Thật là bá đạo bản nguyên chi lực, không hổ là hỗn độn thanh liên lá sen biến thành. Tôn Ngộ Không hừ một tiếng, hàm răng cắn chết. Điểm này đánh vào, còn chưa đủ để cho hắn lùi bước. Hắn hung tính bị triệt để kích thích. Lùi. Hắn Tôn Ngộ Không trong tự điển, liền không có cái chữ này. Không những không lùi, hắn ngược lại đem tự thân khí huyết lực cũng cùng nhau thúc dục, cùng pháp lực tương hợp, lần nữa hung mãnh địa xông tới. Tự phẩm tiên tiên linh bảo, nội ẩn 48 đạo tiên tiên thần cấm. Ta đây lão Tôn hôm nay, liền trước luyện hóa ngươi cái này đạo thứ nhất. Ý chí của hắn hóa thành sắc bén nhất đao nhọn, hung hăng đâm vào lá cờ nhỏ nội bộ. Trong khoảnh khắc, đạo thứ nhất tiên tiên thần cấm bị xúc động, hoàn toàn triển khai. Đó là một chương từ vô số huyền ảo đạo văn đan vào mà thành lưới lớn, cùng Tôn Ngộ Không nguyên thần lực, pháp lực, khí huyết lực hung hăng đụng vào nhau. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng ở Tôn Ngộ Không trong óc, lại nhấc lên yên tĩnh mà chí mạng cơn báo năng lượng. Mỗi một lần va chạm, cũng tiêu hao hắn hải lượng tâm thần cùng pháp lực. Nguyên thần của hắn, ở nơi này trận đánh rằng co trong bị không ngừng lãng phí, lại không ngừng cơ cấu lại, thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Thời gian, ở không tiếng động đau khổ chung trôi đi. Một ngày, hai ngày, Tôn Ngộ Không đã mất đi đối với ngoại giới thời gian cảm nhận. Hắn toàn bộ tâm thần cũng vùi đầu vào chàng này chinh phục cùng bị chinh phục trong chiến tranh. Không biết qua bao lâu, kia bền chắc không thể gãy đạo thứ nhất tiên tiên thần cấm, rốt cuộc ở một tiếng rất nhỏ giòn vang trong, bị ý chí của hắn hoàn toàn xỏ xuyên qua, luyện hóa thành. Trong phút chốc, bàng bạc vô cùng tiên tiên thủy hành đạo vận, giống như sông phá đê đập diệt thế hồng thủy, trong nháy mắt tràn vào Tôn Ngộ Không toàn thân, cuối cùng dưới vào nguyên thần của hắn thức hải. Đạo thứ nhất, Tôn Ngộ Không tinh thần đột nhiên rung lên. Vạn sự khởi đầu nan, hắn không chậm trễ chút nào, lập tức dẫn dắt cố này tân sinh, đã có thể bị hắn miễn cưỡng nắm giữ đạo vật lực, hóa thành công kích lợi mâu, hung hăng xông về đạo thứ hai thần cấm. Có đạo thứ nhất thần cấm bị phá ra kinh nghiệm, quá trình thuận lợi một kia. Nhưng luyện hóa chật vật trình độ, nhưng ở lấy cấp số nhân tăng trưởng. Như cùng một cái người phàm ở leo không có cối thông thiên chi bậc thang. Mỗi luyện thêm hóa một đạo thần cấm, cần tâm thần cùng pháp lực, cũng so trước đó muốn khổng lồ gấp mấy lần. Thiên thiên thủy hành bản nguyên phản xung lực, cũng càng thêm cuồng bạo. Đạo thứ hai, luyện hóa. Đạo thứ ba, luyện hóa. Đạo thứ sáu, luyện hóa. Khi hắn bắt đầu đánh vào đạo thứ bảy thần cấm lúc, toàn bộ quá trình đã trở nên cất bước khó khăn. Nguyên thần của hắn ánh sáng ảm đạm tới cực điểm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Trong cơ thể pháp lực từ lâu thấy đáy, toàn bằng một cố không chịu thua ý chí đang khổ cực chống đỡ. Vâng. Làm đạo thứ bảy tiên thiên thần cấm bị chật vật quán thông, hoàn toàn luyện hóa một khắc kia. Tôn Ngộ Không cảm giác mình nguyên thần giống như là bị trong nháy mắt móc sạch, pháp lực hoàn toàn khô kiệt, liền một tia đều không cách nào để thêm ép đi ra. hắn cũng không còn cách nào duy trì thế công. Các loại thần cấm lúc đó cũng đã luyện hóa bất động, hiển nhiên là pháp lực không đủ. Hô, Tôn Ngộ Không ý thức từ trong óc chậm rãi thối lui ra, nguyên thần hề bại suy sụp. Cái này chính là huyền tiên cảnh cực hạn sao? Tâm niệm vừa động, kia treo ở thức hải thâm sử huyền nguyên không thủy cờ nhẹ nhàng rung một cái. Ông phản phất vượt qua muôn đời thời không huyền ảo đạo âm ở thần hồn trong ầm ầm nổ vang, vô số liên quan tới nước trí lý cùng thần cấm huyền bí hóa thành thác lũ cọ rửa tâm thần của hắn. Một loại trước giờ chưa từng có nắm giữ cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn cùng với cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo giữa liên hệ không còn là đơn thuần khống chế, mà là một loại huyết mạch liên kết vậy của mình. Bảy đạo tiên thiên thần cấm, Tôn Ngộ Không con ngươi tròng, bắn ra hai đạo dạng rỡ kim quang, gần như muốn xuyên thủng động phủ này bất đá. Cái này chỉ là bước đầu luyện hóa. Này uy năng, thậm chí chưa đủ lá cờ này thời kỳ toàn thịnh một phần ngàn. Nhưng cái này đã đầy đủ. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, trong lồng ngực kích động pháp lực tùy theo bình phục, nhưng trên mặt sắc mặt vui mừng, cũng không luận như thế nào cũng khó mà ức chế. Đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra rung động từ đỉnh đầu hắn đẩy ra, lao một cái lá cờ nhỏ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt lại biến mất vào hư không, không thấy tung tích. Vậy mà chính là cái này trong một sát na. Vâng. Ngoài động kia đinh thai nhức góc thác nước cẩm vang, lại giờ khắc này ngừng lại. Toàn bộ thủy liêm động lâm vào một mảnh tuyệt đối tĩnh mịch. Một tầng mắt thường khó gặp u ám thủy quang đã đem toàn bộ động phủ cái bọc được nghiêm nghiêm thật thật, ngăn cách trong ngoài hết thảy tiếng thở cùng khí cơ. Trước mắt tầng này mỏng manh màn nước, nhìn như thổi qua liền phá. Tôn Ngộ Không lại có thể rõ ràng cảm giác được tích chứa trong đó khủng bố lực phòng ngự, đó là xuất xứ từ tiên thiên thủy hành bản nguyên tuyệt đối tường chắn. Chính là kim tiên đích thân đến, cầm trong tay tiên binh pháp bảo, cũng đừng hòng công phá. Thật là mạnh phòng ngự. Hắn không nhịn được siết chặt quả đấm, cảm thụ kia phần thành đồng bách sắt mang đến tuyệt đối cảm giác an toàn. Có bảo vật này hộ thân, kim tiên thủ đoạn, cũng nữa đừng nghĩ làm tổn thương ta chút nào. Mừng như liên tâm tình ở trong lồng ngực của trảo, gần như muốn cho hắn ngửa mặt lên trời thét lại. Hắn cưỡng ép kềm chế cảm giác kích động này, ý niệm lại chuyển. Lần này, hắn bắt đầu đếm thử câu thông cờ xí trong kia mênh mông vô ngần thủy hành bản nguyên chi lực. Từ ngực, từ ngực. Động phủ góc kia một ao linh tuyển, không có dấu hiệu nào kịch liệt sôi trào, từng cái một bọt nước lăn lộn nổ tung, hơi nóng đập vào mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, lạnh lẽo thấu xương đột nhiên tràn ngập. Rắc rắc. Toàn bộ linh tuyển kể cả cuộn trào bọt nước, ở trong nháy mắt bị đóng băng thành một khối u lam huyền băng, hàn khí bốn phía. Ngay sau đó, ong ong tái khởi. Bền chắc không thể gãy huyền băng lại đang hô hấp giữa tăng dã, hóa thành đầy trời hơi nước, đem toàn bộ động phủ bao phủ ở hoàn toàn mông lung trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Nước, băng, sương mù, ba pha chuyển hóa, chỉ ở hắn chỉ trong một ý niệm. Trong lúc vô tình, Tôn Ngộ Không hoàn toàn phát giác, bản thân đối với khống chế nước phương pháp hiểu cùng vận dụng, đã leo lên một cái không thể tưởng tượng nổi độ cao. Loại cảm giác đó, phản phất nước chính là hắn tứ chi dọc theo, là hắn ý chí thể hiện. Khống chế nước khả năng cũng đã sơ cụ vi mô. Khóe miệng của hắn bỉnh lên lau một cái lạnh lùng độ cong. Tứ Hải Long tộc, trời sinh thủy thần. Hừ, ở ta đây lão Tôn trước mặt, bất quá là gà đất chó sành. Trong mắt hắn khinh miệt không còn che giấu. Ta đây lão Tôn còn không tin, đợi đem bảo vật này hoàn toàn luyện hóa, kia trong bốn biển, còn có ai dám ở khống chế nước chi đạo bên trên cùng ta tranh phong. Đối với một điểm này, Tôn Ngộ Không đặc biệt cố chấp. Chương 15, Huyền Nguyên Không Thủy Cờ. Ngọc Đế Nổ. Phần 2, chương 15, Huyền Nguyên Không Thủy Cờ. Ngọc Đế Nổ. Phần 2, hắn rõ ràng nhớ, trong nguyên tắc bản thân, chính là bởi vì không thông thủy tính, ở Bích Ba Đầm, Thông Thiên Hà chờ thủy chiến trong bó tay bó chân, lần lượt thua thiệt, thậm chí cần cầu trợ ở người. Đó là bực nào phất ớt. Nhưng bây giờ, có Huyền Nguyên Không Thủy Cờ là phụ, cái này duy nhất khuyết điểm đã sớm tan thành mây khói. Cần gì phải cái gì Tị Thủy Châu? Chính hắn, chính là đi lại trong nước đế quân. Tôn Ngộ Không đứng lên, cả người khớp xương phát ra liên tiếp ầm ầm loảng xoảng nổ vang. Trong huyền tiên kỳ pháp lực, giống như chạy trồm sông suối, ở hắn trong kinh mạch quần quần chảy xuôi. So trước đó càng thêm ngưng luyện, càng thêm tinh thuần, thậm chí đã mơ hồ chạm tới tầm kia đi thông hậu kỳ chắc chắn tường chắn. Hắn bắt đầu tỉnh táo đánh giá bản thân bây giờ sức chiến đấu. Bằng vào ta trong huyền tiên kỳ pháp lực làm cơ sở, phối hợp đã sớm vượt xa cùng giai mạnh mẽ thân xác, còn có thiên cương tam thập lục pháp, địa sát thất thập nhị thuật loại này đứng đầu thần thông mang bên người. Ba người ra chỉ dưới, tầm thường kim tiên, ví như kia tứ hải long vương hàng ngũ, có thể ngay mặt đánh giết, chiến thắng. Đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là căn cứ vào thực lực tuyệt đối tự tin. Nếu tế ra huyền nguyên không thủy cờ, phong ngự toàn khai, cảnh giới kim tiên bên trong, đem không người có thể phá ta chi phòng. Một khi thân ở sông suối biển hồ trong, bằng vào pháp bảo chi lợi, chính là kim tiên đỉnh phong cường giả, ta đây lão Tôn cũng dám cùng hắn chu toàn một hai, thậm chí đem áp chế gắt đao. Phần này thực lực, bực nào mạnh mẽ. Hắn giờ phút này đã vượt rất xa trong nguyên tắc cũng trong lúc đó tuyến bản thân rất nhiều. Những thứ này pháp bảo thần thông ra chỉ dưới, nếu là vẫn không thể thắng được chỉ có kim tiên, đó mới thật là chuyện cười lớn. Về phần thái ớt kim tiên, Tôn Ngộ Không ánh mắt trở nên thâm thúy. Bằng vào huyền nguyên không thủy cờ phòng ngự tuyệt đối, lại phối hợp ngẫu ti bộ vân lý cực hạn tốc độ. Ta đây lão Tôn nếu là một lòng muốn đi, tầm thường thái ớt kim tiên sơ kỳ, cũng chưa chắc có thể lưu được ta. Phần này thực lực, dõi mắt tam giới thuộc hạ bất kỳ một chỗ yêu tộc thế lực, đều đủ để trở thành một phương cự phách. Mở ra một mạch, cuốn qua vạn sơn, xương vương làm tổ, cũng không phải là việc khó. Mà hết thảy này, cách hắn rời đi linh đài phương Tôn Sơn, bái biệt sư tôn, bất quá ngắn ngủi một năm có thừa. Vững vàng chi đạo, quả nhiên là thông tiên đại đạo. Tôn Ngộ Không trong lòng hào tình bạt trượng, một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí khái tự nhiên sinh ra. Vậy mà, cái kia vừa mới dâng lên hảo tình vạn trượng, tiếp theo trong nháy mắt liền bị hắn lấy tuyệt đại ý chí lực hung hăng ép vào đáy lòng, toàn bộ nông nổi, toàn bộ chém chết, còn chưa đủ. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt khôi phục trầm lặng yên ả tỉnh táo, còn thiếu rất nhiều. Huyền tiên trên là kim tiên trên còn có thái ớt kim tiên, đại la kim tiên, càng khỏi nói kia treo cao cửu tiên, nhìn xuống chúng sinh, nôn xuất pháp tùy vô thượng thánh nhân. Tây du cái này bản cơ cục, sau lưng những thứ kia chấp tử tồn tại, lại là cảnh giới cỡ nào? Đại la kim tiên, sợ rằng cũng chỉ là khởi bộ. Vừa nghĩ tới kia trong cõi minh minh bao phủ ở vận mạng mình trên vô hình người lớn, tôn nộ không mới vừa bành trướng tâm, liền trong nháy mắt tiến lặng. Ta vẫn cần xuống mòn, nhất định phải tiếp tục chỗ mã. Hán thu liêm toàn bộ phóng ra ngoài khí tức, tâm niệm vừa động, huyền nguyên khống thủy cờ biến thành đen tuyền thủy quang, giống như lưu động bóng đêm, chạy qua toàn thân của hắn. Qua trong giây lát, kia cổ thuộc về trong huyền tiên kỳ mạnh mẽ khí cơ liền bị hoàn mỹ che đậy, thu liễm. Hắn giờ phút này từ bên ngoài nhìn vào đi, lại biến trở về cái đó bình bình, mới vừa bước vào huyền tiên cảnh giới tầm thường yêu vương. Hắn lần nữa ngồi xếp bằng, hai mắt khép lại, bắt đầu phun ra nuốt vào thiên địa linh vụ, cẩn thận vững chắc mới vừa đột phá cảnh giới, đồng thời đền bù luyện hóa thần cấm mang đến tâm thần tiêu hao. 33 tầng trời, Lăng Tiêu bảo điện. Ngày xưa vẫn biết không dứt, réo rắt không linh tiên nhạc, chẳng biết lúc nào đã ngừng nghỉ. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao với trên long ỷ, hai mắt hơi khép, không nhìn ra vui giận. Điện hạ, ngàn dặm mắt cùng Thuận Phong Nhĩ hai vị thần tướng đã bẩm báo xong, giờ phút này vẫn như cũ duy trì không người tư thế, chắn có mồ hôi lạnh rỉ ra, thấm ướt tóc mai, cũng không dám giơ tay lên đi lau. Bọn họ mang về tin tức quá mức kinh người. Phần báo cáo kia trong mỗi một chữ đều giống như một cái vô hình bạt tai, quất vào thiên đỉnh cùng Phật môn chung nhau lập ra bản quy hoạch hùng vĩ trên. Trong điện khí áp càng ngày càng thấp, gần như ngưng tụ thành thực chất. Rốt cuộc, bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh lẩy bẩy địa bước ra khỏi hàng, mỗi một bước cũng đi dị thường chật vật. Hắn vừa mở miệng, thanh âm mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát hiện khô khốc. Hai vị thần tướng nói, thứ cho lão thần ngu độn, thật sự là, hắn không tìm được một cái thích hợp từ, không thể tưởng tượng nổi. Nói mơ giữa ban ngày, đều không đủ lấy hình dung phần này ngoại hạng. Kia yêu hầu, chẳng những không có dựa theo kịch bản đi Đông Hải Long Cung mạnh sách định hải thần châm, ngược lại đem Ngao Quảng chủ động phái đi gây hấn binh tôm tướng cá, toàn bộ giết. Sau đó, cứ đi như thế, Ngao Quảng nâng đến trước mặt hắn, tặng không thần chân sát, hắn hoàn toàn bỏ như giày rách. Thái Bạch Kim Tinh muốn nói một câu, thanh âm thì càng hư phù một phần, nói xong lời cuối cùng, hắn cặp mắt vô thần nhìn qua hư không, giống như là đang chất vấn cái nào đó không nhìn thấy tồn tại. Cái này hợp lý sao? Một con tử trong khe đá đụng tới, cả ngày cung cánh cửa hướng kia mở cũng không biết dã có khỉ, đối mặt dễ dàng đạt được thần binh lợi khí, đối mặt đủ để cho hắn xưng bá một phương chí bảo, chẳng lẽ không nên mừng rỡ như điên, túi đầu liền lại sao? Cái này hoàn toàn lật đổ tam giới đối với yêu nhận biết. Tham lam, cuồng vọng, vô tri, đây mới là yêu bản tính. Nhưng bây giờ đâu? Vậy hạ, chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Lý Tĩnh xài bước mà ra, giọng nói như trung đồng, phá vỡ Thái Bạch Kim Tinh mang đến mê mang không khí. Theo thần biết, kia yêu hầu ở Phương Thốn Sơn đoạt được, bất quá là đại phẩm thiên tiên quyết. Phương pháp này tuy là huyền môn chính tông, nhưng cũng là một môn phương pháp tốc thành, căn cơ bất ổn, vô cùng cần vật ngoài thân bảo vệ, để tránh ba thai lợi hại. Hắn chỉ có một cái mới vào tiên đạo yêu vương, ngắn ngủi ngày giờ, tuyệt đối không thể, cũng tuyệt không đạo lý, có thể nắm giữ như vậy tài sản, thậm chí đối định hải thần châm loại này ngày muốt công đức linh bảo cũng làm như không thấy. Lý Tĩnh mỗi một chữ cũng rõ ràng, tinh chuẩn địa đập vào Ngọc Đế trong tâm khảm. Một mực nhắm mắt dưỡng thần, phản phất đứng ngoài Ngọc Đế, rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi trong mắt kia trong, không có lửa giận ngập trời, chỉ có sâu không thấy đáy lạnh lẽo. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Lý Tĩnh, nhìn về phía đứng hầu ở điện bên Trực Công Tào. Phật môn bên kia, nhưng có cách nói. Trực Công Tào giật mình một cái, vội vàng toái bộ tiến lên, sâu sắc bái phục trên đất. Trở về, hồi bẩm bệ hạ, Tây Thiên Đại Lôi Âm tự như Lai Phật Tổ có pháp chỉ truyền tới, nói. Hắn ấp a đúng, tựa hồ kia pháp chỉ nội dung cực kỳ nóng miệng. Nói, Ngọc Đế chỉ nổ ra một chữ. Phật Tổ nói, kịch bản có biến, con khỉ thoát cương. Trong Thiên Đình mau tra can do, lập lại trật tự, chớ khiến Tây Du đại kế bị nẹt. Trực Công Tào nói một hơi, vùi đầu được thấp hơn. Trong đại điện, trong nháy mắt tính được có thể nghe một cây châm rơi xuống đất thanh âm. Mấy tức sau, a, một tiếng nhẹ vô cùng cười lạnh từ Cửu Long trên ghế chuyển tới. Lập lại trật tự. Ngọc Đế tái diễn bốn chữ này, âm đuôi hơi giơ lên, mang theo nồng đậm châm chọc. Hay cho một lập lại trật tự. Oanh, một cổ vô hình đế uy ầm ầm bùng nổ, trong điện toàn bộ tiên thần cũng cảm thấy thần hồn run lên, nhất tề cúi đầu, không dám nhìn thẳng tiên nhan. Cái này nói bóng gió, nói là hắn Thiên Đình hành sự bất lực, là hắn Ngọc Đế giám sát quản lý không chu toàn. Ngọc Đế ánh mắt giống như thực chất kiếm sắc, chậm rãi quét qua điện hạ quần thần. Chư vị ái khanh, đều nói đi. Này khỉ bây giờ, ra sao lộ số? Là được vị kia không biết sống chết đại năng, trong bóng tối nâng đỡ, mong muốn phá hư Phật môn đông truyền, chia một chén canh. Hay là nói, hắn quả thật thiên phú dị bẩm, khí vận nghịch thiên đến liền thiên đạo đều muốn trở nên biết lại mức. Mỗi một cái vấn đề, cũng nặng như Thái Sơn, ép tới chúng tiên thở không nổi. Trong điện, vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, không người có thể đáp. Bởi vì Tôn Ngộ Không giờ phút này hành vi mô thức, đã vượt ra khỏi bọn họ tất cả mọi người phạm vi hiểu biết. Không lập bang kết phái, không chiếm núi làm vua, không khắp nơi bảo bảo, không trương dương ngang ngược. Cứ như vậy an an phân phân vùi ở bản thân hoa quả sơn, ngày đêm khổ tu. Nhưng lại cứ, hắn kia thân thực lực, lại giống như là ngồi giống như hỏa tiễn, một ngày ngàn dặm địa điên cuồng tăng gọn. Ở nơi này là một chỉ yêu hầu. đây rõ ràng là một tôn khoác khỉ da, am tưởng cầu đạo tinh thủy lão quái vật. Một cái hoàn toàn không cách nào dự đoán, không cách nào nắm giữ biến số. Ngọc Đế kiên nhẫn, rốt cuộc hao hết. Cha. Một tiếng gầm lên, như cửu thiên sấm sét, ở trong Lăng Tiêu điện nổ vang. Cho chấm điều tra kỹ. Cha hắn sư thừa sau lưng, hay không còn có ẩn tình khác? Cha hắn kia một thân vô cùng vô tận pháp bảo, rốt cuộc từ đâu mà tới? Cha bên cạnh hắn, có hay không có lúc thời khắc khắc cho hắn mưu đồ cao nhân chỉ điểm? Ngọc Đế đột nhiên đứng lên, long bảo phồng lên, uy áp như biển. Ngàn dặm mắt. Thuận Phong nhĩ. Là. Cho chấm khóa trên Hoa Quả Sơn. Kia con khỉ mọi cử động, một hít một thở, chấm đều muốn biết. Lý Tĩnh. Na cha. Có mặt tướng. Lập tức chỉnh bị Thiên Hà Thủy Sư, điểm đủ 10 vạn thiên binh. Tùy thời đợi lệnh. Nếu kia con khỉ còn nữa bất kỳ dị động, hoặc cha ra này sau lưng liên lụy đến bất kỳ thế lực nào. Ngọc Đế trong mắt hàn mang chợt lóe. Chấm, cho phép bọn ngươi, tùy cơ ứng biến. Liên tiếp mấy đạo pháp chỉ, ngôn xuất pháp thủy, hóa thành kim quang dung nhập vào hư không. Toàn bộ Lăng Tiêu điện, sát khí tràn ngập. Bọn thần, lĩnh chỉ. Lý Tĩnh, Na Cha chờ toàn bộ thần tướng nhất tề quỳ một chân trên đất, danh chấn hoàn vũ. Ai nấy đều thấy được, vị này tam giới chúa tể, lần này là thật sự nổi giận. Đợi chúng tiên quan mang theo đầy bụng kinh nghi cùng ngưng trọng, nhất tề rút lui sau. Hùng vĩ Lăng Tiêu bảo điện, trong nháy mắt trở nên trống trải mà quẩn cũ bé. Ngọc Đế lần nữa ngồi về ghế, ánh mắt xuyên thấu cửa điện, xuyên thấu Nam Thiên môn, xuyên thấu 33 tầng trời quần quần biển mây, phảng phất rơi vào tòa kia nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực cám lưu hung dũng Hoa Quả Sơn bên trên. Tôn Ngộ Không, hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm mang theo một tia ngay cả mình cũng cảm thấy xa lạ hoang mang. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thiên đình cùng Phật môn, hai đại lão liên thủ bố cục, đây là bực nào vĩ lực? Đây là đã được quyết định từ lâu thiên đạo đại thế. Ai dám nghịch thế mà làm? Ai có lá gan từ trong nhúng tay? Ngay cả là những thứ kia lãnh đời không ra chuẩn thánh đại năng, đối mặt như vậy ngút trời nhân quả, chỉ sợ cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám tiêm nhiễm chút nào. Cái này sau lưng, rốt cuộc còn có phương nào thế lực ở đổ thêm dầu vào lửa, mong muốn hỏng chấm chia lại Tây Du công đức chuyện lớn? Một tia sâu sắc nghi ngờ hóa thành mây đen ở trong lòng hắn vẫn biết không tan. Chẳng lẽ Phật môn cái đó cái gọi là vạn toàn cái bản, từ vừa mới bắt đầu liền chọn sai vai chính? Cái ý niệm này vừa sinh ra liền cũng không còn cách nào áp chế. Nghĩ ngợi hồi lâu, Ngọc Đế chậm rãi nâng tay phải lên, ngón tay thon dài trong hư không nhẹ nhàng rạch một cái. Ông hết thảy pháp tắc kim ti chống giống hiện lên, đan vào quấn quanh. Qua trong giây lát, một đạo hàm chứa vô thượng thiên uy màu vàng pháp chỉ tự nhiên mà thành. Nó không có bay về phía thiên đình bất kỳ một chỗ, mà là khẽ run lên, liền trực tiếp xuyên thủng không gian, không nhìn tam giới bình chướng, đột nhiên rơi vào chín lũ dưới trong địa phủ. Ngọc Đế khoe miệng vẩy lên lau một cái tay nhiệt độ cong. Thiên đình la lưới, ngươi tránh được. Chấm ngược lại muốn xem cái này địa phủ sinh tử chi tuyến, ngươi có hay không còn có thể bình yên vô sự địa vượt qua. Chương 16, tuổi thọ tận. Tốt lắm, đưa ta đầu thai được rồi. Phần 1 phần 2, chương 16, tuổi thọ tận. Tốt lắm, đưa ta đầu thai được rồi. Phần 1 phần 2, hết thảy mưu đồ, Tôn Ngộ Không đều là không biết. Hắn chỉ để ý tại Thủy Liêm động bên trong vững vàng tu luyện, tỷ thế không ra. Vậy mà, đang ở tu luyện rơi vào giai cảnh, vật ngã lương vòng lúc. Một cỗ âm lãnh, sền sệt, giống như muôn đời trong thâm viên lộ ra xúc tu, đột nhiên giáng lâm. Cổ hơi thở này không nhìn thân xác, không nhìn động phủ kết giới, thẳng xâm nhập thần hồn chỗ sâu. Lạnh băng, tĩnh mịch, một loại phải đem hồn phách hoàn toàn đóng băng, nghiền nát ý chí, ở quanh người hắn điên cuồng vang vọng. Ông, Tôn Ngộ Không trong óc, Huyền Nguyên Không Thủy Cờ cảm ứng được ký chủ nguy cơ, mặt cờ trên, đen tuyển quang mang đại thịnh, bản năng sẽ phải cuốn lên sức mạnh to lớn ngập trời, đem cái này bất kính tử khí hoàn toàn tịnh hóa. Một cái ý niệm, cưỡng ép đem đè lại. Động tĩnh sát na lắng lại. Đến rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Ngọc Đế Lao Nhi, quả nhiên vẫn là không chịu bỏ qua. Địa phủ đường dây này, cuối cùng là không tránh khỏi, thật là nhanh thủ đoạn. Hắn nắm được đây hết thảy căn nguyên. Địa phủ những thứ này hư loại, đây là muốn mời mình đi làm kêu bình sổ sách đại thánh. Hắn không có điều động pháp lực đi chống cự kia cổ quỷ dị câu hồn lực. Hắn ngược lại muốn xem cái này địa phủ Diêm La, cảnh phim này rốt cuộc tính toán như thế nào đi xuống diễn. Ý niệm vương định, Tôn Ngộ Không chợt cảm thấy thần hồn chợt nhẹ, một loại kỳ lạ bóc ra cảm giác chuyển tới. Toàn bộ thế giới phảng phất bị kéo ra sát thái, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn mèo biến ảo. Hoa Quả Sơn linh tú hơi nước, thủy liêm động trong suốt dịch tấu đều ở đây nhanh chóng bạc màu tan vỡ, thay vào đó là một mảnh vô ngần hôn mê tĩnh mịch. Âm phong gào thét quét ở hồn phách trên, mang đến như kim đầm đầm nói. Vô số tàn hồn gãy phách, vẻ mặt chết lặng, xếp thành một cái trông không thấy cuối màu xám cho trường hạ, ở bên người hắn yên lặng chảy xuôi. Ừm, quả nhiên vẫn là cái này tiểu cũ, câu hồn lấy mạng. Tôn Ngộ Không ngắm nhìn một phía, hồn thể trên không thấy chút nào hốt hoảng. Ta đây lão Tôn ngược lại muốn xem các ngươi như thế nào chọn cái này tuổi thọ đã hết hiểm nguy lớn lão. Chuyện Tiểu Lâm, hắn là thiên địa dựng dục tiên đá chi thai, theo hầu độ cao đã sớm vượt qua tầng giới, không ở ngũ hành. Tại sao tuổi thọ nói một cái? Hắn không chút biến sắc, mặc cho phía trước hai đạo tản ra rờn rợn quỷ khí bóng dáng, dùng lạnh băng xiềng xích dẫn dắt đi về phía trước. Một đen một trắng, thân hình cao gầy, đầu đội mũ cao, đầu lưỡi kéo ở trước ngực, trong tay khốc tang đồng tản ra làm người ta thần hồn không yên hà khí. Chính là cái kia trong truyền thuyết hắc bạch vô thường. Một đường đi về phía trước, dưới chân cũng không phải là thực địa, mà là một loại dẫm ở hư vô cùng ngưng trệ giữa quỷ dị xúc cảm. Không biết đi được bao lâu, một tòa nguy nga thành lớn xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. cửa thành cao vút, trên đó ba cái quỷ khí âm trầm chữ to, phản phất là dùng vô số linh hồn kêu rên đúc tạo, Diêm La điện. Bước vào trong điện, âm phong càng tăng lên, tạo đến hồn thể sáng tối chập chờn. Hai bên quỷ hỏa lay động, đem từng tôn quỷ lại bóng dáng ánh chiếu được giữ tợn đáng sợ. Cung điện chỗ cao nhất, Diêm La Vương cao cứ chủ vị, một thân vương bảo, mặt trầm như nước, uy nghiêm biểu tượng dưới, lại cất giấu một tia khó có thể phát hiện phiền não. Hai bên, phán quan cầm trong tay quyền tông, vẻ mặt trang nghiêm. Như đầu mã diện chia nhóm hai bên, cầm trong tay cương xoa, khí thế hung hăng, như chuông đồng ánh mắt nhìn chằm chằm bị áp giải lên điện hồn khách. Diêm La Vương ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên người, ánh mắt rất là phức tạp. Ngọc Đế pháp chỉ, lời nói còn băng vẳng bên tai. Cần phải ấn kịch bản làm việc, bức phản này yêu hầu, khiến cho đại náo địa phủ. Đây cũng là vì Thiên Đình ngày sau xuất binh Hoa Quả Sơn, lại thêm một cọc không cách nào cãi lại bằng chứng. Mà thôi. Diêm La Vương trong lòng thầm than. Vừa đúng, địa phủ mấy trăm năm nay chất chứa nợ xấu lạn trướng, cũng để cho cái này yêu hầu cùng nhau vì ta bình đi. Hắn hít sâu một cái lạnh băng quỷ khí, đem toàn bộ tạp niệm đè xuống. Lại dương mắt lúc, hai tròng mắt trong đã tràn đầy thẩm phán chúng sinh uy áp. Hạ Trạm yêu hồn, hãy xưng tên ra. Tiếng như hồng trung, lôi cuốn địa phủ thần chức quyền bính, xông thẳng Tôn Ngộ Không hồn phách. Tâm thương hồn phách ở chỗ này âm thanh dưới, đã sớm hồn phi phách tán, hoặc sủi lơ như bùn. Tôn Ngộ Không hồn phách lại đứng yên định, ánh mắt bình tĩnh không lay động, thậm chí mang theo một tia nghiền ngẫm. Cái định mệnh, ngươi phái người đem ta câu tới, bây giờ ngược lại hỏi ta là ai? Diễn thật đúng là nguyên bộ. Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Đậu. Tôn Ngộ Không, lời nói bình tĩnh, chữ chữ rõ ràng. Rõ ràng. Diêm La Vương bị hắn cái này quá mức bình tĩnh thái độ làm cho hơi mẩn ra. Ừm. Kịch bản bên trên không phải như vậy biết. Con khỉ này không nên là hoảng sợ, phẫn nộ, sau đó lớn tiếng gầm thét sao? Thế nào chấn định như thế? Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng khắc thường, đem uy nghiêm dáng vẻ bưng được càng đủ, đột nhiên vỗ một cái kinh đường mục. Lớn mật yêu hầu Tôn Ngộ Không, ngươi tuổi thọ đã hết, ấn luật nên hồn thuộc về địa phủ, chờ đợi xử lý. Sinh tử bộ ở chỗ này, ngươi còn không mau mau chịu trói. Lời con chưa dứt, bên người phán quan lập tức hiểu ý, đem một quyển nặng nề vô cùng, tản ra vô cùng năm tháng khí tức sách vợ cùng kính dâng lên. Kia sách vợ không cần nhân thủ, tự động mở ra. Ao ào ào trang giấy lật qua lật lại âm thanh, ở tĩnh mịch trong đại điện lộ ra đặc biệt chói tai. Cuối cùng, trang sách dừng ở trong đó một trang. Phía trên dùng chu sa bút thình lình viết một hàng chữ: Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Trời Sinh Thủy Đá, Tôn Ngộ Không. Mà ở sau đó, một con số bị mực đậm nặng nề bật rơi. 342 tuổi. Tôn Ngộ Không ánh mắt rơi vào sinh tử bộ ba chữ bên trên, trong lòng không thèm sâu hơn. Một cái thật là tốt tiên địa chí bảo, ghi chép chúng sinh số mệnh. Bây giờ, lại trở thành những thứ này tiên thần đóng phim đạo cụ. Không có một cái tốt, đem mình làm một con tùy ý định đoạt công cụ khỉ. Cái này Diêm Vương lão nhi mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt, đều ở đây trần truồng địa buộc bản thân tiến lên, đi xé bỏ kia bản sinh tử bộ. Tuổi thọ đã hết. Tôn Ngộ Không rốt cuộc mở miệng, hắn khép cười một tiếng, tiếng cười không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong đại điện mỗi một cái quỷ thần trong hai. Ta đây lão tôn là trời xanh đất dưỡng, bái sư học nghệ, tu chính là đại phẩm tiên tiên quyết. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng ngồi cao trên Diêm La Vương, từng chữ từng câu, giống như sấm sét. Đã sớm nhảy ra tam giới ngoài, không ở trong ngũ hành, được trường sinh bất tử chi diệu pháp, thượng thiên địa cùng tuổi chi thọ nguyên. Ngươi cái này 342 tuổi thọ nói đến, từ đâu mà tới? Tôn Ngộ Không trực tiếp vãi ra một cái linh hồn tra hỏi. Lời vừa nói ra, toàn bộ Diêm La điện trong nháy mắt tĩnh mịch. Diêm La Vương chân mày nhíu chặt, sắc mặt đen như đáy nổi. Dựa theo Thiên Đình cùng Tây ngày chung nhau thẩm định dự diễn kịch bản, cái này khỉ đá, giờ phút này không nên là hung tính lộ ra, kiệt ngạo bất tuần. Khi hắn thấy được bản thân hồn phách bị câu, lại chính mắt thấy được sinh tử bộ bên trên nhất định hắn tuổi thọ đã hết. Lôi đỉnh chi nộ nên tại chỗ bùng nổ, xúc cái này Xâm La bảo điện. Sau đó, bọn họ những thứ này địa phủ thần linh lại lấy ngôn ngữ tương kích, dùng thiên đạo, thiên mệnh tầng tầng chèn ép, cuối cùng đem con khỉ hoàn toàn chọc giận, để cho hắn phẫn mà xé bỏ sinh tử bộ, đập bể luân hồi bàn, đem cái này địa phủ náo cái long trời lở đất, như vậy mới có thể bình những thứ kia không thấy được ánh sáng nợ xấu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trước mắt con khỉ này, bình tĩnh phải nhường trong lòng người sợ hãi. Hắn không chỉ có không có nửa phần nổi khủng dấu hiệu, ngược lại một lời vạch trần toàn bộ âm mưu tính toán sau lưng, cái đó căn bản nhất, nhất vô giải nòng cốt. Trời xanh đất dưỡng, trường sinh tiên pháp, cái này hai cọc sự thật đủ để chứng minh này theo hầu truyền thừa, không giống bình thường. Diêm La Vương cổ họng lan tròn, mỗi một chữ cũng ngăn ở ngực. Hắn cũng không thể ngay trước cả điện quỷ thân mặt nói thẳng bồ đề tổ sư thân truyền trường sinh diệu pháp, ở địa phủ nơi này không tính toán gì hết đi. Hắn càng không thể nói ta địa phủ giải thích quyền lớn hơn ngươi sư môn đạo pháp thần thông. Một bên phán quan càng là mặt không còn chút máu, trắng bệnh một mảnh. Hai tay hắn nâng lưu kia bản đặc biệt vì Tôn Ngộ Không chuẩn bị sinh tử bộ phó bản, chỉ cảm thấy lòng bàn tay một trận nóng bỏng, kia thẻ che danh giới cũng mau phải đem ra thịt của hắn in dấu xuyên. Hắn hận không được lập tức ở dưới chân tìm một cái lỗ, đem bản thân kể cả cái này muốn chết sách cùng nhau nhét vào. Vật này, ở đối phương bạch trần nhảy ra tam giới ngũ hành sự thật này sau, đã không phải là cái gì đạo cụ. Nó là một cái kẽ hở khổng lồ, một cái củ khoai nóng bỏng tay, một cái lúc nào cũng có thể kích nổ lôi đỉnh. Diêm La Vương tâm niệm thay đổi thật nhanh, chỉ cảm thấy lạnh cả người, một cỗ cưỡi hổ khó xuống cảm giác tuyệt vọng từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Ngọc Đế pháp chỉ là nhất định phải hoàn thành, nhưng trước mắt này con khỉ hoặc bất lưu thủ, giọt nước không loạn, hoàn toàn không ấn bài ra bài. Đáng chết nhất chính là bất kể phát sinh cái gì, hết thảy đều nhất định phải dựa theo sớm định ra kịch bản đi xuống, dẫn hắn đại náo địa phủ. Đây không phải là cố ý làm khó bản thân sao? Cố đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, Diêm La Vương đột nhiên vỗ một cái kinh đường mục, âm thanh chấn đại điện. Lớn mật yêu hầu, chớ có ở chỗ này nói sang xiên. Hắn cưỡng ép đem thanh âm đề cao, cố gắng dùng uy nghiêm che giấu sự chột dạ của mình. Địa phủ chấp trưởng lục đạo luân hồi, phán định chúng sinh sinh tử thọ nguyên, chính là thiên đạo giao cho cực kỳ quyền cao trôi. Sinh tử bộ bên trên chỗ ghi lại mỗi một chữ, tức là thiên mệnh. Ngươi nói ngươi nhảy ra tam giới ngũ hành. Diêm La Vương phát ra một tiếng khô khốc hừ lạnh, ánh mắt gắt gao phong tỏa Tôn Ngộ Không, cố gắng từ trên mặt hắn tìm được một tơ một hào dao động. Hừ, ở bản vương xem ra, ngươi bất quá là chỉ có một giới yêu tiên. Sinh tử bộ nói ngươi thọ tận, ngươi chính là thọ tận. Địa phủ hết thể giải thích quyền, thuộc về thập điện Diêm La toàn bộ, há lại cho ngươi ở chỗ này nghi ngờ thiên đạo phát tắc. Lời nói này nói đến đường hoàng, chữ chữ khinh thường. Bên trong suy luận cũng đã là ngang ngược đến cực hạn. Đơn giản điểm, chính là một câu nói. Ta nói ngươi chết, ngươi thì phải chết, không cần bất kỳ lý do gì. Diêm La Vương nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, trong mắt cảm giác gáp bách gần như hóa thành thực chất. Mau ra tay a. Vội vàng ra tay. Chỉ cần ngươi ra tay trước, hết thảy liền cũng thuận lý thành trương. Theo hắn dứt tiếng, yên lặng bên trong đại điện, một đám quỷ lại phảng phất nhận được chỉ thị, cũng rối rít tầm ý đứng lên. Âm phong lần nữa giống giận, quỷ khóc thần hào tiếng, tràn đầy toàn bộ không gian. Yêu hầu, còn không mau mau nhận tội để tội. Diêm Quân trước mặt, há lại cho ngươi làm cản như thế. Còn dám nhiều lời nửa câu, lập tức đánh vào tầng 18 địa ngục, để ngươi chọn đời không được siêu sinh. Tiếng sóng như nước thủy triều, đập vào mặt. Trong nháy mắt đó, Tôn Ngộ Không trong cơ thể sát ý đột nhiên sôi trào. Con ngươi màu vàng nóng chỗ sâu, huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng kia cổ gần như muốn đốt sạch lý trí bạo ngược, vừa mới nâng đầu, liền bị hắn lấy cường đại hơn ý chí lực hung hăng đè xuống. Yếu, bản thân hay là quá yếu. Nếu là mình có chuẩn thánh tu vi, kia Tôn Ngộ Không không ngại tới trận đại náo địa phủ, thật tốt ra một hơi. Nhưng bây giờ hắn, bất quá là chỉ có huyền tiên, vẫn là trong bàn cờ con cờ, thượng không lật ngược thế cờ có thể. Cho nên, hắn chỉ có thể cầu. Nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Nếu bị thống khoái cái này lúc, chẳng phải là gai đúng chỗ ngứa, cấp tiên đỉnh quang minh chính đại xuất binh hoa quả sơn lý do. Nhẫn, phải nhịn. Chương 16, tuổi thọ tận. Tốt lắm, đưa ta đầu thai được rồi. Phần 2, 2, chương 16, tuổi thọ tận. Tốt lắm, đưa ta đầu thai được rồi. Phần 2, 2, phải nhịn thường nhân không thể nhẫn đủ. Tôn Ngộ Không cưỡng ép đè xuống toàn bộ khí huyết sôi trào, liên đối kia cổ hủy thiên diệt địa xung động, cũng cùng nhau chìm vào đáy lòng. Đang ở Diêm La Vương cùng một đám quỷ lại cho là bọn họ đe dọa đã có hiệu quả, đang chuẩn bị lên tiếng lần nữa, đem cái này mâu thuẫn hoàn toàn kích hóa. Nhưng ai biết, Tôn Ngộ Không chợt ngẩng đầu lên. Trên mặt của hắn không có phẫn nộ, không có không cam lòng, thậm chí không có một tơ một hào quất đủ. Bình tĩnh được tựa như một cái đầm sâu không thấy đáy giếng cổ. A, thì ra là như vậy. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái quỷ thần trong hai. Địa phủ đã nói ta đây lão Tôn tuổi thọ đã hết, đó chính là tận. Ánh mắt của hắn quét qua Diêm La Vương, lại rơi vào sắc mặt kia trắng bệnh phán quan trên người. Hết thể giải thích quyền thuộc về thập điện Diêm La toàn bộ. Tôn Ngộ Không dừng một chút. Tiếp theo, ở cả điện thần quỷ kinh ngạc nhìn soi mói, hắn trực tiếp đưa ra hai tay của mình, khép lại thủ đoạn, bày ra một bộ bó tay chịu trói tư thế. Đã như vậy, vậy thì theo ngươi nói, đưa ta đây lão Tôn đi đầu thai đi. Vâng. Một câu nói này, phản phất một đạo cửu thiên thần lôi, không có dấu hiệu nào bổ vào Xâm La điện ngay chính giữa. Toàn bộ địa phủ tĩnh mịch một mảnh. Diêm La Vương choáng váng, hắn triệt triệt để địa choáng váng. Đầu óc của hắn, tựa hồ vào giờ khắc này bị rút sạch toàn bộ ý niệm, chỉ còn dư lại câu kia đưa ta đây lão Tôn đi đầu thai đi ở vô hạn bảo vệ, chấn động đến hắn thần hồn muốn nức. Thứ độ gì? Hắn mới vừa nói cái gì? Đưa hắn đi đầu thai. Đầu thai? Đầu thai? Diêm La Vương con người co lại nhanh chóng, huyết dịch cả người phảng phất trong nháy mắt đọc lại. Hắn nhưng là thiên mệnh sở quy lấy kinh người, là Phật môn đại hưng trong kế hoạch, mấu chốt nhất, nhất không thể thiếu một con cờ. Là Ngọc Đế pháp chỉ bên trên, rõ ràng yêu cầu nhất định phải bức phản mục tiêu. Bây giờ, hắn không ngờ chủ động yêu cầu đi đầu thai. Cái này lý, còn thế nào đi xuống diễn? Lách cách, một tiếng vang lên, ở tĩnh mịch trong Xâm La điện đặc biệt chói tai. Phán quan trong tay kêu bản giả sinh tử bộ rời tay, thẻ che tán lạc đầy đất. Hắn hai mắt trợn tròn, miệng há được có thể nhét vào một cái quả đấm. Âm phong chợt dừng. Cung điện hai bên, đầu châu cơ bắp cầu kết cánh tay đột nhiên cứng đờ, trôi này quen câu hồn đoạn phách cương xoa lại trong bàn tay hắn khẽ run. Ngựa mặt tấm kia nở mặt nở mày bên trên, hai con trung đồng lớn ánh mắt chừng đến gần như muốn nứt ra không tới. Hắc bạch vô thường kia hai đầu dáng dấp có thể làm đai lưng đầu lưỡi, giờ phút này mềm mặt địa rũ xuống mép, gần như kéo tới trên đất. Hai người trắng bệch trên mặt, chỉ có con ngươi còn có thể động, chặt chẽ nhìn nhau, đều ở đây trong mắt đối phương thấy được cùng cái tử, xong. Quanh mình hơn 100 tên quỷ lại, bất kể phẩm cấp cao thấp, bất kể đạo hạnh sâu cạn, giờ phút này cũng hóa thành từng tôn tượng đất, liền hô hấp đều đã quên. Toàn bộ u minh địa phủ nằm cốt, lâm vào một loại trước giờ chưa từng có, làm người ta nghẹt thở yên lặng. Đầu thai, con này ngày sinh kỳ đá, con này vốn nên đại náo địa phủ, sẽ bỏ sinh từ bộ, quẹ đến tam giới không yên yêu hầu. Hắn lại muốn đầu thai. Kịch bản trong, căn bản không có một màn này. Bọn họ hao phí như vậy tâm lực, bày thiên la địa võng, thậm chí không tiếc vận dụng giả sinh tử bộ tới diễn cái này xuất diễn, là vì cái gì? Vì chính là chọc giận con khỉ này, để cho hắn phạm phải tội lớn ngập trời, tốt thuận lý thành trương đem hắn dẫn lên Tây Thiên lộ. Nhưng bây giờ, Diêm La Vương ngồi ngay ngắn đài cao, chuỗi ngọc sau, tấm kia uy nghiêm khuôn mặt huyết sắc tận trời. Hắn không cảm giác được quanh mình âm khí, chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều bị kéo ra. Thiên linh cái? Không, là cả hồn thể đều ở đây phát lạnh, phát run. Đại não không phải trống không, mà là bị triệu triệu loại đáng sợ hậu quả bỡ, lại trong nháy mắt sụp đổ thành một đoàn hỗn độn. Toàn bộ dự án, toàn bộ tính toán, Thiên đình dặn dò, Linh Sơn tỏ ý. Ở Tôn Ngộ Không câu kia bình thản phải đi đầu thai rơi xuống sát na, hoàn toàn sụp đổ. Tên khốn này con khỉ. Diêm La Vương trong lòng phát ra một tiếng không tiếng động gầm thét, thần hồn đều ở đây run rẩy. Hắn nếu thật đi đầu thai, cái này Tây Du đại kế thứ nhất vòng liền đoạn mất. Đến lúc đó, Thiên đình cùng Linh Sơn chẳng phải là muốn đem bản vương cũng cùng nhau đưa đi đầu thai? Sợ, là vô cùng vô tận sợ. Mồ hôi hột từ trán của hắn rỉ ra, lại nhân âm khí quá nặng, trong nháy mắt ngừng kết thành bằng xương. Giờ khắc này, hắn vị này chấp trưởng U Minh, gãy người sinh tử thập điện Diêm La đứng đầu, hoàn toàn rối loạn tức lòng. Đưa hắn đi đầu thai. Ngọc Đế lôi đỉnh chi nộ, Phật tổ trong mắt chi uy, ai tới chịu được? Cái này địa phủ, ai có thể chịu được? Đột nhiên, ở nơi này tĩnh mịch cực điểm, một đạo thanh âm, phản phất đại đạo thiên âm, trực tiếp ở hắn thần hồn chỗ sâu ầm ầm băng lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành vững vàng thao tác, lần tránh đại náo địa phủ nhân quả, vững vàng phá cuộc. Tưởng thưởng, thần thông, pháp thiên tượng địa. Hệ thống nhắc nhở âm vô cùng rõ ràng, mỗi một chữ đều mang huyền ảo đạo vận. Một cỗ bảng bạc mênh mông tin tức thác lũ cùng huyền ảo pháp môn, trong thời gian ngắn tràn vào Tôn Ngộ Không nguyên thần. Hắn chỉ cảm thấy cả người 36,000 cái lỗ chân lông đều ở đây thoải mái giãn ra, một loại nắm giữ thiên địa, thân hóa hoàn vũ lực lượng kinh khủng cảm giác, đang thần hồn trong mọc rễ nảy mầm. Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng chỗ sâu, lau một cái khó có thể dùng lời diễn tả được khoái ý chạy xuôi qua. Thành, hắc hắc, hay là ta đây lão Tôn thông minh. Trong lòng hắn tự nói, trên mặt vẫn như cũ là nhất phái bó tay hết cách chấp nhận bộ dáng. Bạo lực có thể giải quyết không là cái gì vấn đề, phá cuộc phương pháp, thuận thế mà làm chính là. Cố này mừng thầm, xa so với đập nát một ngọn núi, quấy lật một mảnh biển tới càng thêm mãnh liệt. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đối diện kia ngồi cao cung điện trên Diêm Vân, quan tới tầm mắt đã từ ban sơ nhất dò xét, khinh miệt, biến chuyển thành giờ phút này kinh nghi, ngưng trệ, thậm chí còn xen lẫn một chút xíu sợ hãi. Toàn bộ Sâm La bảo điện, tĩnh mịch không tiếng động. Tề kim rơi cũng nghe tiếng. Không, liền kim rơi xuống thanh âm cũng không có. Nơi này âm khí nồng nặc đến có thể cắn nuốt hết thảy tiếng vang, chỉ còn dư lại quỷ hỏa tim đèn tình cờ nổ lên lốp lốp nhẹ vang lên, mỗi một lần cũng làm cho một đám quỷ tiên mí mắt nặng nề giật mình. Sung sướng. Tôn Ngộ Không chưa bao giờ cảm thấy như vậy sung sướng qua. Thật coi hắn Tôn Ngộ Không là không có đầu óc khỉ đá, là mặc cho các ngươi lấy ra bình sổ sách, điền vào nhân quả đại thánh, còn muốn dụ bản thân đi xé kia sinh tử bộ. Làm gì xuân thu đại ngộ. Tôn Ngộ Không tầm mắt, bình tĩnh tiến lên đón Diêm La Vương ánh mắt. Môi của đối phương mấp máy mấy cái, lại một chữ đều không thể nổ ra. Ngón này, không phải tướng quân. Đây là trực tiếp phế đối phương đẹp trai, xúc đối phương bàn cờ. Tiến, như thế nào tiến? Theo quy củ làm việc, liền phải thật đem cái này thiên sinh khỉ đá đưa đi luân hồi, thậm chí hồn phi phách tán. Cái này nhân quả, ai gánh nổi? Thiên đạo có thể chứa? Sau lưng của hắn vị kia đại năng có thể chứa? Lui, lại làm sao lui? Ngay trước địa phủ âm binh bị sai mặt, chính miệng thừa nhận sinh tử bộ ra lỗi. Thừa nhận địa phủ pháp tắc còn có sơ sẩy. Kia địa phủ uy nghiêm ở chỗ nào? Tam giới trật tự ở chỗ nào? Diêm La Vương xem dưới thềm con kia khoác xiềng xích, lại đứng so với ai khác cũng thẳng tắp con khỉ, thần hồn một trận hoảng hốt. Hắn xong, một cái ý niệm lạnh như băng từ đáy lòng của hắn toát ra, trong nháy mắt đóng băng toàn thân. Hắn Diêm Vương đời sống, hắn mấy chục ngàn năm cẩn thận cần cù đổi lấy quyền bính cùng địa vị, sợ rằng thật phải đến đầu. Con khỉ này, hắn làm sao dám không ấn kịch bản tới a? Không sao. Tôn Ngộ Không thanh âm vang lên lần nữa, bình tĩnh được không mang theo một tia sóng lớn, ở nơi này tĩnh mịch trong đại điện, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái quỷ thần trong thai. Ta đây lão Tôn vốn là trời xanh đất dưỡng, không cha không mẹ, một thân một mình. Nếu tuổi thọ đã hết, tự nhiên tuân theo địa phủ pháp tắc. Hắn khẽ nâng lên bị xiềng xích trói lại hai tay, xích sắt va chạm, phát ra thanh thúy mà tiếng vang chói tai. Chư vị, là đưa ta đây lão Tôn đi trước đầu thai chuyển thế, tẩy đi cái này thân yêu khí, lại vào luân hồi cũng được. Hay là y theo trọng tội, đem ta đây lão Tôn đánh vào chín đu dưới, hồn phi phách tán cũng có thể. Chỉ cần là phụ họa địa phủ quy chế chế độ, ta đây lão Tôn mặc cho xử trí. Cuối cùng bốn chữ, hắn gần từng chữ, rõ ràng, dứt tiếng. Toàn bộ Diêm La điện không khí, tựa hồ cũng bị hút khô. Một loại áp lực vô hình từ dưới thềm con kia khỉ đá trên người cuốn ngược mà quay về, nặng trình trịch địa đè ở mỗi một cái quỷ thần trong lòng. Tính tình nước toát như lửa. Ở nơi này là lửa. Đây rõ ràng là vạn năm huyền băng. Một đám quỷ tiên, bao gồm kia cầm đầu Diêm La Vương, giờ phút này cũng theo bản năng rời tầm mắt, không dám nhìn nữa cặp kia trong suốt thấu lượng trong mắt màu vàng nóng. Ai cũng không nghĩ tới, ai cũng gánh không được. Cái này yêu hầu, thậm chí ngay cả hồn phi phách tán bốn chữ này, cũng có thể như vậy lạnh nhạt thông dong địa nói ra. Cái này còn thế nào tiếp? Kịch bản hoàn toàn phế. Đây là kiệt ngạo bất tuân yêu vương. Cái này tinh khiết chính là một cái tuân theo pháp luật, tận tâm nhiệm vụ, coi địa phủ pháp quy vì khuôn mẫu tam giới kiểu mẫu tốt yêu à. Hắn bây giờ liền muốn biết một đạo khen ngợi văn thư, lập tức báo lên thiên đỉnh, vì Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, xin phép một cái tam giới thập đại kiệt xuất tuân theo luật pháp yêu tiên danh hiệu vinh dự. Hoang đường. Bực nào hoang đường. Chán. Diêm La Vương cục xương ở cổ họng lan tròn, phát ra thanh âm khô khốc vô cùng. Hắn cảm giác mình ra mặt, đang bị kia con khỉ bình tĩnh ánh mắt từng mảnh một lóc xuống. Cái đó. Thượng tiên, nếu không, ngươi suy nghĩ một chút nữa. Hắn không mở miệng cũng được, dù là lời nói này đi ra, chính hắn cũng cảm thấy mất thể diện. Hoặc giả, có lẽ là cái này sinh tử bộ, ra cái gì không may. Hắn cơ hồ là ở ngoài sáng bày ra. Hắn ở dẫn dắt, thậm chí là ở cầu xin. Van cầu ngươi, nói mau sinh tử bộ lỗi. Mau tới nghi ngờ ta. Mau tới nổi giận. Chỉ cần ngươi nổi giận, hết thể liền cũng còn có vãn hồi đường sống. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cái này yêu hầu, biểu hiện được rất giống một cái gì cũng không hiểu ba gai, hắn chỉ có thể tự mình ra tay, đem nấc thang đưa tới đối phương dưới chân. Vậy mà, Tôn Ngộ Không chẳng qua là chậm rãi lắc đầu một cái. Không cần. Trong giọng nói của hắn, thậm chí mang tới một tia thành khẩn. Diêm Quân nói quá lời. Ta đây lão Tôn bất quá là Đông Thắng Thần Châu trong Hoa Quả Sơn, một con lại tầm thường bất quá yêu hầu, làm sao có thể bởi vì ta một cái, liền hỏng địa phủ ngàn vạn năm tới quy củ. Một tiếng này Diêm Quân gọi được Diêm La Vương trong lòng run lên. Câu này tầm thường yêu hầu nghe hắn muốn thổ huyết. Ngươi tầm thường? Ngươi tầm thường có thể để cho thiên đình cùng tây trời đều vì ngươi bậy lớn như vậy cùng? Tôn Ngộ Không vẫn còn tiếp tục nói. Hắn, mỗi một chữ đều giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Diêm La Vương yếu ớt thần kinh bên trên. Sinh tử bộ chính là địa phủ ý chí ngưng tụ, là u minh pháp tắc nạt thành, càng là thiên đạo vận chuyển thể hiện. Thần thánh, trang nghiêm. Ta đây lão Tôn một giới nho nhỏ yêu tiên, sao dám nghi ngờ? Đến đây đi. Tôn Ngộ Không đột nhiên ưỡn ngực, trên người xiềng xích xoạt văng rồi, trong mắt màu vàng nóng trong lộ ra một cỗ lâm liệt quyết tuyệt ý, mời chư vị chớ có nhân ta đây lão Tôn đạo hạnh nông cạn, tiện tay hạ lưu tình. Chấp pháp làm nghiêm. Nói tới chỗ này, Tôn Ngộ Không liền cảm giác nên đi lưu trình đã hoàn toàn đi hết. Cảnh phim này hắn đã hát đến cực hạn, hắn không có cái đó lòng rảnh rỗi, cũng không có cái đó cơ vu tiếp tục bồi những thứ này tâm hoài quỷ thai ra hỏa dây dưa đi xuống. Vào giờ phút này, bên ngoài hết thể ầm ĩ cùng tĩnh mịch đều đã từ trong cảm nhận của hắn phai đi. Hắn toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm trong thần hồn chỗ sâu kia bốn cái ánh vàng rực rỡ chữ to trên. Phát, ngày, giống, địa,